Chương 483, Chân Thần Hứa Vạn Niên chương 483, Chân Thần Hứa Vạn Niên đại trưởng lão mặt không dám tin hỏi, 20 tầng, ngươi nói thế nhưng là thật. Ở trong sự nhận thức của hắn, 20 tầng truyền thừa, đó là tuyệt đối không thể nào đạt tới. Sau đó mà người trước mắt này, bây giờ cũng không rõ ràng lắm là thật 20 tầng, vẫn giả bộ. Tiểu Hữu, ngươi nói ngươi tiếp nhận 20 tầng truyền thừa, thế nhưng là thật. Trưởng lão hỏi. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, nếu như ngươi muốn gặp chứng, vậy thì biết một chút đi. Hắn nói, đứng tại chỗ, trên người khí tức toàn bộ phóng ra. Mặc dù không có biện pháp cảm giác được Hứa Vạn Niên tiên phú, nhưng là cái này thả ra ngoài trong hơi thở, quả nhiên có một ít man tộc lực lượng. Thánh thụ. Đại trưởng lão chợt cảm giác được thánh thụ lực lượng, mặt khiếp sợ bật thốt lên nói. Hứa Vạn Niên không nói, tiếp tục thả ra khí tức. Rất nhanh, đại trưởng lão nét mặt càng thêm khiếp sợ. Ngươi. Hắn chợt kinh ngạc địa đứng ở Hứa Vạn Niên đối diện, không dám tin xem hắn. 20 tầng. Hơn nữa ngươi, chân thần. Hắn lời đều có chút nói không lanh lẹ. Hiển nhiên trước mắt một màn này, để cho trong lòng hắn chấn động không gì sánh nổi. Ngươi có thể cảm nhận lấy được. Hứa Vạn Niên cười nhạt. Hắn kể từ tiếp nhận 20 tầng truyền thừa sau, cũng chỉ là nghe thiên man tộc người nói về chân thần chuyện này, nhưng là mình chưa hề biết thân thể biến hóa. Cũng không biết bọn họ man tộc là như thế nào cảm giác được cái gọi là lực lượng của chân thần. Một lúc lâu, đại trưởng lão mới từ trong khiếp sợ hồi lại. Không trách ngươi muốn tu luyện cấm thuật, nguyên lai là chân thần. Hắn than nhẹ một tiếng, sắc mặt nét mặt đã trở nên có chút tôn kính. Phải biết man tộc từ hắn có chi nhớ, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể tiếp thụ lấy 20 tầng truyền thừa. Càng không có người có thể trở thành chân thần. Người trước mắt này, đây chính là cổ kim thứ nhất người. Đại trưởng lão thở dài, hướng ngoài cửa đi tới, nói, vậy ngươi, đi theo ta. Hắn nói xong, đã đi ra cửa chính. Kia thấp đậm thân thể đi rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở cửa chính vị trí. Hứa Vạn Niên vội vàng đi theo, đi ra tháp cao, Hạ Ấp đám người còn đứng ở cửa. Thấy được hai người xuống, Hạ Ấp mặt kinh ngạc tiến lên. Như thế nào? Thuận lợi sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Dù sao man thần tộc trước là muốn giết Hứa Vạn Niên, bây giờ Hứa Vạn Niên đơn độc đi lên, cũng không biết có chuyện gì hay không. Hứa Vạn Niên khoát tay một cái cũng không lên tiếng. Hạ Ấp cũng chỉ có thể đi theo hai người. Đoạn đường này đi tới, rất nhanh sẽ đến một rừng cây phương hướng. Phía trước một cây cực lớn thánh thụ, cùng thiên man tộc thánh thụ dáng dấp cũng không khác mấy. Chỉ bất quá cái này thánh thụ quy mô, tựa hồ lớn hơn. Cây kia quan đơn giản muốn xung nhập vân tiêu, đâm thủng bầu trời bình thường. Đại trưởng lão đi tới thánh thụ trước mặt, sau đó mặc niệm cầu quyết. Không lâu lắm, trong bầu trời mây đen rủ xuống, phản phất là ban đầu độ kiếp bộ dáng, lần nữa hiện ra. Ngươi bây giờ còn cần lại trải qua một lần lôi kiếp. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Lúc này trong bầu trời tiếng sấm ù ù, không lâu lắm chính là một đạo chớp nhoáng đánh xuống. Hứa Vạn Niên thân thể sừng sững bất động, phản phất mới vừa rồi kia to khỏe chớp nhoáng là đang bắt ngứa ngáy vậy. Diệp Hàn cùng cô hồn đứng ở đằng xa, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Phải biết loại cấp bậc này chớp nhoáng, hai người bọn họ cũng không chịu nổi. Hứa Vạn Niên có thể chịu đựng ngược lại không có sao, mấu chốt là hắn không bị thương chút nào, cũng có chút ngoại hạng. Ha ha. Đại trưởng lão cười nhạt, quả nhiên là chân thần, thân thể của ngươi cùng người khác điểm khác biệt lớn nhất, chính là đối với lôi hệ lực lượng sức chịu đựng đã cực lớn tăng cường. Cho nên, những thứ này sấm sét đã hoàn toàn không cách nào tổn thương ngươi. Hắn nói, lại là mấy đạo chớp nhoáng đánh xuống. Hứa Vạn Niên thừa nhận sét đánh, cảm giác thân thể biến hóa. Nguyên lai cái gọi là chân thần, cùng người bình thường phân biệt, lại là ở lôi hệ sức chịu đựng bên trên. Lúc này, đại trưởng lão dừng ở không trung, thân thể phảng phất bị lôi điện đánh trúng, toàn bộ tóc cũng dựng thẳng đứng lên. Chân thần, ta đem ngũ đại tộc văn địa cũng cho ngươi xem. Bất quá chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, ngươi xem cho rõ. Nói xong vung tay lên, một đạo đạo tin tức ở trên trời trong nổi lên. Hứa Vạn Niên trong lòng khẽ động, vội vàng nhìn về phía trên bầu trời. Hắn biết cơ hội này kiếm không dễ, cho nên giờ phút này tập trung tinh thần, đem lên đầu tin tức một chữ không rơi xuống đất toàn bộ ghi tạc trong lòng. Mặc dù công pháp lướt qua tốc độ rất nhanh, nhưng là Hứa Vạn Niên đem những tin tức này nhanh chóng ghi chép xuống. Sau đó ở trong lòng, đem những tin tức này dung hội quan thông. Sau đó, hắn quanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng công pháp này tới. Ba ngày thời gian, Hứa Vạn Niên đều ở đây một mảnh trong rừng tu luyện. Hắn không núp đích, phản phất chết đi bình thường. Chỉ có thân thể trung quanh, một đạo đạo yếu ớt sấm sét đang không ngừng lóe ra. Ùng ùng. Ba ngày sau, Hứa Vạn Niên thả ra kỳ quái khí tức. Không lâu lắm liền đem những thứ này lôi hệ khí tức toàn bộ cũng hấp thu tới, trên người hắn kia rung động ầm ầm, rất nhanh liền đem lôi hệ nguyên tố toàn bộ chuyển hóa thành võ tu lực lượng. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, hắn liền ngồi ở Hứa Vạn Niên đối diện, đối phương tu luyện 3 ngày hắn liền ngồi 3 ngày. Hứa Vạn Niên hơi đứng dậy, khoát tay ngưng tụ ra một đạo sấm sét tới. Mới vừa rồi ta tu luyện là lôi hệ võ kỹ. Hứa Vạn Niên hỏi. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói, "Tới, ngươi toàn lực đánh ta một quyền." Hứa Vạn Niên gật gật đầu, khoát tay, quyền thượng phủ đầy lôi quang. Hắn giơ tay lên một quyền, mặc dù không có dụng hết toàn lực, nhưng là lực lượng này vẫn vậy mười phần cứng hãn. Bành! Quả đấm nện ở đại trưởng lão ngực, đại trưởng lão thân thể hơi bỗng lúc đích. Không sai, là ta man tộc thần lôi lực lượng. Tiểu Hữu, ngươi là ta đã thấy võ tu thiên phú người mạnh nhất, ngươi có tư cách tu luyện man thần giáng thế. Hắn nói xong đứng dậy, một lần nữa hướng tháp cao phương hướng đi tới. Hứa Vạn Niên cười khổ một tiếng, nguyên lai ba ngày này tự mình tu luyện còn chưa phải là man thần giáng thế, mà là cái này kỳ quái lôi hệ công pháp. Hắn vội vàng đi theo đại trưởng lão sau lưng, hai người đi vào đại cao, lần nữa hướng đỉnh tháp đi tới. Hứa Vạn Niên đi tới lầu chót, đại trưởng lão một ho khan, tứ đại hộ pháp một lần nữa chợt xuất hiện. Bất quá lần này bọn họ cũng không phải tới vây giết Hứa Vạn Niên, mà là cùng cung kính kính đứng ở đại trưởng lão trước người. Bốn người các ngươi, bài kiến chân thần. Bắt đầu từ hôm nay, mấy người các ngươi theo hắn cùng nhau tu luyện. Bốn người trố mắt nhìn nhau, cảm giác có chút không dám tin. Đại trưởng lão lạnh nhạt cười nói, "Tiểu Hữu, ngươi muốn học tập ta man tộc cấm thuật, giúp ta mang mấy người, không quá phần đi." Hứa Vạn Niên gật gật đầu, "Tốt, bọn họ sau này đi theo ta, ta sẽ đem bọn họ coi là mình hệ chính thủ hạ." Đại trưởng lão gật gật đầu, chỉ một ngón tay, "Đây là thượng tu, đây là thượng vũ, đây là thượng văn, đây là thượng đức. Hôm nay bắt đầu, ngươi cùng chúng ta man thần nhất tộc chính là bằng hữu tốt nhất, bất kể một hồi ngươi có thể hay không tu luyện thành công, sau này mọi người đều là nhất tộc người." Đại trưởng lão nói xong, thượng tu bốn người nhìn về phía Hứa Vạn Niên, nhất tề quỳ xuống. "Chủ nhân, ra mắt chủ nhân." Chương 484, học được man thần giáng thế. Chương 484, học được man thần giáng thế. Đại trưởng lão nói xong, mang theo Hứa Vạn Niên đi vào nội thất. Nội thất trên vách tường có mấy khối văn bia lớn nhỏ đồ án. Những thứ này đồ án nên là từ các tộc trên tấm bia đá thác xuống tới, ít nhất trong đó một khối cùng Hứa Vạn Niên ở Thiên Man tộc ra mắt giống nhau như lúc. Trên tấm bia đá đầu khắc họa phù văn, người bình thường căn bản là không có cách xem hiểu, càng chưa nói tu tập cấp trên công pháp. Nhưng là Hứa Vạn Niên sớm tại Hồng Mông giới thời điểm đi học tập vượt qua cổ man văn, cho nên miễn cưỡng còn có thể xem hiểu không ít thứ. Hắn đi lên trước, tỉ mỉ xem, đem mỗi một cái phù văn đều ghi tạc trong lòng. Không lâu lắm, liền đem toàn bộ phù văn cũng toàn bộ nhớ. "Tiểu Hữu." Đại trưởng lão chậm rãi nói, "Nghe nói thiên phú chắc tuyệt người, chỉ cần nhìn một lần ngũ đại man tộc văn địa, là có thể lập tức nhớ tin tức phía trên, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên." Hứa Vạn Niên đứng ở văn địa trước, thân thể phảng phất lâm vào một mảnh trong hỗn độn. Những thứ kia ký hiệu cơ hồ là trong nháy mắt in vào trong óc của hắn. Trong ý thức, hắn phảng phất thấy được một đoàn màu vàng kim sấm sét đang ngưng tụ. Mặc dù ngưng tụ hết sức chậm, nhưng là rất rõ ràng có thể cảm giác được, cái này ngưng tụ sau là một cái màu vàng kim cực lớn hình người. Cái này chiến sĩ giáp vàng là sấm sét ngưng tụ thành. Hứa Vạn Niên cảm giác cấp trên lực lượng, bật thốt lên nói. Đại trưởng lão mặt ngạc nhiên, "Ngươi cảm giác được?" Hắn cũng bật thốt lên hỏi. Mới vừa rồi còn đang nói thiên phú chắc tuyệt có thể trong nháy mắt nhớ công pháp này, nhưng là trong nháy mắt cảm ngộ đến công pháp thực hình, như vậy thiên phú nên mạnh đến mức nào? Hứa Vạn Niên cảm giác công pháp này lực lượng trong thân thể sấm sét đã không ngừng tuôn trào, dường như muốn thả ra ngoài bình thường. Nội thất trong, một ít thật nhỏ vật, thậm chí bị Hứa Vạn Niên trên người lực lượng dẫn dắt, đã trôi dạt đến không trung. Trang diện này mười phần thần kỳ, thấy được thượng tu bốn người cũng trợn to cả mắt. Bốn người cũng cực kỳ háo hức, nếu là mình cũng có thể tu luyện cái này man thần giáng thế thật là tốt biết bao. Chỉ bất quá đám bọn họ ngay cả thứ nhất bước cũng không làm được, dù sao có thể tiếp nhận 20 tầng truyền thừa, bây giờ nhìn lại chỉ có trước mắt cái này Hứa Vạn Niên. Cứ như vậy tu luyện sắp xỉ 2 canh giờ. Hứa Vạn Niên trong ý thức màu vàng kim hình người đã sắp muốn ngưng tụ thành. Đại trưởng lão chợt mở miệng, nói, "Ngươi muốn đầy đủ học được cái này cấm thuật, còn có cửa ải cuối cùng. Cửa ải này cũng là trọng yếu nhất một cửa ải, nhưng là đối với ngươi mà nói sẽ có chút nguy hiểm. Nếu là ngươi chuẩn bị xong, ta liền thả ra ngoài. Nhưng là ta đầu tiên nói trước, nếu là ngươi không chịu nổi chết đi như thế, ngươi cũng không cần đoán ta." Tiếng nói vừa dứt, trên người đại trưởng lão khí tức hoàn toàn phóng ra. Thực lực của hắn cũng đến khủng bố Hồng Mông cảnh 8 tầng trên dưới. Phàm là tu luyện cấm thuật người, đều muốn tiếp lấy tộc ta người mạnh nhất ba quyền. Nếu là ngươi nghĩ buông tha cho còn kịp, mặc dù cấm thuật không có tu luyện thành công, nhưng là kia man thần thiên lôi đã ở bên trong cơ thể ngươi, chuyến này cũng coi là cực khổ có chút được. Đại trưởng lão tiếp tục nhắc nhở. "Đừng nói nhảm, đến đây đi." Hứa Vạn Niên thân thể chuyển một cái, nhìn về phía đại trưởng lão. "Được chưa, đã như vậy, vậy ta không khách khí." Tiếng nói vừa dứt, sau đó một đạo lực lượng liền hướng Hứa Vạn Niên ngược quanh tới. "Oanh!" Hứa Vạn Niên kinh hãi, vội vàng sử dụng Hồng Mông giới lực lượng phòng ngự. Một quyền này rơi xuống, Hứa Vạn Niên thân thể run lên bần bật. Hồng Mông cảnh 8 tầng, quả nhiên lợi hại. Đại trưởng lão cũng khẽ gật đầu, tựa hồ là đối Hứa Vạn Niên thực lực có chút tán thưởng. Thứ hai quyền đến rồi, lại là một đạo lực lượng đánh vào Hứa Vạn Niên trên người. Hứa Vạn Niên ánh mắt run lên, trong hư không một đạo lực lượng thế ra, bảo hộ ở Hứa Vạn Niên quanh thân. Đại trưởng lão mặt khiếp sợ, cái này Hứa Vạn Niên thực lực sâu không lường được. Thứ ba quyền đến rồi, ngươi cẩn thận. Đại trưởng lão chợt quát lên một tiếng lớn, thân thể lực lượng phát huy đến cực hạn, giơ tay lên một quyền, sinh sinh nện ở Hứa Vạn Niên ngực. Ông, ông, ông ngong ngong. Một đạo đạo thanh âm không ngừng vang lên, Hứa Vạn Niên trong cơ thể trong đan điền, kia ngưng tụ hình người, giờ phút này đang thả ra ngoài. "Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi." Đại trưởng lão nói xong, mang theo thượng tu bốn người đi ra nội thất. Hứa Vạn Niên khoanh chân ngồi xuống, tu luyện lại cũng chưa dừng lại. Ngược lại, càng là đến thời khắc mấu chốt, hắn tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Lại là một ngày một đêm. "Veng!" Chợt, một đạo sấm sét hướng bầu trời mà đi, cũng không biết hắn rốt cuộc đột phá cái gì. Đây là võ tu đột phá hay là tinh thần lực đột phá? Trên người hắn một đạo đạo kim màu vàng sấm sét phồng lên, quần áo trên người không gió mà bay. Hắn giờ phút này đã có chút cảm giác được lực lượng này nguồn gốc. "Man thần giáng thế, đi ra." Hắn quát lên một tiếng lớn, sau đó một đạo lực lượng thoáng qua, lại tiêu tán mất tích. "Thất bại." Hứa Vạn Niên trong lòng không có cảm thấy thất vọng, mà là hút mạnh một hơi, tiếp tục ngưng tụ sức mạnh. "Cấp ta, đi ra." Hứa Vạn Niên có bạo hống một tiếng, lần này sấm sét ngưng tụ thành một cái kim giáp chiến thần, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người. Hứa Vạn Niên hai tròng mắt cũng run lên bần bật. Kim giáp chiến thần rốt cuộc xuất hiện. "Cấp ta, động." Hứa Vạn Niên ra lệnh một tiếng, kia kim giáp chiến thần rốt cuộc bước rộng thứ nhất bước. Cái này cực lớn khí xoáy tụ, có hai người bao cao. một bước mà bước, một cước đạp đi, toàn bộ nội thất đều đang run rẩy. Trong không khí, sấm sét không ngừng lấp lóe, vây lượn ở nơi này màu vàng người khổng lồ chung quanh. Hứa Vạn Niên có thể cảm giác được người khổng lồ này cường hãn. Cổ tịch ghi lại không sai, cái này man thần dáng thế triệu hoán kim giáp người khổng lồ, võ tu thực lực chênh lệch không nhiều là bản thân gấp 2. Chỉ bất quá cái này gấp 2 thực lực, là hắn tự thân võ tu thực lực. Sử dụng hồng mông giới võ kỹ mang đến lực lượng tăng lên, cũng không thể đồng thời tăng lên man thần lực lượng. Đây là Hứa Vạn Niên mang theo tiếp nối địa phương. Nhưng là man thần gấp 2 thực lực là vĩnh cửu hữu dụng, coi như mình là thiền tinh đế tôn, vẫn vậy có thể mang đến gấp 2 lực lượng. Lúc này, đại trưởng lão mang theo 4 người đi vào nội thất. Trên mặt bọn họ nét mặt so Hứa Vạn Niên còn kích động hơn. Thiên Na, Man Thần. Thượng tu 4 người trợn to cả mắt, mặt khiếp sợ xem cái này kim giáp chiến thần. Đại trưởng lão thời là mặt khẩn trương, hô hấp còn có chút dồn dập. Có thể tận mắt chứng kiến Man Thần dáng thế, đối với hắn mà nói cũng coi là không uổng công cuộc đời này. Man Thần, thật sự là Man Thần. Đại trưởng lão cũng tự lẩm bẩm. Đại trưởng lão, đa tạ. Hứa Vạn Niên hướng về phía đại trưởng lão khẽ gật đầu. Đại trưởng lão cười nói, đây là cơ duyên của ngươi, từ ngươi đạt được 20 tầng Man Thần truyền thừa bắt đầu, ngươi liền nhất định phải học được cái này Man Thần dáng thế. Ta chẳng qua là hy vọng tương lai ngươi một đường trở nên mạnh mẽ, có thể che chở chúng ta Man tộc. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, yên tâm đi, Man tộc liền là bằng hữu của ta. Đa tạ. Đại trưởng lão thành tâm nói. Được rồi, ta Man tộc mạnh nhất cấm thuật ngươi đã học được. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Đại trưởng lão nói, đi ra nội thất. Đám người đi ra tháp cao cổng, phát hiện bên ngoài đã vây lên mấy trăm Man thần tộc người. Nguyên lai là mới vừa rồi tháp cao chót đỉnh sấm sét, đem những người này hấp dẫn tới. Chương 485, trời sinh thần lực diệp phục. Chương 485. Trời sinh thần lực diệp phục mà giờ khắc này, Cửu Tiêu Hoàng đỉnh trên. Cái này trùng điệp mấy trăm dặm đám mây chỗ cao nhất, là một tòa tượng trưng cho tuyệt đối hoàng quyền đại điện. Đại điện chỗ sâu nhất, là một trương toàn thân đen nhánh cực lớn cái ghế. Cái ghế này phía trên điêu khắc các loại dương nhanh múa vút tự lòng, mỗi một cái bộ dáng cũng hung hãn lăng liệt. Phản phất nhìn người một cái, kia cự long chỉ biết từ long ý trên vừa nhảy ra, đem người trước mắt cắn nuốt. Trên ghế rồng ngồi một cái nam tử, chính là Cửu Tiêu Hoàng tộc võ đế Diệp Diễn. Đây là hoàng đỉnh mỗi tháng một lần triệu hội, trong đại điện tập trung, đều là toàn bộ hoàng tộc có quyền thế nhất một đám người. Trong phòng này, mỗi người cũng họ Diệp. Phàm phi họ Diệp người, cũng không thể vào ở hoàng đình, càng chưa nói có tư cách tới đại điện triều hội. Chỉ bất quá hôm nay triều hội cùng Di Vang có chút bất đồng, kia rộng lớn long ý bên cạnh, còn đứng một kẻ thanh niên. Thanh niên bộ dáng tuấn lãng, trong mắt mang theo vài phần anh khí. Hắn một thân sáu móng long bảo, bộ dáng túc sát cung kính, sừng sững đứng thẳng. Dưới đây ánh mắt của mọi người mặc dù không dám nhìn thẳng trên đầu, nhưng vẫn là có không ít người dùng ánh mắt còn lại đang trộm nhắm thanh niên kia chỗ. Rốt cuộc, Diệp Diễn thanh âm chậm rãi vang lên. Các vị, hôm nay triều hội ta có một việc muốn tuyên bố. Bên cạnh ta là lưu lạc bên ngoài hoàng tử Diệp Thế Hằng. Mặc dù xuất thân của hắn cùng hoàng tử khác hơi có khác biệt, nhưng là trải qua mấy phen khảo sát, ta hay là quyết định để cho hắn trở lại ta trong hoàng tộc. Các vị, nhưng có ý kiến? Dưới đáy đám người lúc này mới dám đem toàn bộ ánh mắt thả xuống ở nơi này bị gọi là Diệp Thế Hằng hoàng tử trên người. Diệp Thế Hằng chính là ngày đó giả trang Hứa Vạn Niên thanh niên, giờ phút này hắn hướng về phía đám người khẽ mỉm cười. Các vị trong tộc trưởng bối, phụ hoàng để cho ta trở về hoàng tộc, ta nhất định sẽ làm xong bổn phận, dụng tâm tu luyện, sẽ không cô phụ phụ hoàng tâm ý. Diệp Thế Hằng cung kính nói. Đám người rối rít gật đầu tán thưởng, hay cho một nhất biểu nhân tài hoàng tử. Đúng nha, võ tu thiên phú không tệ, dáng dấp lớn lên cũng rất có võ đế phong phạm. Thế Hằng hoàng tử thiên phú chắc tuyệt, cảm giác muốn vượt qua cái khác toàn bộ hoàng tử. Diệp Diễn nghe được nghị luận phía dưới, trên mặt nổi lên lau một cái cười nhạt, ý được rồi, chuyện này ta chính là cùng đại gia báo một cái. Được rồi, hôm nay các vị có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo? Dứt tiếng, đám người cũng đội vàng sửa sang lại nét mặt. Bẩm võ đế, Tây Bắc khai hoang nhân lực chưa đủ, hy vọng võ đế đồng ý toàn bộ biết võ tu thủ phạm, cũng có thể đi Tây Bắc khai hoang. Linh Chu đại lục phát hiện mới mỏ linh thạch, có không ít lam linh thạch, đoán chừng có thể khai thác ra rất nhiều tiền. Trung quanh vài quốc gia gần đây nghe nói có võ tu cường giả tu luyện đến hồng mông cảnh chín tầng, không biết có phải hay không đi tìm hiểu một cái tình huống bên kia. Đám người rối rít nói, mà Diệp Diễn thì khẽ gật đầu, thỉnh thoảng sẽ còn cho ra một ít ý kiến. Lúc này, Diệp Bột đi lên trước, chắp tay nói, không biết võ đế nhưng có nghe nói, trước Hy Hòa đại lục có người giả mạo hoàng tử danh hiệu. Người nọ còn dùng hoàng tử vi vọng, ở Hy Hòa đại lục thành lập tông môn, tự xưng Chiến Thần Tông. Ta trước phái người muốn đi tiêu diệt cái này tà giáo, lại bị bọn họ an toán, còn tổn thất mấy chiếc linh chu. Còn có chuyện như vậy? Diệp Diễn chân mày đột nhiên nhíu một cái. Đám người trong nháy mắt liền bắt đầu nghị luận. Diệp Diễn suy nghĩ một chút hỏi, người này là giả mạo Diệp Thế Hằng danh hiệu. Diệp Bột lắc đầu nói, là hoàng tử không có trở về tộc ta trước sử dụng tên. A, Hứa Vạn Niên. Diệp Diễn hơi kinh ngạc, đặc biệt đem danh tự này đọc một lần. Có thể hay không là có trùng tên trùng họ? Diệp Diễn hỏi. Diệp Bột lạnh nhạt cười một tiếng, tuyệt không có khả năng, hắn thành lập Chiến Thần Tông thời gian, cùng hoàng tử thân phận ra ánh sáng chênh lệch thời gian không nhiều. Nếu như không phải mượn dùng hoàng tử danh hiệu, hắn là không thể nào thành lập được lớn như vậy một cái thế lực. Bây giờ vấn đề là, Chiến Thần Tông đã giết chúng ta hoàng tộc không ít người. Hơn nữa bọn họ thực lực rất mạnh, ngay cả ta bên này xuất động tam đại cường giả, đều không thể bắt lại Chiến Thần Tông. Diệp Bột nói. Diệp Diễn sắc mặt hơi biến hóa, Thi Hòa đại lục còn có loại này tông môn. Trước nói là ra một cái giao trì tiên cung thực lực mạnh nhất, ta còn để cho Lăng Vương ngươi đi lôi kéo, không biết sau đó như thế nào. Diệp Bột đội vàng nói, kể lại cái này giao trì tiên cung, ta thì càng tức giận. các nàng không chỉ có không muốn vì ta hoàng đình làm việc, hơn nữa còn cùng chiến thần tông cấu kết. Lần trước ta mấy cái kia cao thủ chính là bị bọn họ đánh bị thương. Diệp Diễn cặp mắt khẽ híp một cái, hắn cũng nghe nói cái này giao chỉ tiên tôn thực lực rất mạnh, vốn định lôi kéo, không nghĩ tới vẫn đứng ở chiến thần tông bên này. Đã như vậy, vậy thì áp chế nhuệ khí của bọn họ. Diệp Phục ở chỗ nào? Diệp Diễn thanh âm vang lên. Trong đám người, một đạo bóng dáng chậm rãi đi lên phía trước. Người này hơn 40 tuổi bộ dáng, vóc người trung đẳng, nhìn qua 10 phần bình thường. Nhưng là hắn vừa ra tới, đám người trong nháy mắt tập trung tinh thần, thậm chí có chút không dám nhìn hắn. "Võ đế, ngươi là muốn ta đi làm thịt những người này, đúng không?" Diệp Phục lạnh nhạt nói. Diệp Diễn gật đầu nói, "Cũng là không cần đánh chết, bắt trở lại là tốt rồi. Ta cũng muốn nhìn một chút giả mạo Hằng Nhi ra hỏa, rốt cuộc là một cái người thế nào." Diệp Phục lạnh nhạt cười một tiếng, "Ngại ngùng Võ đế, dưới ta tay có lúc không có nặng nhẹ. Vạn nhất đánh chết, cũng đừng trách ta ra tay nặng." Diệp Diễn thở dài, cười khổ nói, "Đều biết ngươi trời sinh thần lực, lần này tận lực cẩn thận liền có thể. Coi như trọng thương, cũng so giết tốt hơn, không phải sao?" Diệp Phục gật gật đầu, lên tiếng, "Hiểu, Võ đế." Diệp Thế Hằng nói, "Phu hoàng, nếu đối phương là giả mạo Hải Nhi, lần này Hải Nhi cũng muốn cùng theo đi. Một phương diện ta muốn gặp chứng một cái mình thực lực, mặt khác ta cũng muốn tự tay giải quyết chuyện này." Diệp Diễn chân mày hơi nhăn lại, sau khi suy nghĩ một chút, liền gật đầu. "Vậy được." Hắn gật đầu nói, "Lang Vương, lần này ngươi hay là đi cùng đi, chỗ kia ngươi đi qua sẽ phải tương đối quen." Diệp Bột nhận lệnh, liền dẫn Diệp Thế Hằng, Diệp Phục đám người cùng đi ra khỏi đại điện ra. Đi ra đại điện, Diệp Phục hướng thẳng đến không trung một chiếc linh chu mà đi. Diệp Bột xem Diệp Thế Hằng nói, "Lần này ngược lại rất thông minh, biết cùng đi với ta." Diệp Thế Hằng cười lạnh nói, "Lão tử chính là muốn nhìn hắn chết như thế nào. Người này lúc ấy để cho ta thật thê thảm, nếu là có thể tự tay giết hắn, ta nhất định phải giết." Diệp Bột chân mày hơi nhăn lại, thực lực của hắn sâu không thấy đáy, lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dựa vào đối phương khinh địch cùng Diệp Phục trời sinh thần lực, lại phối hợp ta cái này quả có thể bùng nổ siêu cường lực lượng đan dược. Hắn nói, lấy ra một cái màu nâu đan dược, đưa cho Diệp Thế Hằng. Diệp Thế Hằng gật gật đầu, hai người nét mặt có chút ăn ý, cùng nhau hướng linh chu bay đi. Rất nhanh, hai chiếc linh chu chở ba người cộng thêm 30 nhiều tên võ tu cường giả, một lần nữa hướng chiến thần tông phương hướng mà đi. Chương 486, trả thù lại tới chương 486, trả thù lại tới sau 10 ngày, trên chiến thần tông, tu luyện không khí đang nồng. Phía sau núi khu vực, Hắc Ma cùng Giao Chỉ đều chiếm một phiến khu vực. Hai người tu luyện tràng mặt rất lớn, động một chút thì là trời long đất lở vậy không khí rung động. Mà Lâm Vũ Tình đám người vây quanh một cái huyết long bồ đề, tu luyện ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Bất quá chừng 20 ngày xuống, tu vi của bọn họ tăng lên cũng là phi thường khả quan. Bạch Ngọc, Mạnh Kiếm cùng Sở Lưu Thiên ba người, vốn là hư không cảnh 9 tầng. Bọn họ giờ phút này đã đột phá đến hồng mông cảnh. Trước ở Hy Hòa đại lục, hư không cảnh 9 tầng đến hồng mông cảnh cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng thời gian. Chỉ bất quá bây giờ một cái huyết long bồ đề là có thể để cho nhiều người như vậy tăng lên nhiều như vậy tu vi. Dĩ nhiên, huyết long bồ đề lực lượng tựa hồ còn dư lại khoảng 1/3, đám người nếu là thêm đem dầu nên còn có thể tiếp tục tăng lên. Bạch Ngọc ba người đã thối lui ra khỏi tu luyện, dù sao phải đem nhiều hơn tài nguyên tu luyện để lại cho những thứ kia không tới hồng mông cảnh võ tu. Môn chủ không xong. Ba người đang trong phòng nghị sự thương nghị, một kẻ đệ tử hùng hùng hổ hổ chạy vào. Linh Chu, bầu trời cửu tiêu hoàng đỉnh Linh Chu lại tới. Lời này vừa ra, ba người lập tức đi ra đại sảnh. Lại thấy trên bầu trời, lại là kia Lăng Vương Diệp Bột Linh Chu, Bạch Ngọc hai người đã hết sức quen thuộc. Rất nhanh, linh thuyền trên ba đạo bóng dáng lơ lửng xuống. Sở Lưu Thiên định thần nhìn lại, ánh mắt run lên bần bật. Hoàng tử, cho phép bạn, không, Diệp Thế Hằng. Hán kinh ngạc nói, người này chính là người hoàng tử kia. Bạch Ngọc cùng Mạnh Kiếm cũng hơi có chút kinh ngạc. Lúc này, bầu trời một cái khác chiếc linh chu cũng đến. Mấy chục cái hoàng đình võ tu, rồi rít từ trên trời nhảy xuống, đứng ở Diệp Thế Hằng ba người sau lưng. Diệp Thế Hằng đi lên phía trước, xem Bạch Ngọc ba người, cười nhạt. Sở tông chủ, ngươi không đàng hoàng đợi ở Thiên Hằng Tông, chạy đến nơi đây tới làm gì? Muốn chết sao? Diệp Thế Hằng cười hỏi. Sở Lưu Thiên chân mày nhíu chặt, nói, hoàng tử, nhiều ngày không thấy. Hắn biết kẻ đến không thiện, đối phương rõ ràng cho thấy đang gây hấn. Nhưng bây giờ khẳng định không phải lúc trở mặt, có thể ổn định đối phương liền tận lực trước ổn định. Đích thật là nhiều ngày không thấy. Diệp Thế Hằng nói, ngày đó ta lúc rời đi, ta nhớ được ngươi nói ngươi sẽ xử lý cái đó mạo danh thay thế ta không tiếp. Ta muốn hỏi một chút ngươi, sau đó ngươi giải quyết sao? Lời này vừa ra, Sở Lưu Thiên nét mặt đột nhiên biến đổi. Kỳ thực hắn đã sớm biết ai giả mạo ai, cũng biết ngày đó Vũ trưởng lão, rốt cuộc là ai giết chết. Nhưng là cái này Diệp Thế Hằng bây giờ là hoàng tử, cũng không phải là hắn chỉ có một cái Thiên Hằng tổng chủ có thể đối phó. Các vị, hôm nay tới ta chiến thần tông, có gì muốn làm? Trên Bạch Ngọc trước hỏi. Diệp Thế Hằng cũng không lên tiếng, kia Diệp Bột nói, hôm nay tới, để cho Hứa Vạn Niên đi ra một lần. Ta chỗ này có người bằng hữu, vừa đúng muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Hắn nói, nhìn về phía bên người Diệp Phục. Diệp Phục đang cảm nhận chung quanh, chợt mặt liền biến sắc, thân thể hắn đột nhiên động một cái, liền dừng lại trên không trung. Bá. Sau đó, hắn hướng thẳng đến phía sau núi địa phương chạy đi. Phía sau núi chỗ chính là Hắc Ma cùng Giao Chỉ chỗ tu luyện, bên phải bí mật nhất chính là Giao Chỉ chỗ. Kia Diệp Phục thân thể dừng ở không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm kia Hắc Ma tu luyện khu vực. Cấp ta, đi ra. Diệp Phục chợt thân hình động một cái, một quyền đánh phía trước một khu nhà cực lớn nhà. Vâng. Nhà trong nháy mắt nổ tung, phế tích trong một đạo bóng dáng nhảy lên một cái. Chính là Hắc Ma, mặc dù dừng ở không trung, nhưng là đan điền lực lượng vẫn còn ở hấp thu. Màu đỏ thắm khí tức ở trong người truyền lưu. Ha ha ha, bất quá chỉ là cái phế vật, ta cho là bà mạnh. Diệp Phục có chút rêu rao. Hắc ma đang đột phá, không thể cùng người cưỡng ép ra tay. Trên người hắn khí tức thả ra ngoài, nhưng là thân thể tựa hồ không thể lộn xộn, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Diệp Phục cười lạnh, giơ tay lên lại là một quyền. Một quyền này tốc độ cũng không nhanh, hắc ma thân thể rời đi tại chỗ. Nắm đấm tiên đện ở trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Ha ha ha, ngươi đánh trả a, thật không có ý tứ. Diệp Phục vừa nói, một bên dùng quả đấm không ngừng đập lên. Hắc ma không dám sử dụng tu vi, sợ khó khăn lắm mới tu luyện khí tức tàn đi. Giờ phút này mặc dù trong chiến đấu, hắn vẫn vậy lựa chọn khắp nơi tránh né nhẫn nhịn. Thế nào? Như vậy sợ sao? Diệp Phục quát lên. Hắc ma rất muốn dùng được tu vi, nhưng giờ phút này chính là đột phá đến 95 tinh thời khắc trọng yếu. Nếu là buông tha cho, vậy bây giờ những ngôi sao này lực liền lãng phí. Đi chết. Diệp Phục trên người chợt bộc phát ra giống như dã thú khí tức. Thân hình hắn vọt đến hắc ma trước người, một kích toàn lực dường như muốn đánh chết. Cũng ngay, chợt một cỗ lực lượng muốn nổ tung lên, nhất trọng trọng ngọn lửa ngăn ở Diệp Phục quả đấm đường đi tiếp bên trên. Bay một tiếng, Diệp Phục lùi về phía sau mấy bước. Dù sao ngọn lửa bật này, ai thấy đều có chút sợ hãi. Lại thấy Giao Chỉ Tiên Tôn, giờ phút này đã dừng ở không trung. Nàng nhìn như đã tỉnh, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Phục. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Phục nói, còn gọi là các ngươi tông chủ đi ra đi, không phải các ngươi đều là uổng phí hết tính mạng. Diệp Phục nói xong, một quyền đánh phía Giao Chỉ. Giao Chỉ rất nhẹ dễ đem một quyền này chặn, mặc dù còn không có tu luyện đến trăm tinh, nhưng là cùng trước so sánh, thực lực của nàng dùng ra tăng không ít. Ngươi nhìn qua cũng không ra hồn mà. Giao Chỉ từ tốn nói. Diệp Phục giận dữ, quyền khí đẩy trời bẩy xuống, phản phất thể lực tiêu hao không cần tiền vậy. Liên tiếp võ kỹ thi triển xong thành, giờ phút này trên mặt đất đã tràn đầy sâu sắc nhàn nhạt cái hố. Giao Chỉ lạnh nhạt nói, bây giờ đến phiên ta đi. Nói xong, nàng khí tức tăng mạnh, giơ tay lên một quyền đánh phía Diệp Phục thân thể. Rốt cuộc phản công. Diệp Phục cười lạnh. Lại thấy Diệp Phục trên người chợt bộc phát ra một cỗ màu xanh lá lực lượng, tốc độ của hắn nhanh chóng biến nhanh. Sau đó ngưng tụ một quyền, đánh đi lên. Bành! Hai quyền một đôi, Giao Chỉ chợt cảm giác mình lực lượng vậy mà không sánh bằng đối phương. Thân thể hắn động một cái, trực tiếp té bay ra ngoài. Bành Ngọc đám người vừa lúc chạy tới phía sau núi, liền thấy Giao Chỉ Tiên Tôn bị đánh bay. Đi chết. Hắc ma rốt cuộc không còn tiếp tục tu luyện, hắn đột nhiên nhảy một cái đi tới Diệp Phục sau lưng, sau đó một trưởng bổ về phía đối phương cổ. Muốn chết. Diệp Phục chật quát, hắc ma bị trực tiếp đánh bay. Hứa Vạn Niên đâu? Chúng ta hoàng tử muốn tìm Hứa Vạn Niên. Diệp Phục xem trên đất hai người, đắc ý nói. Giao Chỉ có chút buồn bực, lao nương, muốn giết ngươi. Giao Chỉ gằn giọng nói, nếu không phải bởi vì khi hấp thu huyết long bồ đề, vốn là mới vừa rồi người này căn bản cũng không năng động nàng chút nào. Nàng một lần nữa khí tức bùng nổ, hướng Diệp Phục mà tới. Diệp Phục không chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên một quyền. Màu xanh là khí tức tăng gọn, một quyền này lực lượng, vậy mà một lần nữa vượt qua Giao Chỉ Tiên Tôn. Và anh, Giao Chỉ thân thể lần nữa bị đánh bay, vọt thẳng đến Chiến Thần Tông ra. Chương 487, Hắc Ma bại Bắc. Chương 487, Hắc Ma bại Bắc. Giao Chỉ hít sâu một hơi, ổn định thân hình. Hắc Ma nhanh chóng đi tới Giao Chỉ bên người, hai người xem Diệp Phục, ánh mắt híp lại. Người này rất mạnh a. Hắc Ma có chút buồn bực nói. Giao Chỉ nét mặt có chút lạnh băng, nói, là vấn đề của chúng ta, thực lực chúng ta mặc dù tăng lên, nhưng là sử dụng huyết long bổ để tu luyện bản thân sẽ đối với lực lượng của thân thể mang đến ức chế. Tình huống như vậy phải chờ tới tu luyện sau chừng 3 ngày mới có thể biến mất. Kỳ thực chúng ta bây giờ lực lượng kỳ thực so trước đó tăng lên không có bao nhiêu, mà đối diện người này so với lần trước tới 3 cái cũng mạnh hơn. Hắc Ma giờ mới hiểu được tới, không trách tăng lên có kém không nhiều mới sao, nhưng là một đấm đánh xuống đi cảm giác không có gì khác biệt. Hắn vốn là cho là mình tu vi tăng lên cái tình mình. Bây giờ nghe Giao Chỉ vậy, thế mới biết nguyên do. Vậy làm sao bây giờ? Hắc Ma có chút không nắm chắc chủ ý, hai người bọn họ chung vào một chỗ, đều không phải là đối diện cái tên kia đối thủ. Nếu là chạy trốn vậy, như vậy Chiến Thần Tông liền xong đời. Nhưng là không chạy, đoán chừng nhiều nhất lại đánh nửa canh giờ, bản thân hai người chỉ biết bị thương, thậm chí trọng thương. Ha 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 ha. Diệp Bột cười to, hướng phía trước đi tới. Đây là lần đầu tiên, hắn cùng Giao Chỉ còn có Hứa Vạn Niên trong chiến đấu chiếm thượng phong. Dĩ nhiên, cái này cũng phải quy công cho Diệp Phục thực lực. Diệp Phục, mau sớm xử lý chuyện nơi đây, tìm được cái đó giả mạo Hứa Vạn Niên, trực tiếp giết. Lúc này, kia Diệp Thế Hàng đội vàng nói. Diệp Phục hiển nhiên là chỉ nghe Diệp Thế Hàng ra lệnh, trên người màu xanh lá khí tức trong nháy mắt bùng nổ, một lần nữa hướng Giao Chỉ cùng Hắc Ma hai người vào tới. Ầm 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 ầm, ba người trực tiếp chiến thành một đoàn. Mặc dù nói Giao Chỉ Hắc Ma thực lực không bằng Diệp Phục, nhưng cũng không phải là không chịu nổi một kích. Giờ phút này tiềm năng kích thích, hai người thực lực khẳng định cũng có tăng lên. Chiến đấu rất nhanh sẽ đến không trung, trong lúc nhất thời vậy mà cũng khó phân ra thắng bại. Đám người chỉ thấy bầu trời không ngừng sức mạnh bùng lên, lực lượng cùng lực lượng đụng nhau, một đạo đạo hào quang lóng lánh, cực kỳ chói mắt. Mọi người thấy phải có chút kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới cường giả đỉnh cao chiến đấu, vậy mà lại cường hãn như vậy. Diệp Bột cùng Diệp Thế Hàng sóng vai đứng, nhìn lên bầu trời trên chiến đấu, có chút cảm thán. Không nghĩ tới liền Diệp Phục cũng không thể trực tiếp bắt lại hai người này. Diệp Bột có chút buồn bực nói. Diệp Thế Hàng cười nhạt, cũng không nói chuyện. Diệp Bột còn nói thêm, cái đó Hứa Vạn Niên thực lực, thậm chí còn ở Giao Chỉ Tiên Tôn trên. Nếu là hắn ở chỗ này vậy, chúng ta những người này còn chưa đủ một mình hắn giết. Diệp Thế Hàng nói, yên tâm đi Lăng Vương, ta đã sớm chuẩn bị. Cái này Diệp Phục chỉ cần có thể kiềm chế hai người này là tốt rồi, ta bên này còn có lực lượng thần bí áp trận. Diệp Bột cười hắc hắc, làm hoàng tử quả nhiên khác nhau, phụ hoàng ngươi đem tứ đại cường giả đưa cho ngươi. Diệp Thế Hằng lắc đầu một cái, ngược lại không phải là tứ đại cường giả, mà là cái này. Hắn nói, từ không gian đáo vật trong lấy ra một khối kim loại disc. Cái này disc lớn chừng bàn tay, lóng lánh ngũ sắc quang mang. Đây là phiên thiên ấn. Diệp Bột kinh hãi. Trước Diệp Diễn sử dụng ngự long ấn, cưỡng ép đề cao cái này Diệp Thế Hằng tu vi, hắn hôm nay đã là hồng mông giới 4 tầng cao thủ. Thực lực này, thậm chí vượt qua làm Lăng Vương bản thân. Cho nên bây giờ Diệp Thế Hằng thấy được bản thân, trên mặt không có trước đó tôn trọng cùng cẩn thận, thay vào đó thậm chí còn có chút cao ngạo. Chuyện này, để cho Diệp Bột trong lòng đã 10 phần khó chịu. Nhưng là không nghĩ tới lần này, Diệp Diễn lại vẫn đem phẩm cấp cao hơn phiên thiên ấn, cấp Diệp Thế Hằng dùng. Phải biết phàm giới tứ đại thần khí, ấn đỉnh kính đá. Trong đó Cửu Tiêu hoàng tộc ở ngàn năm trước lấy được chính là một loại trong đó ấn thần khí. Cái này ấn là một bộ đầy đủ tổng cộng có 5 cái. Ngự Long ấn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Phiên Thiên ấn có thể trong nháy mắt đạt được lực lượng cường đại, kéo dài một đoạn thời gian. Phúc Hải ấn có thể dùng ý niệm khống chế thiên địa, triệu hoán mưa rông gió giận. Thiên Hỏa ấn có thể trong thời gian ngắn đạt được sử dụng thiên hỏa lực lượng. Còn có chính là thần bí nhất, cũng chưa từng có người nào ra mắt, chỉ nghe được qua tên của nó. Nghe nói chỉ có các đời võ đế mới có tư cách đạt được cùng sử dụng cái này quả thần ấn. Tên của nó gọi là Kỳ Lân ấn. Đây cũng là Cửu Tiêu hoàng tộc sở dĩ có thể khống chế 9 mảnh đại lục, hơn nữa ngàn năm không suy nguyên nhân. Phàm giới tứ đại thần khí một trong, đang ở trong Cửu Tiêu hoàng tộc. Không người nào nguyện ý dùng tính mạng tới mạo hiểm, thử dò xét thần khí này thực lực. Chỉ bất quá lần này, Diệp Diễn vậy mà cấp cái này Diệp Thế Hằng liên tục dùng 2 quả thần ấn. Cái này đủ để tỏ rõ Diệp Diễn đối đứa con trai này có bao nhiêu sủng ái. Võ đế đối ngươi càng tín nhiệm càng sủng ái, kế hoạch của chúng ta lại càng dễ dàng thực hiện. Ngươi nhất định phải làm rõ ràng kia Kỳ Lân ấn rốt cuộc có tác dụng gì, nếu là có thể lén ra Kỳ Lân ấn làm việc cho ta, kia tự nhiên tốt hơn. Đến lúc đó tùy tiện tìm cường giả, là có thể giết Diệp Diễn. Diệp Bột nhỏ giọng nói. Diệp Thế Hằng cười nhạt, nét mặt đã sớm không phải đã từng như vậy cung kính, mà là lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, chuyện nên làm ta nhất định sẽ làm. Diệp Bột nhìn về phía Diệp Thế Hằng ánh mắt. Trong lòng hắn hiểu, bây giờ Diệp Thế Hằng cũng không phải là bản thân có thể tùy ý khống chế. Phải dùng một ít thủ đoạn, mới có thể làm cho hắn tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời. Ầm 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 ầm. Trong bầu trời chiến đấu tiếp tục, sau đó, lại nghe hai cái tiếng vang trầm đục. Giao Chỉ cùng Hắc Ma bị một lần nữa song song đánh rất trên đất. Hai người không ngừng thở, sắc mặt 10 phần không cam lòng. Tên khốn này xuất sinh, nếu là qua cái năm ngày, lão nương đem ngươi ra lột ra tới. Giao Chỉ rất ít tức giận mắng chửi người, hôm nay thực tại phẫn uất. Nếu không phải là bởi vì dùng huyết long bổ để tu luyện, bây giờ cái này Diệp Phục đã sớm chết rồi. Diệp Phục lạnh như băng xem dưới đáy, không chút nào bởi vì Giao Chỉ xinh đẹp mà sinh lòng thương. Bóc ta ra, vậy cũng muốn nhìn một chút ngươi có hay không bản lĩnh kia. Và anh. Diệp Phục nói xong thân hình động một cái, hướng thẳng đến mặt đất hai người đụng tới. Chủ mẫu ngươi lui về phía sau, ta liều mạng với hắn. Hắc Ma trên người một cỗ khí tức bùng nổ, sau đó vọt thẳng hướng Diệp Phục. Hai người trong nháy mắt bộc phát ra một đạo đạo lực lượng cường hãn, đụng nhau sau thổi dưới đáy đám người căn bản đứng không vững. Chiến Thần Tông đại lượng nhà cửa bị lực lượng rung sụp. Tông môn đệ tử đã sớm chạy đến xa xa, liền Bành Ngọc bọn người không dám lên trước. Dù sao loại cấp bậc này chiến đấu, coi như tu vi của bọn họ đã đến hồng mông cảnh, cũng rất dễ dàng bị ngộ thương. Thậm chí một cây bắn lệch khí tức là có thể muốn tính mạng của bọn họ. Người này thế nào chợt thực lực tăng lên? Diệp Thế Hằng từ tốn nói. Diệp Bột cười nói, thực lực tăng lên, vậy thì thế nào? Thưa không. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng một cái túi vải đen thân thể nam tử đi lên trước 2 bước. Ông. Trong không khí rung động thanh âm vang lên, sau đó một cỗ lực lượng như có như không giữa hướng bầu trời mà đi. Trong bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chẳng qua là kia Hắc Ma thân thể chợt run lên, sau đó bị Diệp Phục nặng nề một quyền đánh trúng ngực. Hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Bành. Mặt đất một cái hố sâu, Hắc Ma không thể động đậy, mặt buồn bực xem Giao Chỉ. Chủ mẫu, không đúng, không phải chúng ta dùng huyết long bổ để vấn đề tu luyện, là hắn mong muốn nói những gì, thân thể thoáng một cái hôn mê bất tỉnh. Còn lại một mình ngươi. Diệp Phục lạnh giọng nói. Chương 488, Man Thần Giáng Thế Sức Mạnh Cường Hãn. Chương 488, Man Thần Giáng Thế Sức Mạnh Cường Hãn là trên ngươi tới đánh, hay là dưới ta tới cùng ngươi đánh? Diệp Phục xem Giao Chỉ, mặt gây vấn hỏi. Giao Chỉ nhìn phía xa Chiến Thần Tông đám người. Không chỉ là Chiến Thần Tông tất cả mọi người, bản thân Giao Chỉ tiên cung thật là nhiều đệ tử, kỳ thực cũng ở đây trên Chiến Thần Tông. Nếu là mình bây giờ bại, có thể bọn họ cũng sẽ trải qua hạo kiếp. Muốn chết. Giao Chỉ khẽ quát một tiếng, trên người khí tức đột nhiên nhắc tới. Trước hắn đã hỏi thăm qua Hứa Bạc Niên, như thế nào sử dụng hồng mông giới lực lượng. Mặc dù còn không cách nào dùng quá nhiều, nhưng là chỉ cần hơi phát lực, cưỡng ép sử dụng một cái khá mạnh hồng mông giới võ kỹ hoặc là công pháp, tuyệt đối là có thể bắt lại cái này Diệp Phục. Thứ Long Quyết. Vâng. Giao Chỉ quát to một tiếng, trên người 4 cái hình rồng khí tức bạo chán mà ra. Ông 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 ông. Giữa thiên địa, tiếng long ngâm nổi lên một phía. Lực lượng thật là mạnh. Diệp Phục cũng kinh hãi, trong ánh mắt thoáng qua lau một cái hơi kinh hãi. Cấp ta, đi chết. Giao Chỉ tung người nhảy một cái, mang theo 4 đạo hình rồng khí tức cùng nhau hướng Diệp Phục phương hướng mà đi. Thân thể của nàng tựa như chớp giật, trong chớp mắt xuất hiện ở Diệp Phục trước người. Vâng. Đấm ra một quyền, Diệp Phục căn bản không chống được, thân thể trực tiếp bị đập bay đến xa xa. Thật là mạnh. Diệp Phục một lần nữa khiếp sợ. Giao Chỉ đang muốn tiếp tục ra tay, chợt một đạo lực lượng đưa nàng trói buộc. Nàng mặt khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất. Trên mặt đất một cái túi vải đen người thần bí, trên người tản ra kỳ quái khí tức. Chẳng lẽ là cái này chân chờ, Diệp Phục đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Diệp Phục một quyền đem giao chỉ đánh xuống mặt đất. Mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Giao chỉ cảm giác thân thể giống như là muốn ra rời vậy, căn bản dùng không ra một chút xíu khí lực. Nàng hít sâu một hơi, mong muốn đứng dậy chiến đấu, nhưng là Diệp Phục đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Không phải ngươi mạnh, là có người khóa lại thực lực của chúng ta. Giao chỉ cắn răng, phẫn hận nói. Nàng chợt nhớ tới ngày đó ở Linh Chu trên, giống như cũng là có chuyện như vậy. Ngay từ đầu cũng là có người khóa lại tu vi của nàng thực lực, mới đưa đến sau đó sẽ bị hơi thở kia tập trong. Nguyên lai dùng yêu thuật, hèn hạ. Diệp Bột cười lạnh, đi lên phía trước, hèn hạ không có vấn đề, có thể đạt tới mục đích liền tốt. Hắn xem Giao Chỉ, ánh mắt có chút nóng rực. Giao Chỉ ánh mắt phẫn hận. Trên người nàng khí tức tôn trào, trực tiếp sẽ phải thiêu đốt trong cơ thể huyết mạch, tới thi triển một kích mạnh nhất. Giờ phút này, thiên ngoại một đạo đạo khí tức xuất hiện. Một chiếc linh chu từ xa đến gần, đang nhanh chóng lai tới. Cái này linh chu. Giao Chỉ định thần nhìn lại, ánh mắt hơi rung động, nhỏ dài lông mi mang tới một tia ướt át. Là tông chủ trở lại rồi. Chiến thần tông trên, đám người rối rít hô. Thanh âm của bọn họ cực kỳ hưng phấn, có chút thậm chí hô hoán đứng lên. Lại thấy linh chu trước nhất, Hứa Vạn Niên sừng sững đứng thẳng, ánh mắt ngay đối diện bên này phương hướng. Thân hình của hắn không cao lớn lắm, nhưng là giờ phút này bị ánh nắng chiếu một cái rượu, lại có vẻ tràn đầy chói lọi. Linh chu chậm rãi hạ xuống, Hứa Vạn Niên nhảy xuống linh chu. Phía sau hắn chính là thượng tu chờ tứ đại hộ pháp, còn có một cái hạ ấp. Tới thật đúng lúc, Diệp Phục giết hắn. Diệp Thế Hằng xem mũi thuyền Hứa Vạn Niên, trong mắt tràn đầy sát ý Diệp Phục đến làm, thân hình cấp tốc hướng Hứa Vạn Niên mà đi. Tiểu xuất sinh, ngươi đắc tội hoàng tử, giết! Quát lên một tiếng lớn, giống như bầu trời một đạo sấm sét. Thừa tu bốn người cũng bị dọa sợ đến ánh mắt run lên, vốn cho là mình đến từ Man thần tộc, đi tới Hy Hòa đại lục coi như là cường giả tuyệt đỉnh. Không nghĩ tới ngày thứ nhất đến cái này chiến thần tông, liền thấy cường hãn như vậy đối thủ. Và anh, Diệp Phục một quyền đánh tới, trên người màu xanh lá khí tức bùng nổ, lực lượng trực tiếp xông về Hứa Vạn Niên ngực. Thừa tu đám người sợ tái mặt, đội vàng mong muốn bảo vệ Hứa Vạn Niên. Chỉ thấy Hứa Vạn Niên hướng phía trước một bước, trên người một đạo màu vàng kim sấm sét bộc phát ra. Và anh, một tôn kim giáp chiến thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia chiến thần đột nhiên một quyền, trực tiếp đánh vào Diệp Phục trên nắm tay. Diệp Phục thân thể khẽ run lên, quyền thượng kim châm bình thường đau đớn, không khỏi để cho hắn lui về phía sau mấy bước. Lực lượng thật là mạnh. Trong lòng hắn kêu lên, tu vi của tiểu tử này không ra hồn, nhưng là làm sao có thể sử dụng cường hãn như vậy kỹ năng? Đây là cái gì võ kỹ? Diệp Phục hỏi. Hứa Vạn Niên không hề để ý tới, cấp ta, Lan. Dứt tiếng, kim giáp chiến thần lại là một quyền, trực tiếp đánh phía Diệp Phục. Diệp Phục đội vàng ngăn cản, thân thể bị trong nháy mắt đánh bay. Hư không. Diệp Bột thấy vậy, vội vàng hướng về phía bên người hô. Hư không đến làm, hướng về phía Hứa Vạn Niên phóng ra yêu thuật, mong muốn nhiếp hồn thực lực của hắn. Hứa Vạn Niên đầu một choáng váng, trong nháy mắt cảm giác được có yêu tộc ở bên cạnh. Vừa quay đầu liền phát hiện Diệp Bột bên người, kia bị túi vải đen thân thể nam tử. Nếu không có đoán sai, đây chính là cái đó yêu tộc. Ầm 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 ầm. Giờ phút này, Diệp Phục cùng kia kim giáp chiến thần lại đúng rồi bốn quyền. Nhưng là bốn quyền rơi xuống, kim giáp chiến thần càng đánh càng hăng, Diệp Phục thì liên tiếp lui về phía sau. Thế nào vô tác dụng? Diệp Bột thấy vậy kinh hãi, vội vàng hỏi. Hư không cũng lấy làm kinh hãi. Đang lúc này, lại thấy Hứa Vạn Niên đã sắp ngo hướng bọn họ bên này mà tới. Bên trên, giết người này. Hứa Vạn Niên quát tay, sau lưng tứ đại hộ pháp trong nháy mắt hướng hư không mà tới. Hư không sợ tái mặt, vội vàng lui về phía sau. Trên người nhiếp hồn lực lượng bung lỏng một cái, hắc ma từ dưới đất thức tỉnh, mà giao chỉ thân thể cũng trong nháy mắt thư thái rất nhiều. Bên trên, cản bọn họ lại. Diệp Bột vội vàng chỉ huy một đám thủ hạ hướng Hứa Vạn Niên đám người vào tới. Mấy mươi người trong nháy mắt chắn Diệp Bột đám người trước người. Thừa tu bốn người trong nháy mắt xông vào trong đám người, chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Hứa Vạn Niên đứng ở bốn người sau lưng, cũng không động thủ, chẳng qua là từ tốn nói, trên ta thứ liền cảm giác được có người đang dùng yêu thuật, nguyên lai là ngươi. Hư không trong lòng hơi kinh, không dám nói lời nào. Diệp Bột cười lạnh nói, Hứa Vạn Niên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ nếu là đầu hàng, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Hứa Vạn Niên cười nhạt, hướng giao chỉ đi tới. Vừa đi, hắn vừa nói, lần trước ngươi còn chưa phải là mấy câu nói này, sau đó thì sao? Ngươi. Diệp Bột khí đỏ mặt tiến hai. Hắn hận không được một chiêu đánh giết Hứa Vạn Niên, nhưng là giờ phút này Diệp Phục cùng Kim Giáp Chiến Thần chiến đấu khó hòa giải. Trừ phi Diệp Thế Hằng sử dụng Phiên Thiên Ấn, bằng không khẳng định giết không chết Hứa Vạn Niên. "Ngươi, vì sao ngươi không có chúng ta nhiếp hồn?" Thư không rốt cuộc mở miệng, một đạo hết sức kỳ quái thanh âm, rất tiếp tế, phản phất là một con yêu thú ở học người nói chuyện vậy. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt cười lạnh, "Trong ta, chỉ bất quá vũ khí của ta sẽ không bởi vì thực lực của ta thay đổi mà suy yếu. Cho nên coi như ta bây giờ bị ngươi khống chế một chút tu vi cũng không có, cái này Man Thần vẫn vậy sẽ mạnh như vậy." "Vâng." Lúc này một đạo nổ vang đi qua, Diệp Phục thân thể bay ngược ra tới, nặng nề ngã xuống đất. Hứa Vạn Niên đi về phía giao chỉ, đem một cái đan dược bỏ vào giao chỉ trong miệng. Sau đó lại đi tới Hắc Ma bên người, đem đan dược đưa lên. Hai người ăn vào đan dược, điều tức một phen sau, lần nữa đứng lên. Tam đại cường giả, giờ phút này lần nữa sóng bay. Chương 489, bại lui. Chương 489, bại lui. Diệp Phục cũng từ dưới đất bò dậy, lau sạch vết máu ở khóe miệng. Hoàng tử, hàng này rất mạnh a. Hắn xem màu vàng kia lôi quang ngưng tụ người khổng lồ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Diệp Phục sử dụng công pháp sau, thực lực tu vi gần như đã là cựu Tiêu Hoàng đỉnh mạnh nhất, nhưng là lại còn là ở cùng cái này kim giáp người khổng lồ giao chiến thời điểm bị thua. Hơn nữa, nếu không phải mới vừa rồi cái đó gọi hư không giá hỏa rút một tay, tựa hồ liền ngoài ra hai cái cũng đánh không lại. Giả Hứa Vạn Niên đúng không? Diệp Thế Hằng xem Hứa Vạn Niên, chậm rãi tiến lên. Tay phải hắn nắm một khối phẩm chất xưa cũ kim loại đi, trong ánh mắt dâng lên lau một cái nhàn nhạt cười lạnh. Ta hôm nay tới mục đích rất rõ ràng, chính là giết ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tùy tùy tiện tiện tìm mấy người, chỉ biết tới sao? Không có vạn toàn chuẩn bị, chúng ta sẽ không đặc biệt như vậy đi một chuyến. Hắn nói, tay phải nhất cử, phiên tiên ấn nên đón một đạo ánh nắng. Sau đó, ấn trên khuôn mặt ánh sáng đại tác. Ánh sáng năm màu, mỗi một sắc cũng khoe khoang chói mắt. Những ánh sáng này hướng Diệp Thế Hằng thân thể mà đi, sau đó, một đạo đạo cường hãn khí tức ở trên người hắn thả ra ngoài. Giao Chỉ cùng Hắc Ma cũng thấy hơi kinh ngạc, mới vừa rồi thời điểm người này còn chỉ có hồng mông cảnh 4 tầng. Nhưng là giờ phút này tu vi của hắn không ngừng tăng lên, rất nhanh đi tới 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, sau đó tăng lên tới 8 tầng. Hồng mông cảnh 8 tầng, đây gần như chính là toàn bộ Cửu Tiêu Hoàng tộc cường giả tuyệt đỉnh thực lực. Mà cái này Diệp Thế Hằng, cũng bất quá chính là cái chừng 20 người tuổi trẻ. Hứa Văn Nghiên, đi chết đi. Diệp Thế Hằng quát lên một tiếng lớn, trên người khí tức điên cuồng phóng ra, chung quanh nhà cửa từng mảnh một sụp đổ. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Vạn Niên, trong nháy mắt kế tiếp, một quyền hướng Hứa Vạn Niên bắn phá tới. Cẩn thận! Giao Chỉ khẽ quát một tiếng, liền muốn lên đi. Hắc Ma theo sát phía sau, mong muốn giúp Hứa Vạn Niên ngăn cản. Hứa Vạn Niên trên người một cỗ lực lượng lao ra, ngừng hai người bước chân. Tay phải hắn bước lên chiến thần trạng, kiếm gãy trong nháy mắt khôi phục. Một đạo đạo tiếng long ngâm ở bốn phía vang lên, Hứa Vạn Niên thân thể hướng không trung nhảy một cái mà đi, kiếm trong tay chiêu huy động, chỉ hướng Diệp Thế Hằng. Ầm 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 ầm. Trong bầu trời, hai người võ kỹ va chạm vào nhau, bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Lực lượng này liền dưới đáy hồng mông cảnh cao thủ cũng cảm giác có chút nghẹt thở, căn bản không dám đến gần. Trong chớp mắt, mấy chục chiêu võ kỹ mới đúng liều mạng đi ra ngoài. Hai bên vậy mà, 8 lạng nửa cân. Diệp Thế Hằng ánh mắt có chút khiếp sợ, bản thân dùng phiên tiên ấn, vậy mà cũng chỉ có thể cùng Hứa Vạn Niên đánh ngang tay. Người rốt cuộc là ai? Hắn trợn to cả mắt, xem Hứa Vạn Niên hỏi. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, chính ngươi giả mạo thân phận của ta, lại vẫn hỏi ta là người nào. Cái này không khỏi, cũng buồn cười quá một chút đi. Hắn nói xong, trường kiếm hất một cái, tiếng rồng ngâm nổi lên một phía. Ba đầu dao long hướng Diệp Thế Hằng trên thân đụng mà tới. Diệp Thế Hằng ba quyền đánh ra, đem đối diện ba đạo lực lượng chặn. Nhưng là trong thân thể hắn một đạo đạo khí tức đi loạn, kỳ thực cũng mười phần khó chịu. Hắn mặt buồn bực xem Hứa Vạn Niên, nói, coi như ngươi là lưu lạc bên ngoài hoàng tử, làm sao sẽ có mạnh như vậy tu vi? Điểm này là nhất làm hắn buồn bực. Lần trước ở Thiên Hằng Tông trong hắn không phải là đối thủ của Hứa Vạn Niên, nhưng là hiện tại hắn là Cửu Tiêu hoàng tử, một phen khổ tu sau thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cộng thêm phiên thiên ấn cường hóa, hắn giờ phút này tu vi đã có thể so với Cửu Tiêu thứ nhất. Vốn tưởng rằng như vậy là có thể nhẹ nhõm nghiền ép Hứa Vạn Niên, nhưng là bây giờ hai bên giao thủ một cái hắn mới biết, coi như vậy, bản thân vẫn vậy không cách nào tùy tiện giết chết Hứa Vạn Niên. Không tiếp, Diệp Phục, giết cho ta những người khác. Diệp Thế Hằng lớn tiếng phân phó nói. Diệp Phục thương thế trên người đã khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này bước chân động một cái, liền hướng Giao Chỉ Hắc Ma hai người mà đi. Tại trải qua hư không bên người thời điểm, Diệp Phục dừng bước lại. Hư không. Diệp Phục quát lên một tiếng lớn, nhìn chằm chằm trước người kia túi vải đen người thần bí. Ngươi đừng có lại lạm dụng ngươi ngu ngốc yêu thuật, lão tử muốn đường đường chính chính cùng những người này chiến đấu, ngươi cút ngay cho ta. Trên người hắn khí tức phóng ra, hướng thẳng đến hư không bao phủ tới. Hư không thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở 20 bước ra. Lấy oán báo ơn. Hư không tiêm tế thanh âm vang lên. Tốt, ngươi muốn bản thân cùng bọn họ đánh, vậy ta thành toàn ngươi. Hư không nói xong hướng linh thuyền trên mặt bay đi. Diệp Phục trên người màu xanh lá khí tức bùng nổ, chân phải đạp một cái, thân thể trực tiếp nhảy hướng xa xa. Ta tự mình tới. Giao Chỉ đẩy ra Hắc Ma, trong tay ngọn lửa vừa để xuống, ngưng tụ thành một thanh ngọn lửa trường đao. Cấp ta, cũng ngay. Ầm 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 ầm. Một đao đánh xuống, ngọn lửa phảng phất có thể bổ ra hư không vậy, ở trên trời lưu lại một đạo nồng đậm hư ảnh. Chặn. Diệp Phục giơ tay lên một trường, mong muốn ở trong không khí đánh ra một cỗ khí tức, ngăn trở ngọn lửa kia trường đao đi tiếp. Oanh. Phục. Ngọn lửa tiếp xúc được bàn tay trong nháy mắt, nóng dục khí tức chui vào Diệp Phục ngũ tạng lục phủ. Diệp Phục trực tiếp nổ ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Phế vật. Giao Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phục. Không có cái đó yêu tộc khốn kiếp trợ giúp, các ngươi nơi này đều là sâu kiến. Giao Chỉ lạnh giọng nói, mặc dù Diệp Phục rất mạnh, nhưng là cũng không phải là không cách nào bị đánh bại. Ít nhất mình bây giờ, coi như không có sử dụng Hồng Mông giới công pháp võ kỹ, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Phục. Mới vừa rồi những thứ kia, ta đều muốn còn trở về. Giao Chỉ thân hình động một cái, kia eo thon dãy rủa, thân thể xuất hiện ở cũng Diệp Phục trước mặt. Đấm tới một quyền, Diệp Phục lần nữa bị đánh bay. Diệp Phục ngược truyền tới nước ra thanh âm, thực lực chiến đấu trong nháy mắt hạ xuống. Hắn vội vàng nuốt vào một cái đan dược, mặc dù thương thế rất nhanh khống chế, nhưng là lãng phí khí lực là hoàn toàn không cách nào khôi phục. Mà giờ khắc này trong bầu trời, hai bên đánh còn chưa phải phân thắng bại. Diệp Bột kinh hãi, vội vàng hướng về phía đám người nháy mắt. Đi. Diệp Phục nằm trên mặt đất, mặt khiếp sợ. Lang Vương, các ngươi cứ như vậy phải đi. Diệp Phục la lớn. Diệp Bột con ngươi đảo một vòng, tựa hồ sớm có kế hoạch. Giờ phút này thân thể động một cái, hướng Linh Chu mà đi. Mà sau lưng một đám võ tu cũng rối rít đi theo phía sau hắn. Linh Chu chậm rãi khởi động, bay vào đám mây sau. Mà Diệp Thế Hằng cùng Hứa Vạn Niên chiến đấu, giờ phút này chính là kịch liệt nhất thời điểm. đưa đến hai người căn bản là không có phát hiện Diệp Bột đã sớm rời đi. "Cấp ta, đi xuống." Hứa Vạn Niên hiếm thấy quát lên một tiếng lớn, trường kiếm hất một cái dao long từ trên trời giáng xuống nện ở Diệp Thế Hằng đỉnh đầu. Diệp Thế Hằng mặc dù giơ tay lên ngăn cản, nhưng vẫn vậy bị đánh xuống mặt đất. Hắn quỳ một chân xuống đất, trên người khí huyết cuộn. Phiên Tiên ấn mang đến cho hắn lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nhưng là cái này Hứa Vạn Niên trên người lực lượng, tựa hồ còn liên tục không ngừng. "Lăng Vương, chúng ta đi trước." Diệp Thế Hằng khẽ quát một tiếng, nâng đầu đi gặp nơi nào còn có Lăng Vương cái bóng. Cái này Lăng Vương Diệp Bột, vậy mà đã trước hạn rời đi. Bây giờ chỉ còn dư lại hắn Diệp Phục hai người, ở lại trên chiến thần tông. Chương 490, cường giả bí ẩn xuất hiện chương 490, cường giả bí ẩn xuất hiện Diệp Thế Hằng đang muốn đứng lên, Hứa Vạn Niên đã rơi trên mặt đất, trường kiếm đè ở trên đầu của hắn. Diệp Thế Hằng khí tức trên người trong nháy mắt tiêu tán, tu vi trở lại hồng mông cảnh bốn tầng. "Khốn kiếp, ngươi dám giết ta, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Diệp Thế Hằng hướng về phía Hứa Vạn Niên quát lên. Trên giao chỉ tới chính là một quyền, đánh vào Diệp Thế Hằng trên đầu, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Diệp Phục kinh hãi, vội vàng quỳ dưới đất hô: "Các vị đừng giết hoàng tử, muốn giết cứ giết ta, mời các ngươi bỏ qua cho hoàng tử. Ngươi cùng ngươi hoàng tử đều phải chết." Giao chỉ đã sớm vô cùng tức giận, trong tay ngưng tụ hỏa diễm đao khí, sẽ phải chém xuống đi. "Chờ một chút đi." Hứa Vạn Niên kéo lại giao chỉ. Hắn nhìn về phía Diệp Phục, hỏi: "Mới vừa rồi hắn dùng cái vật kia, kêu cái gì?" Diệp Phục sửng sốt một chút, một cái cũng không biết nói thế nào mới tốt. "Không nói, ta giết hắn bản thân từ không gian của hắn trong chiếc nhẫn cầm là được." Hứa Vạn Niên nói, trên bàn tay khí tức ngưng tụ. Ta nói. "Đừng giết." Diệp Phục đội vàng la lớn, hắn suy nghĩ một chút, liền đem phàm giới tứ đại thần khí chuyện khay mà ra. "Tứ đại thần khí?" Hứa Vạn Niên ba người nghe xong tự thuận, nhìn nhau một cái. Giao chỉ dẫn đầu nói: "Nếu không có đoán sai, cái này tứ đại thần khí phải là hồng mông giới một tầng trời bên trong bị len lén mang ra 16 thần binh trong đó 4 cái đi." Hắc Ma gật đầu nói: "Một tầng trời 16 thần binh, năm đó liền đã thiếu 8 cái. Bất quá căn cứ ghi lại, trong đó 4 cái đích thật là đỉnh ấn tinh đá." Giao chỉ suy nghĩ một chút nói: "Ta ấn tượng trong, cái gọi là ấn gọi là thần ngũ ấn, đỉnh vậy gọi là huyền thiên đỉnh, sau đó chính là không minh thạch cùng thú thần kính. Chỉ cần có thể lấy được một món trong đó báu vật, coi như trở về hồng mông cảnh, ít nhất ở một tầng trời là vô địch tồn tại. Coi như đi hướng hai tầng trời, cũng có thể trở thành một phương cường giả." "Hứa Bạn Niên, ngươi sau có nghĩ qua trở về hồng mông giới sao?" Giao chỉ xem Hứa Bạn Niên, nghiêm trang hỏi. Hứa Bạn Niên dĩ nhiên là mong muốn trở về hồng mông giới, nhưng là trước khi đi, phàm giới chuyện cũng phải xử lý sạch sẽ. Nếu là thật sự có thể trở về, bốn người bọn họ mang theo 4 cái thần khí trở về, kia một tầng trời trong cơ bản cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đến lúc đó tốn thêm chút thời gian ở một tầng trời tu luyện, có thể rất tốt tránh những thứ kia mong muốn đuổi giết Hứa Bạn Niên cường giả. Chờ tu luyện sắp xỉ, đến lúc đó lại đi 2 tầng trời, 3 tầng trời. Mỗi một lần đi lên một tầng trước, bảo đảm có năng lực tự vệ, như vậy thì sẽ trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt nguy hiểm. Mấy người bọn họ đều là ở Hồng Mông giới bò trườn lăn lộn trăm ngàn năm nhân vật, tự nhiên cũng biết mạnh nhất sinh tồn chi đạo. Hứa Bạn Niên gật đầu nói, chuyện này sau lại nói, trước xử lý một chút hai người này đi. "Đừng giết." Diệp Phục kinh hãi, đội bằng hô: "Đừng giết hoàng tử, đừng giết hoàng tử a." Hắn là cái gì dám cho hoàng tử? Hứa Bạn Niên bị nói đến có chút phiền, lạnh giọng quát lên. Diệp Phục sửng sốt một chút, đội bằng nói: "Ta biết mấy vị thực lực cao cường, không thua gì với ta Cửu Tiêu hoàng tộc. Nhưng hắn đích thật là ta võ đế chi tử, Cửu Tiêu hoàng tộc hoàng tử. Các ngươi muốn giết cứ giết ta, tuyệt đối đừng tổn thương hắn." Diệp Phục khẩn cầu nói. "Diệp Phục, người này không phải hoàng tử, hắn là giả mạo." Một đạo thanh âm từ phía sau xuất hiện, người tới chính là Diệp Văn Âm, mang theo cô hồn cùng Diệp Hàn hai người, đi lên phía trước. "Ngâm Vương." Diệp Phục mặt khiếp sợ, xem Diệp Văn Âm. "Ngâm Vương, ngài là tới." Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu Diệp Văn Âm làm sao sẽ xuất hiện ở chiến thần tông trên. Nếu là trước hắn đang ở, mới vừa rồi đại chiến thời điểm, hắn vì sao chưa hề đi ra? "Ta đã nói với ngươi rõ ràng đi, trên đất cái đó căn bản cũng không phải là chân chính hoàng tử. Trước mắt ngươi cái này, mới là võ đế chi tử, Hứa Bạn Niên." Diệp Phục mần ra, không thể tin vào tai của mình. "Ngươi nói hắn, mới là hoàng tử Diệp Thế Hằng?" Diệp Phục ngơ ngác hỏi. Hứa Bạn Niên lạnh lùng nói: "Chớ nói nhảm, ta không biết làm cái gì hoàng tử, Cửu Tiêu chuyện cùng ta một mực không liên quan. Thậm chí không lâu sau đó, ta còn muốn đi lên diệt cái này chán ghét địa phương." Diệp Văn Ngâm thở dài. Hắn đã biết Hứa Bạn Niên toàn bộ chuyện, thậm chí phần lớn hắn trở lại phàm giới sau đó phát sinh chuyện. "Hứa Bạn Niên, năm đó rất nhiều chuyện kỳ thực chúng ta thấy được cũng chỉ là một ít phía diện. Trong hoàng tộc mặc dù có rất nhiều người muốn giết ngươi, nhưng là cũng tương tự có rất nhiều người thích ngươi, mong muốn bảo vệ ngươi." Hứa Bạn Niên yên lặng không nói. Giết tới Cửu Tiêu, vì mẫu thân cùng bản thân báo thù, đây là hắn ghi tạc trong lòng ngàn năm chuyện. Tuyệt đối sẽ không bởi vì một ít người mấy câu nói mà tùy tiện thay đổi cái ý nghĩ này. Bất quá Diệp Văn Ngâm nói cũng không sai, năm đó trong hoàng tộc, đích xác cũng có rất nhiều là bảo vệ bản thân. Hứa Bạn Niên làm việc từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, những chuyện này hắn tự có phân tích. Diệp Văn Ngâm nói: "Diệp Phục, có ta ở đây Hứa Bạn Niên sẽ không giết ngươi. Bất quá ta cũng phải nói cho ngươi, Hứa Bạn Niên là bạn không phải địch, ngược lại Lăng Vương Diệp Bột dã tâm nặng nề. Hắn nhiều lần muốn giết Hứa Bạn Niên, chính là sợ giả hoàng tử chuyện bại lộ." Diệp Phục chân mày nhíu chặt, không biết nên ứng đối ra sao. Ào ào ào. Lúc này, chân trời một đạo bóng đen xuất hiện. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, đám người quay đầu đi nhìn, lại thấy là một con bóng đen hóa thành cự ưng. Cự ưng sau lưng, một cái võ tu ăn mặc áo choàng màu đen, bao quanh thân thể. Hưu. Cự ưng chợt phát ra một tiếng rít, sau đó hướng trên chiến thần tông mặt mà tới. "Nhanh, lui!" Hứa Vạn Niên khẽ quát một tiếng, vội vàng lôi kéo đám người lui về phía sau. "Veng!" Trong nháy mắt kế tiếp cự ưng rơi xuống đất, một đạo cực lớn sức công phá hướng đám người vọt mạnh tới. Cự ưng trước người, màu đen kia áo choàng trùm đầu nam tử đứng ở Diệp Thế Hàng bên người. Hứa Vạn Niên lại gặp mặt. Thanh âm hắn khàn khàn, chậm rãi nói. Hứa Vạn Niên không nhìn thấy hắn mặt, chỉ thấy hắn một đôi mắt, nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi tới, người này rốt cuộc là ai? Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền từ Lăng Tiêu thành một cái nhỏ võ tu lớn lên thành Cửu Tiêu hoàng tộc mạnh nhất cường giả một trong. "Hứa Vạn Niên, trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì?" Người nọ tiếp tục nói. "Ngươi biết ta?" Hứa Vạn Niên hướng phía trước mấy bước, cảm nhận được trên người đối phương khí tức, không thua kém chi mình. "A a a." Người nọ cười nhạt lên, "Ở Lăng Tiêu thành lúc, chúng ta liền nhận biết. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Nhưng là nếu như ngươi nhất định phải nhúng tay Cửu Tiêu hoàng đình chuyện, vậy thì không nhất định." Hắn nói, từ dưới đất ôm lấy Diệp Thế Hằng, leo lên màu đen kia khí tức ngưng tụ mà thành cự ưng sau lưng. "Hứa Vạn Niên, ngươi nhớ, hoàng đình chuyện đừng quá nhiều. Phen này muốn mạng của ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi thật mạnh như vậy, còn sớm lắm." Nói xong, kia cự ưng nhảy lên một cái, biến mất trên không trung. Đám người đưa mắt nhìn nhau, thật lâu Diệp Văn Ngâm mới nói ra một câu nói. "Chẳng lẽ người này là tứ đại cường giả một trong?" Chương 491, năm đó đuổi giết Hứa Vạn Niên chân chính nguyên do. Chương 491, năm đó đuổi giết Hứa Vạn Niên chân chính nguyên do. Hy Hòa đại lục, ngoài chiến thần tông trên bầu trời. Một chiếc linh chu nhanh chóng hướng phía trước chạy, phía sau một đoàn bóng đen to lớn đuổi theo, lại là một con sương mù màu đen ngưng tụ cự ưng. Cự ưng đi tới linh thuyền trên vương, một đạo bóng dáng nhảy xuống, rơi vào linh chu trên bông thuyền. Diệp Bột nhìn người tới, nét mặt đột nhiên căng thẳng. Cái kia vốn là cao ngạo trong mắt, giờ phút này nhiều hơn một phần khẩn trương cùng sợ hãi. Thân là Cửu Tiêu hoàng đình lang vương, vốn là dưới một người trên vạn người tồn tại. Nhưng là giờ phút này, nhưng cũng lại bởi vì một số nhân vật mà cảm thấy sợ hãi. Người áo đen kia xem Diệp Bột, lạnh giọng nói, "Chính ngươi khó khăn lắm mới bồi dưỡng con cờ, lại bị ngươi ném vào trên chiến trường. Ta trước kia là như vậy dạy ngươi làm việc sao?" Diệp Bột mặt cung kính, cúi đầu đứng ở một bên. Hán đội vàng không người chắp tay nói, "Sư tôn dạy phải, bất quá người này mặc dù là ta bố cục, nhưng là bây giờ cầm trên tay đến thần khí, liền có chút không bị khống chế. Ta vốn định cấp hắn chút dạy dỗ, bất quá không nghĩ tới lại bị sư tôn cứu." Áo bào đen nam tử lạnh giọng nói, "Muốn khống chế hắn có gì khó, một cái đang dược, hoặc là để cho hư không sử dụng yêu thuật đều có thể." Diệp Bột chân mày nhíu chặt, "Những thứ này ta đều có nghĩ tới, nhưng là trước vì không bị Diệp Diễn nhìn ra đầu mối, ta cái gì cũng không làm. Nhưng là hiện tại hắn tu vi đã ở trên ta, hơn nữa còn có phiên tiên ấn, cho nên ta cũng không khống chế được hắn." "Phiên tiên ấn?" Áo bào đen nam tử hơi kinh ngạc, "Ngươi nói, Diệp Diễn đem phiên tiên ấn cung cấp tiểu tử này?" Diệp Bột gật đầu nói, "Đúng nha, bằng không ta cũng sẽ không bỏ lại hắn một thân một mình chạy. Bây giờ Diệp Diễn tuyệt đối tin tưởng đây là hắn con ruột, cho nên chỉ cần hắn chết ở chiến thần tông, Diệp Diễn chỉ biết cùng chiến thần tông không chết không thôi. Cái đó Hứa Vạn Niên cũng không phải hiền lành, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền tốt." Diệp Bột nói xong, trong ánh mắt có chút đắc ý, kế sách này mặc dù không thể nói hoàn mỹ, nhưng là ít nhất cũng có chút chỗ dùng. Dù sao cũng so cái này Diệp Thế Hằng bây giờ không bị khống chế, thậm chí tương lai cắn trả bản thân, vì hoàng tử thân phận đem mình bí mật nói ra tốt. "Hắn phiên tiên ấn ở nơi nào?" "Trong không gian giới chỉ." Áo bào đen nam tử đem Diệp Thế Hằng để dưới đất, bắt đầu tìm kiếm lên trên người hắn không gian giới chỉ tới. Một phen tìm xuống, vậy mà hoàn toàn không có tìm được. "Trên người hắn không gian giới chỉ đâu?" Áo bào đen nam tử đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bột. Diệp Bột có chút luống cuống, vội vàng nói, "Sư tôn, ngươi nên sẽ không hoài nghi là ta cầm đi đi. Lúc ấy chính ta cũng tính mạng khó bảo toàn, thừa dịp bọn họ vẫn còn ở thời điểm chiến đấu liền chạy, không tin ngươi có thể hỏi hư không, hắn toàn trình nhìn thấy đâu." Áo bào đen nam tử suy tư chốc lát, khẽ gật đầu. "Nói như vậy, chiếc nhẫn này là rơi vào Hứa Vạn Niên trong tay." Hắn lạnh giọng hỏi. Diệp Bột vội vàng nói, "Xác suất lớn là như thế này, chẳng lẽ chiếc nhẫn sẽ còn không cánh mà bay? Ta đoán chừng bọn họ đánh ngất xỉu hoàng tử, sau đó đem hắn chiếc nhẫn cầm đi." "Sư tôn, chúng ta có phải hay không bây giờ giết tới chiến thần tông, đem chiếc nhẫn đoạt lại?" Áo bào đen nam tử chân mày khẽ to, khẽ khẽ lắc đầu. "Ta nếu là muốn giết tiểu tử kia, ta đã sớm ra tay. Thế nào sẽ còn từ trên chiến thần tông đi ra? Bắt đầu từ bây giờ không cần giết tiểu tử này, ta muốn giữ lại hắn nhìn một trận kịch hay đâu." Diệp Bột hơi nghi hoặc một chút, "Không giết tiểu tử này, đây là vì sao?" Áo bào đen nam tử cười lạnh, "Ta bây giờ mới biết, nguyên lai hắn là như vậy thống hận hắn ông bố. Ta muốn thấy nhìn hắn giết bên trên hoàng đình, cha con bọn họ tỉ thí thời điểm, sẽ là hình dáng gì?" Diệp Bột kinh hãi, hỏi, "Ngươi nói tiểu tử này sẽ đi gây sự với Diệp Diễn, sẽ nghĩ giết Diệp Diễn?" Áo bào đen nam tử gật gật đầu, nói, "Diệp Bột, ngươi cũng đã biết năm đó vì sao hoàng đình quyết định muốn giết hắn mẹ con hai người." Diệp Bột sửng sốt một chút, lắc đầu một cái. Mặc dù hắn lúc đó cũng đã là vương gia, vẫn còn không phải chín vương một trong, cho nên biết chuyện cũng không có rất nhiều, chỉ biết là nhận được phía trên ra lệnh, muốn đuổi giết hai mẹ con này. Người áo đen nói, "Kỳ thực huyết mạch nói một cái chẳng qua là lúc đó cấp trong hoàng đình đại đa số người một cách nói. Nguyên nhân chân chính là đương thời đại tế ti tính ra Cửu Tiêu hoàng đình cuối cùng sẽ bị thay thế, mà thay vào đó người nọ chính là cái này Hứa Vạn Niên." "Cái gì?" Diệp Bột kinh hãi, trợn to cặp mắt xem người áo đen. "Đây thật là đại tế ti tính ra tới sao?" Hắn không thể tin vào tai của mình. Đều nói đại tế ti xem bói phi thường linh nghiệm, làm sao sẽ tính ra Hứa Vạn Niên sẽ thay thế Cửu Tiêu hoàng tộc? Hắn chợt nghĩ đến Hứa Vạn Niên thực lực kinh khủng như vậy, nếu như cho hắn thêm thời gian tăng lên, sợ rằng thật đúng là có thể làm được. "Sư tôn, vậy còn không triệu tập tứ đại cường giả, cùng nhau tru diệt Hứa Vạn Niên?" Diệp Bột đội vàng nói. Áo bào đen nam tử lắc đầu một cái, tứ đại cường giả chỉ nghe Diệp Diễn hiệu lệnh, mà cái này Diệp Diễn bây giờ thái độ biến hóa rất lớn. Trước hắn không có trở thành võ đế trước, phải không phản đối giết cái này Hứa Vạn Niên. Nhưng là những năm gần đây hắn một mực tại âm thầm tìm đứa con trai này. Bây giờ tìm được về sau liền không còn nói tới chuyện năm đó, mà là tính toán mong muốn thông qua tình phụ tử cảm hóa hắn, để cho hắn đừng lật nghiêng Cựu Tiêu Hoàng Đỉnh. Diệp Bột nghe xong, khẽ gật đầu. Sư tôn nói không sai, hắn liền phiên thiên ấn cung cấp cái này Diệp Thế Hằng, đủ để chứng minh đứa con trai này ở Diệp Diễn trong lòng vẫn là phải rất cao đến tới đất vị. Áo bào đen nam tử gật đầu nói, Diệp Diễn cũng là một cái rất thực tế người, nếu cái này Hứa Vạn Niên là cái phế vật, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều. Nhưng nếu Hứa Vạn Niên đích thật là tài năng triển vọng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bùn xỉn bất kỳ vật gì. Cái này Diệp Thế Hằng thiên phú chỉ có thể coi là trung đẳng, hắn cũng nguyện ý dốc túi tương trợ. Nếu thật đang Hứa Vạn Niên xuất hiện ở Cựu Tiêu Hoàng Đỉnh trên, đây tuyệt đối là được chú ý nhất kia một cái sao trời. Đến lúc đó hắn tuyệt đối là Diệp Diễn đáng giá nhất người bảo vệ. Diệp Bột giờ mới hiểu được sư tôn ý tứ, nhưng là bây giờ giết cũng không được, để mặc cho vậy chỉ sợ hắn càng ngày càng mạnh, cái này nhưng làm thế nào? Áo bào đen nam tử xem thấu Diệp Bột tâm tư, nói: "Ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp để bọn họ cha con sớm một chút giao thủ, cho nên ta mới đem người này mang cho ngươi trở lại rồi." Hắn nói, đá một cước trên đất Diệp Thế Hằng. Diệp Bột kinh hãi, lòng bàn tay lực lượng ngưng tụ nói: "Sư tôn là muốn ta giết hắn?" Áo bào đen nam tử cả giận nói: "Ngu ngốc, nếu là giết hắn, không gian giới chỉ chẳng phải là sẽ tự động giải trừ nhận chủ, đó không phải là tiện nghi Hứa Vạn Niên." Diệp Bột vừa nghe lời này mới bừng tỉnh ngộ, vội vàng nói: "Quả nhiên vẫn là sư tôn nghĩ đến chú đáo, đệ tử không chu toàn, không chu toàn a." Nam tử mặt tà ác, trên ngón tay khí tức ngưng tụ, sau đó hướng Diệp Thế Hằng trên hai chân điểm tới. A a a a, một đạo đạo kêu thảm thiết ở trong đại sảnh vang lên. Chương 492, giao chỉ chuyện cũ. Chương 492, giao chỉ chuyện cũ. Bên kia, Chiến Thần Tông Sơn môn bên trên. Giao chỉ trong tay cầm một chiếc nhẫn đang đem chơi. Hắc Ma thấy vậy hỏi: "Chủ mẫu, ngươi chiếc nhẫn này là nơi nào tới? Không gian giới chỉ sao?" Giao chỉ lạnh nhạt nói: "Đây là trước tên tiểu tử kia chỗ đeo, trước hắn dùng cái đó thần khí ấn giống như liền chứa ở nơi này đâu. Nếu là có thể đem không gian này báo vật phá giải tới, vậy ít nhất cũng có thể bắt được một cái thần khí đúng không? Hơn nữa còn có thể trợ giúp chúng ta đi hướng Hồng Mông giới." Hắc Ma cười nói: "Đùa gì thế, không gian này chiếc nhẫn mong muốn phá giải ra tới đơn giản giống như mỏ kim đáy biển. Ngươi còn không bằng bây giờ đuổi giết mới vừa rồi cái tên kia, sau đó giết cái đó Diệp Thế Hằng, tới đáng giá." Giao chỉ trừng Hắc Ma một cái, nói: "Ta nói có thể phá giải liền có thể phá giải, ai cần ngươi lo. Ngươi nghĩ như vậy giết người, bây giờ đuổi theo cho ta đi lên giết người, không giết chết thoại bản cô nương phế bỏ ngươi." Hắc Ma cổ co rụt lại, không biết tại sao cái này Giao chỉ luôn là hỏa khí lớn như vậy. Không chọc nổi, không chọc nổi. Hắc Ma rụt đầu lặng lẽ chạy đi. Mấy người khác càng thêm không dám lên tiếng, liền Hắc Ma loại cao thủ cấp bậc này đều là rụt đầu. Cái khác nam tử càng thêm là ngay cả nhìn cũng không dám bị liếc mắt nhìn. Phản phất Giao chỉ ánh mắt, có thể đem người giết chết vậy. Thế nào? Sinh lớn như vậy khí. Hứa Vạn Niên từ bên cạnh trải qua. Giao chỉ thấy được Hứa Vạn Niên, ánh mắt thoáng hỏa hoãn một chút. "Ta hỏi ngươi chuyện này, chính là không gian này chấp nhận như thế nào phá giải?" Giao chỉ hỏi. Mặc dù bọn họ năm đó đều là thiên tinh cương giả, nhưng đây chỉ là võ tu phía trên thành tựu. Hứa Vạn Niên năm đó ở Hồng Mông giới, thế nhưng là có tiếng toàn tài. Hơn nữa một ít cổ quái kỳ lạ kiến thức, hắn cũng mười phần hiểu. Hứa Vạn Niên cầm chiếc nhẫn nhìn mấy lần, nói: "Đây không phải là Diệp Thế Hằng trên tay chiếc nhẫn kia sao? Ngươi lúc nào thì hài xuống?" Giao chỉ nói: "Ta nghe các ngươi nói gì tứ đại thần khí, ta liền đem nó tháo xuống." Hứa Vạn Niên im bặt cười một tiếng. Giao chỉ nữ nhân này, kỳ thực đối võ tu lực lượng vẫn rất có theo đuổi. Bằng không năm đó cũng sẽ không bởi vì một ít tăng thực lực lên náo vật bị người ám toán, cuối cùng còn thất thân cho mình. Hứa Vạn Niên thở dài nói: "Mong muốn phá giải chiếc nhẫn này ngược lại không phải là không có biện pháp, nhưng không gian báo vật nhỏ máu nhận chủ đây chính là thiên địa pháp tắc, người bình thường mong muốn phá giải, tốn hao giá cao thế nhưng là vượt qua xa một cái bình thường thần khí. Nếu ngươi thật muốn biết, ta ngược lại có thể cùng ngươi nói một chút phương pháp. Chỉ bất quá chờ ngươi biết phương pháp sau ngươi lại sẽ đối với phá giải mất đi hứng thú, cho nên ta cảm thấy không nói mới là biện pháp tốt nhất." Giao chỉ xem Hứa Vạn Niên túi như thế lớn một cái vòng, nhất thời cũng có chút khó chịu. "Chứ không biết cũng thôi, bây giờ biết cái này tứ đại thần khí, ở trở về Hồng Mông giới trước ta nhất định phải bắt được tối thiểu một người trong đó. Bằng không, ta sau này trở về làm sao có thể trực tiếp giết tiện nhân kia?" "A." Hứa Vạn Niên có chút ngơ ngác, Giao chỉ mặc dù tính cách bốc lửa, nhưng cùng nàng nhận biết nhiều như vậy ngày tới nay, đây là Hứa Vạn Niên lần đầu tiên nghe nàng mắng chửi người. Giao chỉ xem Hứa Vạn Niên, gương mặt cũng thoáng đỏ mấy phần. Sau đó nàng nói: "Được chưa, ngược lại sau này ngươi cũng phải biết, không bằng nói cho ngươi cũng được. Ngươi cho rằng ta thật sự là vì báo thù mới đi đến phàm giới. Ta là bị mặt lị con tiện nhân kia an toán, lúc này mới trốn vào thời không trong vết nước. Lúc ấy trong cái khe chỉ có một cái thông đạo tương đối an toàn, ta một mực hướng lối đi kia phương hướng đi, sau đó liền đi tới ngươi nơi này." Giao chỉ nói. Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút, giờ mới hiểu được tới. Đầu kia lối đi tại sao phải tương đối an toàn, đó là bởi vì bản thân cùng Lôi Long năm đó ở bên trong chém giết qua. Mặc dù không có đem thượng cổ dị thú toàn bộ giết hết, nhưng là so chỗ khác sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều. Lúc ấy bản thân thế nhưng là liều sạch toàn bộ tu vi, toàn bộ báu vật, lúc này mới đánh ra một cái tương đối an toàn lối đi. Dù vậy, Giao Chỉ ở đi tới phàm giới sau, cũng là người bị thương nặng, tu vi cực lớn bị tổn thương. Dĩ nhiên nàng rất lớn một bộ phận thương thế là ở Hồng Mông giới thời điểm bị ám toán lưu lại. Ngươi tới đây bên thời gian mấy tháng, bên kia Mạt Lệ sợ cũng đã là thiên tinh tiên đế đi. Hứa Vạn Niên hỏi. Mạt Lệ là Giao Chỉ đồ đệ, năm đó Giao Chỉ nhặt được nàng thời điểm, nàng vẫn chỉ là cái 4-5 tuổi đứa bé. Giao Chỉ khi nàng là em gái ruột vậy, dạy nàng tu luyện, để cho nàng trở thành Giao Chỉ tiên cung đại đệ tử. Hai cái Hồng Mông giới đẹp nhất mỹ nữ, một đôi hoa tỉ muội, đoạn chuyện xưa này toàn bộ Hồng Mông giới đều biết. Liền Hứa Vạn Niên cũng không nghĩ tới, Mạt Lệ vậy mà lại phản bội Giao Chỉ. Lúc ấy Hứa Vạn Niên cảm thấy, coi như Lôi Long phản bội bản thân, Mạt Lệ cũng sẽ không phản bội Giao Chỉ. Không nghĩ tới chính là, Lôi Long đi theo bản thân nhảy vào thời không cái khe, mà Giao Chỉ, nhưng là bị Mạt Lệ đánh lén, trốn vào thời không cái khe. Yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về, muốn báo thủ còn không đơn giản. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, cựu nhân của ngươi mới một cái, cựu nhân của ta, thế nhưng là có 7 cái đâu. Giao Chỉ liếc Hứa Vạn Niên một cái nói, ai cho ngươi bình thường kiêu ngạo như vậy? Thập đại tiên đế trong, 7 cái muốn Hứa Vạn Niên tính mạng, ngoài ra 2 cái đứng ngoài cuộc. Ngươi ở Hồng Mông giới giao thiệp, thật sự là đáy vực bình thường tồn tại. Giao Chỉ liếc xéo nói, Hứa Vạn Niên cũng không cách nào cãi lại. Lúc ấy hắn ở Hồng Mông giới đích xác bá đạo, gần như không nhìn tất cả mọi người tồn tại. Càng thêm mấu chốt chính là, lúc ấy Hồng Mông giới người người cũng chèn ép ma tộc. Hứa Vạn Niên lại cùng Ma Đế xưng huynh gọi đệ. Hai người là bạn thân giao, quá mệnh giao tình. Hứa Vạn Niên không ở ý ánh mắt của người khác, hắn chỉ tin tưởng mình cả mắt. Người người đều nói ma tộc là giết người không chớp mắt thế lực. Ma Đế là một cái máu lạnh thích giết chóc cường giả. Nhưng là theo Hứa Vạn Niên, đối phương là một cái giảng nghĩa khí, nói lời giữ lời người. Có thể so với những thứ kia dối trá thiên tinh tiên đế phải tốt hơn nhiều. Hai người Ma Đế thực lực rất mạnh, ma tộc trời sinh sức chiến đấu liền mạnh, hai người dưới sự liên thủ, toàn bộ Hồng Mông giới không ai dám trêu chọc bọn họ. Không nghĩ tới về sau Ma Đế chợt vẫn lạc, Hứa Vạn Niên còn đến không kịp phản ứng, liền bị 7 đại tiên đế vây công. Giờ phút này nhớ tới, trong lòng hắn cũng 10 phần tổn thức. Sau nếu là có thể trở về Hồng Mông giới, cái này 7 cái lao ra hỏa nhất định phải giết chết. Ai muốn giết hắn, hắn sẽ phải giết hay, đây là Hứa Vạn Niên cho tới nay làm người tôn chỉ. Thôi, không phá giải. Lúc này Giao Chỉ không nóng không lạnh nói, hắn hướng phía sau núi phương hướng đi tới. Giờ phút này Lâm Vũ Tình đám người tu luyện trên căn bản đã tiến vào hồi cuối, đại bộ người cũng đều đã đang đột phá Hồng Mông cảnh thời khắc mấu chốt trong. Hứa Vạn Niên cùng Giao Chỉ đứng song vai, nhìn phía xa tu luyện đám người. Cái này huyết long bổ để quả nhiên là thứ tốt, mấu chốt mấy ngày nữa, lập tức lại thành công quen. Mặc dù không thể liên tục sử dụng, nhưng là cái này trên chiến thần tông, hoặc là Hứa Vạn Niên bạn bè loại luôn có phải dùng đến. Hứa Vạn Niên, ngươi nên biết đi. Lúc này, Giao Chỉ chợt nghiêm trang, chậm rãi nói. Chương 493, mất đi trí nhớ chương 493, mất đi trí nhớ Hứa Vạn Niên xem Giao Chỉ nét mặt, lại thấy được ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Vũ Tình phương hướng. Ngươi nói là, Lâm Vũ Tình chuyện. Hứa Vạn Niên hỏi. Giao Chỉ gật gật đầu. Lâm Vũ Tình có phải hay không không có đối trí nhớ của ngươi, ngươi liền không có muốn hỏi ta sao? Giao Chỉ quay đầu, xem Hứa Vạn Niên, nghiêm túc nói. Hứa Vạn Niên có chút bất đắc dĩ, thở dài cũng không nói chuyện. Giao Chỉ ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi có phải hay không cho là Lâm Vũ Tình cùng quan hệ của ngươi, cho nên ta mới đem nàng trí nhớ xóa đi. Hứa Vạn Niên có chút lúng túng gãi đầu một cái. Nói lời trong lòng, thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Không tiếp. Giao Chỉ mắng một câu, ánh mắt có chút hai đoán mà nhìn xem Hứa Vạn Niên. Ta là loại người như vậy sao? Ta muốn giết ngươi, ta chỉ biết quang minh chính đại tới giết. Nếu như ta yêu một người, ta cũng sẽ không đi đánh đen. Giao Chỉ nói. Hứa Vạn Niên lúng túng cười một tiếng, hỏi, kia Lâm Vũ Tình rốt cuộc là cái gì tình huống? Giao Chỉ nói, nàng bản giống như ta, đều là hỏa hệ hồn nguyên, thiên phú chắc tuyệt, không giới ta. Ta thấy nàng, liền nghĩ đến năm đó Mạt Lệ. Hứa Vạn Niên gãi đầu một cái, nói, cái này cũng không nhận biết ta, có quan hệ gì sao? Giao Chỉ suy nghĩ một chút nói, có lẽ là ta quá nóng lòng đi, tại tăng lên tu vi quá trình bên trong, nàng chợt bị công pháp cản trở. Ta vạn bất đắc dĩ, vì giữ được thiên phú của nàng, cũng chỉ có thể đối với nàng sử dụng Tầm Long Quyết. Ngươi dùng Tầm Long Quyết? Hứa Vạn Niên ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Tầm Long Quyết cực kỳ bá đạo, mặc dù có thể trong nháy mắt về phần một kẻ võ tu cường giả nội thương, khôi phục toàn bộ thiên phú và võ tu, nhưng là công pháp này sẽ đối với võ tu thức hải tạo thành bị thương rất nghiêm trọng. Nghe nói còn biết dùng nàng trong ý thức người trọng yếu nhất xem như đánh đổi. Hiện thế có liên quan người này trí nhớ, tới bảo đảm đối thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi đối với nàng làm cái gì ngổn ngang chuyện? Hứa Vạn Niên khẩu khí tăng thêm rất nhiều. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Lâm Vũ Tình chẳng qua là bị trận pháp cấm rơi bộ phận trí nhớ. Loại này rất đơn giản, chỉ cần cởi ra cấm chế, trí nhớ chỉ biết khôi phục. Nhưng bây giờ hiểu đến cũng không phải, Lâm Vũ Tình đời này cũng sẽ không nhớ bọn họ trước chuyện đã xảy ra. Nàng đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Giao Chỉ nâng đầu, sắc mặt không nóng không lạnh, xem Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên yên lặng chốc lát, chậm rãi nổ ra một chữ, là: "Vì sao?" Giao Chỉ ánh mắt có chút không cam lòng, truy hỏi. Nàng rõ ràng cảm giác được, ở Hứa Vạn Niên trong lòng, Lâm Vũ Tình địa vị ở xa nàng trên. Dù sao vô luận là dung mạo vóc người, hay là thực lực tu vi, thậm chí thành phụ thủ đoạn, cái này Lâm Vũ Tình cùng nàng so sánh, không thể nói chênh lệch rất lớn, nhưng là ít nhất là không bằng. Thậm chí, nàng cùng Hứa Vạn Niên còn có qua vợ chồng chi thực, mà cái này Lâm Vũ Tình, nghe nói cùng Hứa Vạn Niên mặc dù là vị hôn phu vị hôn thê, nhưng là căn bản là không có thành thân. Hai người, thậm chí ngay cả thân mật nhất cử động đều chưa từng có. Thế nào? Không dám nói sao? cái này cũng không giống ngươi. Giao Chỉ cười lạnh rêu cợt nói. Hứa Vạn Niên vẫn không có mở miệng, hắn cũng không phải là sẽ đem mình nội tâm bại lộ cho người khác nhìn cái chủng loại kia người. Nhưng là giờ phút này trong óc, vậy hay là đứa bé thời điểm, gió tuyết thiên lý, hắn bị không ít Lăng Tiêu Thành thiếu niên thiếu nữ ức hiếp. Lúc ấy Lâm Vũ Tình đi tới trước mặt hắn, đem nóng hổi bánh bao đưa tới thời điểm, Hứa Vạn Niên trong lòng liền đã đem cái đó hình tượng khắc ở trong lòng. Hắn cũng không biết đây là một loại cái gì tình tố. Ân tình, tình yêu, thân tình, giống như cũng đều không phải. Nhưng là chỉ cần một màn này vẫn còn ở trong đầu, thế gian này trừ mẫu thân cùng muội muội, liền không có những người khác có thể so sánh được với Lâm Vũ Tình. Cho nên mới tới Lăng Tiêu Thành thời điểm, coi như toàn bộ Lâm gia như thế nào nhục nhã, Lâm Vũ Tình các loại coi thường hắn. Hắn từ đầu đến cuối không có tức giận, cũng không có đi trách cứ qua bọn họ. Ngày đó nóng hổi cái túi sách kia tử, đủ để trả lại phía sau phát sinh những chuyện kia. Thôi, ta cũng không trách ngươi, huống chi ngươi cũng không làm sai. Hứa Vạn Niên thở dài nói. Giao Chỉ có chút không vui, lạnh nhạt nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là mang nàng đi quen thuộc địa phương, hoặc giả có thể nhớ lại năm đó phát sinh một cái chuyện. Nhưng là qua một đoạn thời gian nữa, hoặc giả liền thật không còn kịp rồi. Nói xong, liền tự mình rời đi. Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút nói, Giao Chỉ, ngược lại ngươi còn phải hấp thu huyết long bổ đề. Chờ ta 20 ngày, chờ ta trở lại, chúng ta liền lên Cựu Tiêu Hoàng Đỉnh. Giao Chỉ cười nhạt, cũng không nói chuyện. Thân hình hướng Linh Chu mà đi. Hai ngày sau, Lâm Vũ Tình đám người rốt cuộc đột phá đến Hồng Mông cảnh một tầng. Lần này tu luyện cũng coi như tuyên bố kết thúc. Lâm Vũ Tình cùng Diệp Tĩnh Vũ gần như đồng thời đứng dậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giờ phút này hai người tu vi phóng ra, đều là Hồng Mông cảnh một tầng võ tu. Hơn nữa, Diệp Tĩnh Vũ hay là thú võ giả, hắn nếu là sử dụng thú hồn biến thân, chỉ biết có bình thường võ tu không có thiên phú võ kỹ. Tu luyện của các ngươi, kết thúc đi. Lúc này Hứa Vạn Niên xuất hiện ở hai nữ bên người. Là Diệp Tĩnh Vũ có chút hưng phấn nói. Lâm Vũ Tình thì hướng về phía Hứa Vạn Niên chào một cái, nói: "Hứa tông chủ, rất lâu không thấy." Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói: "Cùng nghe mưa vậy, gọi ta tên là tốt rồi." "Vậy ta không khách khí, Hứa Vạn Niên." Lâm Vũ Tình đã thả lỏng một chút. Trước mới quen thời điểm, nàng cũng là kêu Hứa Vạn Niên tên. Nhưng là đi tới Chiến Thần Tông sau, đặc biệt là thấy được Hứa Vạn Niên kia gần như nghịch thiên thực lực sau, liền không còn dám coi thường Hứa Vạn Niên. Bất quá bây giờ Hứa Vạn Niên nói lên kêu tên, nàng ngược lại cũng nhẹ nhõm không ít. "Đa tạ ngươi huyết long bổ đề." Lâm Vũ Tình mỉm cười nói, lộ ra có mấy phần lễ phép, nhưng là không hề giống Diệp Tĩnh Vũ như vậy thân mật. "Lần này tìm ngươi, ta có chút chuyện cùng ngươi nói." Hứa Vạn Niên nói. Diệp Tĩnh Vũ nhìn một cái bộ dáng kia, khẽ mỉm cười một cái, liền muốn rời đi. "Nghe mưa, chớ đi a." Lâm Vũ Tình kéo lại Diệp Tĩnh Vũ. Hai người đều có chút lúng túng, cho là Hứa Vạn Niên muốn nói chút kỳ quái vậy. Đối với Diệp Tĩnh Vũ mà nói, hai người bọn họ vốn là vị hôn phu vị hôn thê, bất kể nói gì cũng rất bình thường. Bất quá đối với Lâm Vũ Tình mà nói vậy, vạn nhất Hứa Vạn Niên nói thích bản thân, vậy thì phiền toái. Cho nên hắn hết sức khống chế bản thân, lộ ra không có như vậy lúng túng. "Ngươi muốn nói gì?" Lâm Vũ Tình có chút kích động hỏi. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, "Ngươi tạm được gần đây có một số việc có phải hay không quên đi, ta hỏi ngươi một chút nhóm tông chủ, hắn nói mang ngươi đi ra ngoài đi một chút sẽ khá hơn một chút. Cho nên, ta tính toán mang theo ngươi trở về Lăng Tiêu Thành một chuyến." "A?" Lâm Vũ Tình sửng sốt. Hứa Vạn Niên gật một cái sau lưng Linh Chu nói, "Thuyền cũng chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền lên đường." Diệp Tĩnh Vũ cùng Lâm Vũ Tình mặc dù không hiểu, nhưng là Hứa Vạn Niên lên tiếng, bọn họ cũng không dám không nghe. Vì vậy hai người một trước một sau, cũng tới đến bong thuyền trên. Chương 494, lại về Lăng Tiêu Thành. Chương 494, lại về Lăng Tiêu Thành. Linh Chu phi nhanh, bất quá đến ngoài Lăng Tiêu Thành trên bầu trời, cũng là 7 ngày sau đó. Hứa Vạn Niên Linh Chu mới vừa dừng lại, cách đó không xa liền thấy hai con phi hành yêu thú đuổi theo. Có thể phát hiện Linh Chu, hơn nữa có năng lực đuổi theo người, thực lực tu vi hẳn là cũng sẽ không rất yếu. Hứa Vạn Niên định tình nhìn một chút, chính là Thư Thiên Khai cùng Thư Tân Nguyệt tổ tôn hai người. Tôn thượng dừng bước. Thư Thiên Khai thanh âm rất vang dội, trên khuôn mặt giản mua mang theo mấy xóa nóng nảy. Con kia cực lớn bạch hạc hiển nhiên cũng là bay cố hết sức, lúc này mới đuổi theo Hứa Vạn Niên dừng lại Linh Chu. Hai người rơi vào trên bong thuyền, đầu đầy mồ hôi. Tôn thượng dừng bước, lão hủ Đông Phương Đại Lục chấp sự Thư Thiên Khai, ra mắt Tôn thượng. Thư Thiên Khai mười phần tôn kính dưới đất thấp đầu, còn không có phát hiện trong tầng mây Hứa Vạn Niên. Hắn chỉ biết là có thể khống chế Linh Chu, hoặc là chính là Cựu Tiêu hoàng tộc cường giả chí tôn, hoặc là chính là Cựu Tiêu trị hạ đứng đầu võ tu, thậm chí cũng có thể đến từ cái khác hoàng triều. Thư Tân Nguyệt, đã lâu không gặp. Hứa Vạn Niên đi ra quần quanh mây mù, hướng Thư Thiên Khai tổ tôn hai người đi tới. Thư Tân Nguyệt mỹ mâu run lên, nhìn về phía Hứa Vạn Niên ánh mắt trong nháy mắt sương mù mấy phần. "Tiểu hoàng tử." Thư Thiên Khai ánh mắt cũng run rẩy một cái. Hắn vội vàng quỳ dưới đất, dập đầu nói, "Ra mắt tiểu hoàng tử, trước nghe nói tiểu hoàng tử trở về hoàng đình, nguyên lai là thật. Trước lão hủ không biết tiểu hoàng tử giá lâm, tự tiện đuổi theo, trông tiểu hoàng tử thứ tội." Thư Tân Nguyệt thấy được địa bộ này, cũng đội vàng phải lạy xuống dưới. Hứa Vạn Niên quát tay, một đạo kình khí đem hai người kéo lên. "Ta mới không phải cái gì tiểu hoàng tử. Thư Tân Nguyệt, ngươi nên biết ta ghét nhất cái gì." Hứa Vạn Niên lạnh giọng nói. Thư Tân Nguyệt lúc này mới nghĩ đến, ngày đó bản thân cũng từng gọi Hứa Vạn Niên vì tiểu hoàng tử, kết quả cũng là bị hắn mắt lạnh tương đối. Hứa Vạn Niên ghét nhất chính là người khác nói hắn là Cựu Tiêu hoàng đỉnh tiểu hoàng tử. "Thế nhưng là, ngươi cái này Linh Chu." Thư Thiên Khai nghe nói qua chuyện này, nhưng là giờ phút này lại mười phần không hiểu. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, "Hoàng tộc tới giết ta, bị ta giành lại tới." "T." Nghe xong lời này, tổ tôn hai người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Hứa Vạn Niên muốn lật trời rồi, hắn lại vẫn giam cấp Cửu Tiêu Hoàng tộc vật. Vậy hắn thực lực? Thư Tân Nguyệt tinh tế cảm nhận một cái Hứa Vạn Niên tu vi, rời đi kỳ thực cũng không có mấy tháng, nhưng là trên người hắn cổ lực lượng kia, cường đại đến khiến người ta cảm thấy không giải thích được. Hứa Vạn Niên, tu vi của ngươi? Thư Tân Nguyệt hướng phía trước đi hai bước, mặt khiếp sợ xem Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên nói, tới, trước tiến đến nói. Ba người đi vào khoang thuyền, bên trong Diệp Thính Vũ cùng Lâm Vũ Tỉnh cũng ở đây. Mấy người trước gặp mặt qua, nhưng cũng không phải là rất quen thuộc, liền đơn giản lên tiếng chào. Chúng nhân ngồi xuống, Thư Thiên Khai thở dài, bất đắc dĩ cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đang ở mấy ngày trước ta còn lo lắng cho ngươi ở Nam Chiêm sẽ có nguy hiểm, còn tính toán để cho Tân Nguyệt đi qua nhìn một chút ngươi. Không nghĩ tới bây giờ Hứa tiểu hữu đã thành chúng ta theo không kịp trình độ. Xem ra là ta đường đột. Hắn mặt cười khổ, Hứa Vạn Niên mấy tháng này tăng lên, vượt xa hắn mấy mươi năm tâm huyết. Cái thế giới này chính là như vậy, có lúc thiên phú bậc này, có thể để ngươi hoàn toàn không có cách nào. Coi như mình cố gắng nữa 100 năm, vẫn vậy không thể nào đuổi kịp Hứa Vạn Niên bước chân. Bọn họ hôm nay đã sớm không phải người của một thế giới. Trước hắn còn muốn để cho Thư Tân Nguyệt đi Nam Chiêm giúp một tay, bây giờ nhìn lại, chính là một chuyện tiểu lâm. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, phàm giới tu vi tăng lên đối với ta mà nói cũng không tính cái gì. Nếu có cơ hội, ta cũng biết giúp Thư Tân Nguyệt tăng cao tu vi. Cái này Thư Thiên Khai mặc dù có chút vui vẻ, nhưng là cảm giác vẫn còn có chút không ổn. Cái này sợ rằng không tốt lắm đâu, ngươi bây giờ đã không phải là ngày đó chúng ta có thể lấy tiểu hữu xưng hô. Nếu thật để lên mặt đài, gọi một tiếng Hứa tôn, không có chút nào quá đáng. Thư Thiên Khai nói. Hứa Vạn Niên khoát tay một cái, trước chúng ta là bạn bè, bây giờ chúng ta liền hay là bạn bè, tương lai cũng là bạn bè. Nếu như nhất định phải dùng thực lực mới có thể cân nhắc tình bạn, kia ngày đó Thư Tân Nguyệt tới giúp ta thời điểm, khi đó có phải hay không ta cũng không xứng làm bằng hữu của các ngươi. Thư Tân Nguyệt gương mặt từng đỏ, cắn răng nói, khi đó ta cho là ngươi là tiểu hoàng tử, lúc này mới ra tay giúp ngươi nha. Tính cách của nàng muốn là tùy tùy tiện tiện, cho nên liền ăn ngay nói thật. Nhưng nhìn nàng xấu hổ nét mặt, ai cũng biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Lúc ấy Thư Tân Nguyệt chính là vì làm hoàng tử phi, mới chủ động đến gần Hứa Vạn Niên. Bất quá đoạn thời gian đó, Thư Tân Nguyệt cũng đích xác giúp Hứa Vạn Niên không ít chuyện, đặc biệt là ở Hứa Vạn Niên không ở thời điểm bảo vệ Hứa Tiểu Uyển. Dù sao Đông Phương chấp sự cháu gái, cái thân phận này tại bên trong Đông Phương đại lục hay là rất tác dụng. Hứa Vạn Niên nói, ai tốt ai xấu ta hay là phân rõ, cái nào bạn bè có thể đóng, cái nào không thể đóng, ta cũng rõ ràng. Nếu như các ngươi cũng không có chuyện gì, chờ ta lúc trở về, Thư Tân Nguyệt ngươi đi theo ta đi Chiến Thần Tông tu luyện. Dùng phương thức của ta, ngươi rất nhanh cũng có thể trở thành Hồng Mông cảnh võ tu. Hồng Mông cảnh giới? Tổ tôn hai người con ngươi đều muốn đột xuất đến rồi. Đừng nói Hồng Mông cảnh giới, bọn họ nếu là có thể đạt tới hư không cảnh, bổ cũng có thể cười ra tiếng. Hồng Mông cảnh giới, nằm mơ cũng không làm được qua. Thế nào? Có vấn đề sao? Hứa Vạn Niên hỏi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tổ tôn hai người vội vàng nói. Lúc này, Thư Thiên Khai chợt nói, đúng, ta lần này tới à, mục đích chủ yếu ngược lại không phải bởi vì để cho Tân Nguyệt tu luyện. Các ngươi các vị đều là cường giả, thực lực vượt qua xa chúng ta Đông Phương đại lục hạn chế. Ta hy vọng các vị ở phương Đông bên này đừng xuất thủ, tận lực ẩn giấu thực lực. Làm Đông Phương chấp sự, mỗi một lần có cường giả tiến vào Đông Phương đại lục, bọn họ đều muốn ra mặt nhắc nhở. Mặc dù những cường giả này động thủ thật, bọn họ cũng không có cách nào. Dưới tình huống bình thường, đại gia cũng sẽ cẩn thận thương lượng. Dĩ nhiên tình cờ cũng sẽ xuất hiện một ít đặc biệt ngang ngược cường giả, như vậy thì muốn mang ra Cửu Tiêu Hoàng đỉnh cái này hậu đại. Có hoàng đỉnh ở, trên căn bản phần lớn người đều là sẽ cho mặt mũi. Về phần Hứa Vạn Niên, hắn tự nhiên không sợ Cửu Tiêu Hoàng tộc. Lần này nếu là Đường Đông Phương chấp sự tới tìm hắn, hắn không nhất định sẽ trực tiếp đáp ứng. Nhưng là Thư Thiên Khai tới, mặt mũi này hắn nhất định sẽ cấp. Yên tâm đi, chúng ta chẳng qua là tới trong Lăng Tiêu Thành đi dạo, căn bản sẽ không có chuyện gì muốn chúng ta ra tay. Hứa Vạn Niên nói. Thư Thiên Khai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy, vậy chúng ta cứ yên tâm đi. Tân Nguyệt, mấy ngày nay ngươi liền bồi Hứa tiểu hữu đi. Thư Thiên Khai nói. Thư Tân Nguyệt tự nhiên cao hứng, khoảng thời gian này không thấy Hứa Vạn Niên, nói thật nàng có lúc nằm mơ cũng sẽ nhớ tới. Vậy chúng ta đi xuống đi. Hứa Vạn Niên chỉ Lăng Tiêu Thành phương hướng nói. Chương 495, Lâm Nam Ngọc dặn dò. Chương 495, Lâm Nam Ngọc dặn dò rất nhanh, Hứa Vạn Niên mang theo ba nữ xuất hiện ở Lăng Tiêu Thành cửa. Dọc theo đường đi bọn họ đã ước định, hoàn toàn thu liễm tu vi võ đạo, tuyệt đối không bại lộ mình thực lực, không để cho Thư Thiên Khai làm khó. Vừa đi vào Lăng Tiêu Thành, liền nghe đến bên cạnh có người hô, là hắn, hắn trở lại rồi. Sau đó, một đám người liền hướng bốn người xuống lại tới. Lăng Tiêu Thành thứ nhất mỹ nữ, Lâm Vũ Tỉnh. Nghe nói hắn ngày đó đã đi hoàn thành, bây giờ mấy tháng đi qua, tu vi nên tăng lên rất nhiều đi. Thiên Na, qua mấy tháng nàng càng đẹp. Bên cạnh nàng cái đó là ai? Giống như chính là nàng tên phế vật kia chồng chưa cưới. Đúng đúng đúng, chính là hắn, gọi Hứa Vạn Niên. Lâm Vũ Tỉnh chân mày nhíu chặt, xem Hứa Vạn Niên. Ngươi, thật sự là vị hôn phu ta. Hứa Vạn Niên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Lâm Vũ Tỉnh lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thính Vũ, kinh ngạc nói, thế nhưng là, hắn cũng là vị hôn phu của ngươi à, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cũng là bởi vì Diệp Thính Vũ cùng Hứa Vạn Niên hôn ước, càng làm cho trước Lâm Vũ Tỉnh hoài nghi mình cùng Hứa Vạn Niên có phải hay không thật nhận biết. Cho tới bây giờ người trong thành cũng nói như vậy, nàng mới không thể không tin tưởng. Thẳng đường đi tới, rất nhanh sẽ đến Lâm gia dinh trạch. Mấy tháng đi qua, Lâm gia cùng trước cũng không có gì khác biệt. Thuốc của bọn họ trận làm ăn mặc dù càng ngày càng lớn, nhưng là nghĩ trong mấy tháng ngắn ngủi phát đại tài, phải không quá có thể. Thậm chí ngược lại, cửa này miệng còn có chút tiêu điều, liên hộ vệ cũng không có mấy cái. Ngươi là Vũ Tình tiểu thư? Lúc này, chợt trong cửa chính truyền tới một đạo thanh âm, chính là đại trưởng lão Lâm Phong. Hắn mặt kích động, đội vàng bước nhanh đi ra. Mấy tháng đi qua, Lâm Phong sắc mặt thương tang không ít. Hắn cẩn thận chu đáo Lâm Vũ Tình, quay đầu mới nhìn thấy Hứa Vạn Niên. Thế nào ngươi cũng ở đây? Lâm Phong có chút không vui nói. Hắn một lần cuối cùng thấy Hứa Vạn Niên, là Hứa Vạn Niên vì tìm Hứa Tiểu Uyển, đi hướng Sích Vân Sơn Trang. Nghe nói Hứa Tiểu Uyển là kia Sích Vân Sơn Trang trang chủ nữ nhi, đoán chừng Hứa Vạn Niên khẳng định qua bên kia ăn ngon uống say đi. Không nghĩ tới hôm nay lần nữa thấy được, lại là ở Lâm Vũ Tình bên người. Hứa Vạn Niên, ngươi có phải hay không bị Sích Vân Sơn Trang đuổi ra ngoài? Không có địa phương đi, cho nên cuối cùng hay là đầu nhập Vũ Tình tiểu thư. Vũ Tình, ta đã sớm cùng ngươi đã nói phải làm cường giả tâm không thể quá mềm. Lâm Phong nói viên thuyền đứng lên. Lâm Vũ Tình có chút lúng túng, cũng không biết nói thế nào mới tốt. Đại trưởng lão, chúng ta đi vào trước đi. Hắn đỡ Lâm Phong, một đường hướng Lâm gia trong nhà đi tới. Trong Lâm gia biến hóa cũng không phải là rất lớn, nhưng là luôn cảm thấy có chút tiêu điều. Chiếu đạo lý Lâm gia cùng Vũ gia thương hội hợp tác, tiền kiếm sẽ không rất ít. Sai như thế nào trong vườn liền cái dọn dẹp người cũng không có, cỏ dại rậm rạp. Bất quá Lâm Vũ Tình cũng không để ý những thứ này, đây là rời nhà hơn mấy tháng sau lần đầu tiên trở lại, trong nàng tâm khẳng định kích động. Một đường đi về phía trước, rất nhanh đi tới phòng nghị sự trước. Giờ phút này, Lâm Nam Ngọc, Lâm Vạn Đức vợ chồng, còn có nhị gia Lâm Tụ Lôi cùng nhau ra đón. Đám người sau lưng, còn có Lâm gia một đám trưởng lão tộc nhân. Lâm Vũ Tình bây giờ là Lâm gia trụ cột, mặc dù bây giờ hay là chỉ ở hoàng thành tu luyện, nhưng là bọn họ tin tưởng không lâu sau đó khẳng định tung cánh vọt trời xanh. Cha, mẹ. Lâm Vũ Tình thấy được Lâm Vạn Đức vợ chồng, nhất thời cũng lệ rơi đầy mặt. Một nhà ba người ôm ở cùng nhau, nước mắt lã chã bộ dáng. Mọi người thấy đều có chút mắt rưng rưng, ôn tình chỉ chốc lát sau, đại gia liền ngồi ở trong phòng nghị sự. Lâm Nam Ngọc ánh mắt thỉnh thoảng hướng Hứa Vạn Niên liếc, trong mắt vẫn là phải nhiều khó chịu, liền có nhiều ít thoải mái bộ dáng. Thậm chí một số thời khắc, nàng sẽ còn lâm vào trầm tư. Không biết có phải hay không là đang suy nghĩ chút gì biện pháp, muốn Hứa Vạn Niên từ hôn. Dù sao bây giờ Lâm Vũ Tình so trước đó lại mạnh thật là nhiều. Nếu là không có hứa nước, tuyệt đối là phương đông các nước trong được hoan nghênh nhất nữ tử. Vũ Tình, mấy ngày nay ngươi đã làm những gì? Ngươi cùng chúng ta nói một chút. Lâm Vạn Đức lôi kéo Lâm Vũ Tình tay, kích động hỏi. Lâm Vũ Tình nhưng có chút lúng túng, nhìn về phía Hứa Vạn Niên. Trước nói qua ẩn giấu thực lực, nhưng là nếu nói cho bọn họ biết bản thân ở Hy Hòa Đại Lục, giao chỉ tiên cung tu luyện. Tu vi bây giờ là hồng mông cảnh một tầng. Mấy câu nói này nói xong, đoán chừng có thể đem phần lớn người dọa ngất đi. Hứa Vạn Niên liếc mắt, cũng không nói chuyện. Hắn không am hiểu nói láo, liền xem như lời nói dối có thiện ý, hắn cũng lười nói. Chúng ta ở một cái rất lợi hại tông môn tu luyện. Ngược lại Diệp Tĩnh Vũ tương đối cơ trí, đội vàng nói. Chỉ bất quá chúng ta lần này là bí mật ra tông môn làm việc, cho nên không thể tiết lộ tông môn tin tức. Diệp Thính Vũ lung túng cười nói. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người mừng muốn chết. Lâm Vũ Tình vậy mà có thể cùng tứ đại thiên kiêu một trong Diệp Thính Vũ ở cùng cái tông môn tu luyện, đây quả thực là tổ tiên tích đức a, ta nhớ ra rồi, trước ta nghe nói Diệp Thính Vũ cô nương ở Côn Lôn Tiên Tông tu luyện. Chẳng lẽ mấy người bọn họ đều ở đây Côn Lôn Tiên Tông? Thiên Na, đây là tứ đại tiên tông một trong Côn Lôn Tiên Tông a. Thật lợi hại, Vũ Tình thật quá có tiền đồ. Đám người một trận cao hứng, bây giờ nhận định bọn họ ở Côn Lôn Tiên Tông tu luyện. Lâm Phong Lâm Nghiêm thấy được Hứa Vạn Niên, lộ mũi hà giận. Vũ Tình cô nương đi Côn Lôn Tiên Tông tu luyện cũng thôi, vì sao tiểu tử này cũng có thể đi cùng, thật sự là số đỏ. Đúng nha, đoán chừng là Vũ Tình tiểu thư lòng tốt cầu tha thứ, bọn họ mới chứa chấp tiểu tử này. Hai người ngươi một câu ta một câu, sắc mặt cũng mười phần khó chịu. Đám người thương nghị một trận sau, Lâm Vạn Đức vợ chồng liền dẫn ba nữ đi trái phòng nghỉ ngơi. Hứa Vạn Niên đang muốn trở về Lâm gia nhà nhỏ, lại bị Lâm Nam Ngọc gọi lại. Hứa Vạn Niên, ngươi chờ một chút. Hứa Vạn Niên cho là cái này Lâm Nam Ngọc lại phải đục nhã bản thân, ai biết nàng thở dài, nói: "Hứa Vạn Niên, mấy ngày nay ngươi cũng hầu ở Vũ Tình bên người sao?" Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, "Cũng không phải, chúng ta là mấy ngày gần đây mới gặp phải." Lâm Nam Ngọc thở dài, khoát tay nói: "Ngươi cho rằng ta lại phải ngăn cản ngươi cùng với Vũ Tình sao?" Nàng nói xong, chậm rãi đứng dậy. Mặc dù lấy Vũ Tình thân phận, ngươi thật sự không xứng với nàng, nhưng là đoạn đường này quanh đi còn lại, các ngươi vẫn như cũ ở chung một chỗ, đủ để chứng minh nàng đối ngươi là thật tâm. Bây giờ ta chỉ muốn nghe ngươi nói, ngươi đối với nàng có phải hay không cũng là thật tâm. Hứa Vạn Niên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới cái này ngoan cố Lâm Nam Ngọc, vậy mà lại nói ra những lời này được. Lần này, làm chính Hứa Vạn Niên cũng có chút sẽ không. Thật lòng. Hứa Vạn Niên nhỏ giọng mặc niệm một câu. Cái gì gọi là thật lòng? Liên chính hắn cũng không hiểu, bản thân đối Lâm Vũ Tình tình cảm, là thân tình hay là thật hữu ái ý thôi, ngươi không nói ta đều biết, mới vừa rồi vấn đề kêu căn bản cũng không cần hỏi. Lâm Nam Ngọc trước tiên mở miệng. Ta hôm nay đem Vũ Tình chính thức giao phó cho ngươi, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là nàng chân chính trợ phu. Từ nay về sau ngươi chiếu cố thật tốt nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng chịu ủy khuất, ngươi hiểu chưa? Hứa Vạn Niên có chút ngộng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lại thấy Lâm Nam Ngọc đưa tới một khối màu đỏ tấm lụa, trên đó viết một ít chữ, tựa hồ là Lâm Vũ Tình ngày sinh tháng đẻ. Nhận lấy vật này, sáng mai các ngươi đi trở về, Lâm gia gần đây chuyện tương đối nhiều, cũng không lưu các ngươi. Lâm Nam Ngọc từ tốn nói. Chương 496, đại gia đến giúp đỡ. Chương 496, đại gia đến giúp đỡ. Bóng đêm rơi xuống, Lâm Vũ Tình cùng cha mẹ lưu luyến không rời cáo biệt. Mới vừa trở lại gian phòng của mình, Hứa Vạn Niên liền gõ cửa phòng. "Thế nào?" Lâm Vũ Tình thấy được trước mặt thẳng tắp thanh niên đẹp trai, chẳng biết tại sao gương mặt trở nên có chút đỏ bừng. Hứa Vạn Niên đi vào căn phòng, nói, "Lâm gia chủ hình như hôm nay có chút không đúng."
"Cái gì không đúng?"
Lâm Vũ Tình hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hứa Vạn Niên vốn định lấy ra cái kia ngày sinh tháng để tấm lụa, nhưng là nghĩ lại hay là không có lấy ra. "Hắn để chúng ta ngày mai sẽ đi, cái này không phù hợp lẽ thường. Còn có, ngươi có phát hiện hay không, Lâm gia gần đây giống như rất quẩn cục é, trong gia tộc không có bao nhiêu vũ sư."
"Đúng đúng đúng."
Lâm Vũ Tình lúc này mới nhớ tới, Lâm gia làm sao nhìn qua ngoan ngoãn. Nguyên lai là trong gia tộc võ sư thiếu thật là nhiều, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng gia tộc, giờ phút này trở nên có chút tiêu điều.
"Ngươi muốn nói cái gì?"
Lâm Vũ Tình hỏi. Hứa Vạn Niên nói, "Ta đang nhớ ngươi nhóm Lâm gia có phải hay không chọc chuyện gì, bọn họ sợ dính líu chúng ta, cho nên mới vội vã để chúng ta đi."
Lâm Vũ Tình đôi mi thanh tú khẽ cau.
Nàng cũng đoán không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là trong này nhất định là có chuyện.
"Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?"
Lâm Vũ Tình nói.
Hứa Vạn Niên nói, "Ta an bài một chút chuyện, ngày mai chúng ta trước làm bộ rời đi, nhìn một chút phía sau sẽ phát sinh cái gì. Dù sao chúng ta không thể ra tay, cho nên nhiều nhất chỉ có thể âm thầm bảo vệ ngươi một chút người nhà."
Lâm Vũ Tình nghe xong biện pháp này, dùng sức nhẹ gật đầu. Hôm sau sắc trời sáng lên, Hứa Vạn Niên mang theo Lâm Vũ Tình rời đi Lâm gia, hai người nói thác tông môn còn có chuyện phải làm. Rời đi Lâm gia sau, bọn họ liền tìm cái vị trí thích hợp, che giấu khí tức, yên lặng quan sát.
"Đúng, nghe mưa cùng Tân Nguyệt cô nương đâu?"
Lâm Vũ Tình từ hôm qua buổi tối bắt đầu liền chưa thấy qua hai nữ.
Hứa Vạn Niên nói, "Các nàng có chuyện đi."
Lâm Vũ Tình cũng không cách nào truy hỏi, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Giờ phút này trong Lâm gia, Lâm Nam Ngọc mặt bất đắc dĩ, không được than thở. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm gia đám người, giờ phút này đại gia cũng tụ chung một chỗ.
"Các vị, các ngươi không cần thiết cũng ở lại Lâm gia, có thể đi tận lực cũng đi. Ta nghĩ bọn họ lại ác độc, cũng không thể đối với chúng ta như thế nào đi."
Sau lưng những người kia lại không nhúc đích, không chút nào muốn rời khỏi ý tứ.
Đang lúc này, cửa chính có chút dị động.
Lâm Nam Ngọc chợt mặt khẩn trương, quay đầu nhìn lại, lại thấy Lăng Tiêu Thành chủ Độc Cô Phong, mang theo ba mươi mấy võ tu, đứng ở ngoài cửa.
"Lâm gia chủ, mọi người đều là bạn tốt, gặp phải loại chuyện như vậy vì sao cũng chống đỡ hết nổi sẽ chúng ta một tiếng."
Độc Cô Phong la lớn.
Lâm Nam Ngọc hơi kinh hãi, vội vàng đi ra ngoài đón.
"Độc Cô Thành chủ, ngài là thế nào biết ta Lâm gia gặp phải chuyện?"
Độc Cô Phong cười nhạt nói, "Chuyện của các ngươi rất nhiều người đều biết, bây giờ các bạn thân đều ở đây chạy về đằng này. Tên khốn kia tuyên bố muốn tiêu diệt các ngươi Lâm gia, như vậy cộng thêm chúng ta nhiều như vậy gia tộc, xem bọn họ còn dám hay không diệt."
Độc Cô Phong nói xong, mang theo đám người đi vào Lâm gia.
Lâm gia cửa chính, nhất thời có vẻ hơi chật chội.
"Độc Cô, ngươi đi thế nhưng là thật nhanh, cũng không đợi chờ ta."
Xa xa truyền tới Trịnh gia Trịnh Viễn tiểu thanh âm.
Trịnh gia cũng mang theo không ít người, hướng Lâm gia cửa mà tới.
Phía sau hắn, Triệu Lôi Hổ mang theo Lôi Hổ bang bàn chúng, cầm các loại kỳ quái vũ khí, cũng gia nhập đội ngũ.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lâm gia nhất thời biến thành đầu người đại dương.
"Các vị, có lòng."
Lâm Nam Ngọc chắp tay nói.
Triệu Lôi Hổ cười nói, "Lâm gia chủ, đợi lát nữa còn có một vị khách quý sẽ đến đâu."
"Khách quý?"
Lâm Nam Ngọc không hiểu xem Triệu Lôi Hổ.
Triệu Lôi Hổ khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cùng chuyện của hắn.
Bất quá lần này ngươi liền hắn cũng gạt, nghe nói hắn rất tức giận đâu."
"A."
Lâm Nam Ngọc mặt trong nháy mắt liền đỏ, cũng không biết là đỏ bừng hay là gấp đỏ.
Hơn 40 tuổi nữ tử, giờ phút này lại giống như là một cái 14-15 tuổi tiểu cô như vậy.
Ầm 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 ầm.
Rất nhanh, ngoài cửa truyền tới đại địa chấn chiến thanh âm.
Một mảnh kỵ binh nhanh chóng đi tới cửa, cầm đầu chính là Đông Quận Quận Vương Diệp Bá Thiên. Mặc dù hắn hôm nay đã sớm không phải quận vương, bất quá hắn vẫn là Đông Quận mạnh nhất nam nhân.
Diệp Bá Thiên đi tới Lâm gia cửa, nhảy một cái xuống ngựa.
"Lâm gia chủ, ngươi cũng quá khách khí đi."
Hắn la lớn.
Lâm Nam Ngọc đỏ bừng mặt, cũng không nói chuyện.
Diệp Bá Thiên nói, "Ta bất kể lần này đối phương có bao nhiêu lợi hại, tóm lại ngươi chuyện của Lâm gia chính là chuyện của ta.
Liền xem như muốn chết, đại gia huynh đệ mấy cái cũng phải chết cùng một chỗ."
"Tốt, chết cùng một chỗ."
Độc Cô Phong nhóm mấy người này cũng lớn tiếng hô lên.
Đám người một trận cười to.
Lâm Nam Ngọc khẽ mắt ngậm lấy nước mắt, khẽ gật đầu.
Nàng hít sâu một cái nói, "Đa tạ chư vị ý tốt, nhưng là lần này chọc người thật không giống nhau. Đây là cùng tứ đại tiên tông cùng nổi danh tông môn, hơn nữa còn là Tà tông, gọi là Cô Sơn phái."
"Cô Sơn phái?"
Đám người chân mày hơi nhíu lên.
Diệp Bá Thiên suy nghĩ một chút nói, "Cô Sơn phái đích xác lợi hại, nhưng là các ngươi chọc người nọ, lại không nhất định là Cô Sơn phái mạnh nhất.
Hoặc giả, hắn chẳng qua là Cô Sơn phái một cái tiểu lâu la, tu vi đích thật là mạnh hơn chúng ta, nhưng là chưa chắc dám giết nhiều người của chúng ta như vậy."
"Đúng đúng đúng."
Triệu Lôi Hổ cũng nói theo.
"Coi như hắn là Cô Sơn phái cao thủ cường giả, tu vi rất mạnh. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, hắn dám tùy tiện giết.
Ta phương Đông các nước, còn có Đông phương chấp sự.
Nếu như hắn dám ức hiếp giết lung tung, chính hắn cũng sống không nổi."
Đang nói, chân trời hơn 10 đạo bóng dáng hướng bên này bay tới.
Đám người rất gấp gáp, thật chẳng lẽ chính là Cô Sơn phái người đến rồi?
Hơn nữa, còn tới nhiều người như vậy.
Thực lực của những người này sáng rõ rất mạnh, nhưng là cẩn thận cảm nhận, giống như lại có chút không đúng.
Đi gần, Diệp Bá Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cái này không phải cái gì Cô Sơn phái a, đây rõ ràng là Thiên Nguyên tông người."
Đám người định thần nhìn lại, thật sự chính là Thiên Nguyên tông phục sức.
Đám người nhảy một cái nhảy xuống phi hành mật cưỡi, chính là lệnh hồ xích chờ Thiên Nguyên tông cao thủ.
"Lâm gia chủ, nghe Văn Lâm nhà có chuyện, ta mang tông môn cường giả tới trước trợ trận.
Coi như đối phương mạnh hơn, chỉ cần chúng ta ở, nhất định cùng các ngươi chung nhau tiến thối." Lâm Nam Ngọc vạn phần cảm động. Nhưng là cảm động hơn, nhưng trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Bản thân kỳ thực cùng bọn họ những người này cũng không phải là rất quen, nhưng là không biết vì sao những người này cũng sẽ chủ động tới bảo vệ Lâm gia, bảo vệ mình. Đa tạ các vị, tại hạ cũng không có gì có thể lấy cảm tạ đại gia, phần ân tình này ta để lại ở trong lòng. Lâm Nam Ngọc cũng không biết nói thế nào mới tốt, mang theo giám động gật gật đầu. Đám người đồng cựu địch hy, xem Lăng Tiêu Thành xa xa. Mà giờ khắc này, xa xa rốt cuộc có mấy đạo cường giả khí tức, càng ngày càng gần. Chương 497, lão tử muốn tiêu diệt Lâm gia. Chương 497, lão tử muốn tiêu diệt Lâm gia. Vào lúc giữa trưa, nên tới, rốt cuộc đã tới. Lại thấy xa xa hơn 10 đạo bóng dáng, không nhanh không chậm, hướng Lâm gia phương hướng chậm rãi đi tới. Cô Sơn phái người đến rồi. Cầm đầu chính là một cái màu xám cho võ phục thanh niên, mặt ngang ngực cản rỡ. Hắn mang theo người đi tới Lâm gia cửa, chợt thấy nhiều người như vậy, ngược lại trong lòng cũng hơi kinh hãi. Bất quá cảm nhận mọi người một cái tu vi, hắn liền yên lòng. Phá hồn cảnh sơ kỳ, không có vượt qua 3 tầng, căn bản không phải đối thủ của hắn. Các hạ rốt cuộc là ai? Lệnh Hồ Xích làm bên này tu vi mạnh nhất người, giờ phút này đứng ở trước mặt nhất, từng chữ từng câu hỏi. Đối diện thanh niên kia cười khẩy một tiếng, căn bản không có mong muốn để ý tới. Hắn chẳng qua là từ tốn nói, lão tử muốn tiêu diệt Lâm gia, các ngươi thức thời liền cút mở, nếu không, toàn bộ cũng chết. Hắn nói xong vung tay lên, sau lưng mấy người đi lên phía trước. Bên trong tu vi thấp nhất đều là ở phá hồn cảnh 5 tầng trở lên. Ầm 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 ầm. Một đạo đạo khí tức phóng ra, những thứ này võ tu lực lượng toàn bộ thả ra ngoài. Đám người kinh hãi, rối rít lui về phía sau. Trong những người này yếu nhất, nếu so với bây giờ phía bên mình mạnh nhất Lệnh Hồ tông chủ Hiếu Thắng, đây quả thực là đơn phương nghiền ép. Ha 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 ha. Thanh niên cười to. Lâm gia chủ, nếu như ngươi thức thời, đem toàn bộ thuốc trận giao ra đây, sau đó ta cũng chỉ giết ngươi một nửa thủ hạ. Chính ngươi chọn, ngươi là lựa chọn thuốc trận hay là một nửa tộc nhân? Lâm Nam Ngọc hàm răng cắn chặt, một lúc lâu mới lên tiếng, ta cũng đáp ứng đem thuốc trận cho ngươi, vì sao ngươi còn phải giết ta một nửa người a? Thanh niên cười to, nói, bởi vì trên ngươi thứ cự tuyệt ta, cho nên lần này, coi như ta được đến những thuốc này trợ, ta vẫn còn muốn giết ngươi mấy người tiết chút giận. Như thế nào? Ngươi đây cũng sẽ không cự tuyệt đi. Hắn nói xiết quả đấm một cái, hướng trong phòng đi tới. Không được. Lâm Nam Ngọc chém đinh chặt sắt nói, hắn mới sẽ không tham sống sợ chết, bán đứng một nửa tộc nhân. Nếu là tộc nhân thật bị giết một nửa, như vậy hắn cũng không có mặt mũi đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Bạn bè. Lúc này Lệnh Hồ Xích đi lên phía trước, dò hỏi, bạn bè, được không xin hỏi tên họ? Thanh niên lạnh nhạt cười một tiếng, ta gọi Cửu Xích. Cửu Xích. Lệnh Hồ Xích sửng sốt một chút, danh tự này thật đúng là rất hiếm thấy. Họ thù người. Chẳng lẽ là kia cô sơn phái tông chủ trong gia tộc người? Bạn bè, kia cô sơn tông chủ Cửu Vạn Hải là gì của ngươi? Lệnh Hồ Xích hỏi. Nam tử kia lớn mật cười một tiếng, người này chính là phụ thân của ta, không thể giả được. Lệnh Hồ Xích ánh mắt có chút không cam lòng. Vốn tưởng rằng đối phương chẳng qua là một cái tiểu lâu la, nhưng là bây giờ nhìn lại, đối phương bối cảnh tuyệt đối cường đại. Trừ phi, bản thân cũng lập tức tìm một cái tương tự cấp bậc núi dựa. Chỉ tiếc bây giờ Hứa Vạn Niên không ở, bọn họ lớn nhất núi dựa không ở bên người. Cửu thiếu tông chủ, ta không biết ngươi cùng cái này Lâm gia có cái gì ân oán. Không biết hôm nay có thể hay không nể tình ta, đại gia giải hòa đi. Cửu Xích cười lạnh, không có ân oán gì, ta muốn mua bọn họ linh điền bọn họ không chịu. Hơn nữa mấy người này còn mắng vô cùng khó nghe. Đã các ngươi mắng như vậy thoải mái, còn ra miệng hại người, vậy ta nhất định phải đối các ngươi cố gắng hướng dẫn một phen. Cửu Xích cũng không nhường chút nào, cái miệng đó hiện động phảng phất là cơ giới vậy. Trang diện lâm vào giằng co, Cửu Xích cười lạnh vài tiếng, đi lên phía trước. Hắn nhìn về phía Lâm Nam Ngọc nói, quyết định sao? Là cho vật, ta giết một nửa. Hay là, để cho ta toàn giết sạch? Cửu Xích mặt tà ác, lẹ lươi liếm liếm hơi khô khô đôi môi. Lâm Nam Ngọc mặt buồn bực, cũng không nói chuyện. Được rồi, đã ngươi không nói, vậy ta giúp ngươi chọn. Ta chọn, toàn giết. Ầm 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 ầm. Thủ hạ mười mấy người tu vi đột nhiên một thể, trực tiếp liền hướng Lệnh Hồ Xích đám người phương hướng mà tới. Ầm 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 ầm. Vừa đối mặt, trước mặt nhất võ tu toàn bộ bị đánh sập trên đất. Đối phương dù sao cũng là sánh vai tứ đại tiên tông tồn tại, cái này thực lực tu vi hoàn toàn không chống được. Nếu là cưỡng ép ngăn cản, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người cùng nhau tiến lên. Độc Cô Phong ra lệnh một tiếng, mấy trăm cường giả hướng phía trước phóng tới. Bành 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 bành. Võ kỹ từng trận vang lên, không ngừng võ tu ở có trong vòng chiến bị đánh bay đi ra. Những người này cơ bản đều là đứng ở Lâm gia bên này. Nhưng là thực lực tu vi, hoàn toàn không đang chú ý ha 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 ha, chỉ những thứ này phế vật, cũng không cảm thấy ngại đi giúp người. Hôm nay tiểu gia tâm tình tốt, cùng nhau giết được rồi. Cửu Xích lớn tiếng nói. Cửu Xích, ngươi dám? Lệnh Hồ Xích la lớn. Ngươi tàn sát quá nặng, Đông Phương chấp sự sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Bá Thiên hô. Đông Phương chấp sự. Cửu Xích cười lớn, ngươi có thể không biết, Đông Phương chấp sự tu vi mới như vậy điểm, ta biết một cái võ tu, tu vi kia đơn giản chính là. Tóm lại người kia ra tay, Đông Phương chấp sự trong nháy mắt bị đánh chết. Nếu là ta bị Đông Phương chấp sự bắt đi, bạn bè ta tuyệt đối sẽ tới cứu ta. Cửu Xích mười phần tự tin nói. Ùng ùng. Lúc này, trên bầu trời, hơn 10 đạo bóng dáng cưỡi màu đỏ thắm chí vượng, hướng bên này mà tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời nhìn có chút kích động. Bọn họ là ai? Không nhận biết ta, không đúng, có một cái nhận biết. Đây không phải là Khương Vương chi tử, Khương Quốc hoàng tử, Diệp Thanh Đài a? Lại thấy người đâu trong, cầm đầu chính là Diệp Thanh Đài. Giờ phút này hắn mang theo không ít võ tu, trùng trùng điệp điệp hướng bên này bay tới. Đi tới trên lâm gia lúc rảnh rỗi, đám người nhảy xuống. Diệp Thanh Đài hướng về phía Lâm Nam Ngọc chắp tay nói, "Lâm gia chủ, tại hạ Diệp Thanh Đài, giáp hoàng thành cấm vệ quân tinh nhuệ, tới nơi này báo cáo." Hứa Vạn Niên ở phía xa xem, Diệp Thanh Đài mang đến, cơ bản đều là do ngày đó bản thân bồi huấn những người kia. Tu vi của bọn họ mặc dù cũng không tính rất cao, nhưng là sử dụng tiền cổ liên khí quyết sau, thực lực tu vi không thể so với đối phương chênh lệch. "Ngươi là phế vật Khương Quốc, hoàng tử?" Giờ phút này, Cửu Sích xem Diệp Thanh Đài cười lớn. Diệp Thanh Đài cũng không nói lời nào, khẽ quát một tiếng. "Các minh đệ, Hứa vấn luyện viên chuyện chính là chúng ta chuyện, liều mạng." Nói xong, đám người từ giết đi lên. Rất nhanh, hai phe hôn chiến với nhau. Giờ phút này một đoàn người bên trong, liền tính Lý Thu Nguyệt mạnh nhất, quả đấm vung lên, chính là một đạo bóng dáng bay rất ra ngoài. Hợp với ba quyền, đánh bay ba người sau. Thứ bốn quyền doanh ra ngoài, bị nhân sinh sinh tiếp lấy, không có một phân một hào do dự. Liên khí quyết, mở. Diệp Thanh Đài ra lệnh một tiếng. Đám người rối rít liên khí, Lý Thu Nguyệt thân thể đột nhiên nhảy một cái, một quyền hướng phía trước đánh tới. Phốc kia Cửu Xích không bị, bị đánh trúng ngực, cũng đi theo té bay ra ngoài. Hắn cũng không hề hộc máu, tựa hồ là cố nén ngực khó chịu. "Thật là mạnh, ngươi một chiêu này rốt cuộc là cái gì võ kỹ?" Tiêu Cửu Xích hỏi. Lý Thu Nguyệt lạnh nhạt nói, "Đây là quả đấm của ta, không dùng võ kỹ, nhưng là chính là khí lực lớn." Hắn rất là tự hào nói. Chương 498, đánh bị thương Cửu Xích. Chương 498, đánh bị thương Cửu Xích. Ngươi rốt cuộc là ai? Cửu Xích xem Lý Thu Nguyệt, cắn răng nghiến lợi hỏi. "Khương Quốc võ tu đoàn, Lý Thu Nguyệt." Lý Thu Nguyệt lạnh nhạt nói. "Không thể nào." Cửu Xích giống to, "Chỉ có Khương Quốc, làm sao sẽ có mạnh như vậy võ tu? Mới vừa rồi kia mấy quyền, gần như đã đạt tới phá hồn cảnh hậu kỳ cường độ. Thậm chí có mấy cái sức mạnh bùng lên, có thể đến tới phá hồn cảnh 9 tầng. Khương Quốc không thể nào có thực lực như vậy người, coi như toàn bộ Đông Phương đại lục, thực lực như vậy cường giả cũng không nhiều thấy. Trừ phi, ngươi dùng bí thuật gì?" Cửu Xích xem Lý Thu Nguyệt, trong ánh mắt thoáng qua lau một cái tham lam. Lý Thu Nguyệt cũng không lên tiếng, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Cái này Cửu Xích nói cũng không sai, nàng dựa vào chính mình thực lực đích sắc không đạt tới cái trình độ này. Chủ yếu vẫn là tuyên cổ liên khí quyết, cùng nàng trời sinh thần lực mang đến lực lượng tăng lên. Vốn là Lý Thu Nguyệt ở toàn bộ võ tu đoàn bên trong, thực lực cũng không tính vượt trội. Nhưng là thời gian tu luyện càng dài, thực lực của nàng lại càng sáng rõ. Không cần tuyên cổ liên khí quyết thời điểm, hắn ngược lại cũng không phải là đối thủ của Diệp Thanh Đài. Nhưng là dùng xong tuyên cổ liên khí quyết sau, tu vi của nàng thực lực sáng rõ liền mạnh hơn Diệp Thanh Đài một cái trình độ. Chính nàng cũng không hiểu, nhưng không thể nghi ngờ, bây giờ Lý Thu Nguyệt là cả Khương Quốc thứ nhất võ tu. Lý Thu Nguyệt một thân trắng xanh đan sen võ phục trang phục, sắc mặt lạnh lẽo. "Chúng ta Khương Quốc cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, nếu là không muốn chết, bây giờ cút ra khỏi Lăng Tiểu Thành. Nếu không quyền kế tiếp, ta liền nhắm ngay đầu của ngươi." Cửu Xích cười lạnh, "Ngươi dám giết ta? Cha ta thế nhưng là càn khôn cảnh cường giả. Ngươi dám động ta một sợi lông, đừng nói một cái nho nhỏ lâm ra, ngươi toàn bộ Khương Quốc hoàng tộc cũng cho ngươi nổ tận gốc." "Không tiếp." Lý Thu Nguyệt một quyền đánh tới hướng Cửu Xích. Diệp Thanh Đài vội vàng hô, "Đừng giết người." "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, quả đấm đánh vào Cửu Xích bên người trên tường. Cửu Xích bị dọa sợ đến chân mềm nhũn, trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Bất quá hắn thấy được tràng diện này, liền cười lạnh đứng lên. "Ha ha, biết ngay các ngươi không dám động tay. Bản thiếu một cái mạng, các ngươi muốn mấy ngàn cái mạng chôn theo." Mọi người thấy Cửu Xích, giận mà không dám nói. Diệp Thanh Đài mới vừa rồi còn tính dũng mãnh, nhưng là giờ phút này cũng không dám ra tay. Coi như võ tu đoàn bên này thực lực nghiền ép đối diện, nhưng là đối phương thế lực phía sau, thế nhưng là cùng tứ đại tiên tông cùng nổi danh tông môn. Hắn là hoàng tử, hắn cũng phải cân nhắc đến Khương Quốc cái khác con dân an nguy. "Các ngươi đi thôi, sau này đừng có lại tới nháo sự." Diệp Thanh Đài nói. "Đi." Cửu Xích lại cười nhạt, nói, "Muốn ta có thể đi, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, đáp ứng ta sau này, ta lập tức đi liền, từ đó về sau không còn tới đây Lăng Tiêu Thành." "Ngươi nói?" Diệp Thanh Đài có chút buồn bực nói. Hắn có thể tưởng tượng ra được, cái này Cửu Xích chắc chắn sẽ không có cái gì tốt đề nghị. Nhưng là tình thế bây giờ, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trước nghe một chút đối phương nói gì. Cửu Xích cười lạnh, nói, "Ta muốn biết các ngươi vì sao có thể đột nhiên tăng lên nhiều như vậy tu vi, ta các ngươi phải đưa cái này phương pháp dạy cho ta." "Không được." Diệp Thanh Đài quả quyết cự tuyệt. Cái này tuyên cổ liên khí quyết thế nhưng là Hứa Vạn Niên thân truyền cấp bọn họ võ tu đoàn người. Mặc dù rất nhiều người cũng đều sẽ, nhưng là chỉ có bọn họ võ tu đoàn bên này có thể tu luyện đến thứ ba đạo. Diệp Thanh Đài trong lòng hiểu, Hứa Vạn Niên dạy cho bọn họ bất kỳ vật gì, ở Khương Quốc thậm chí còn ở toàn bộ Đông Phương đại lục, đều là thuộc về cấm thuật. Vật này tuyệt đối không thể ngoại truyền. Coi như mình không có tính mạng, cũng không thể đem những này tin tức truyền đi. "Không được." Cửu Xích cười lạnh, "Ta biết ngay các ngươi sẽ nói như vậy, bất quá bản thiếu mong muốn vật nhất định phải bắt được, dĩ nhiên ta cũng không gấp. Các ngươi không có cách nào đáp ứng ta mới vừa rồi yêu cầu, vậy ta còn có một cái đề nghị." Hắn nói xong nhìn về phía Lý Thu Nguyệt. Kia thu bị ánh mắt ở Lý Thu Nguyệt đẹp đẽ trên thân thể qua lại đi lại. "Cô nương này ta thật thích, bồi ta một đêm, ta và các ngươi Khương Quốc toàn bộ ân oán, xóa bỏ." Cửu Xích lạnh nhạt cười nói. "Ngươi còn tiếp?" Lý Thu Nguyệt giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. "Ha ha." Cửu Xích cũng không phải để ý, nói, "Một hồi còn có càng đủ sổ sách, bất quá ngươi cuối cùng nhất định là sẽ thích những thứ này. Quyết định nhanh một chút, hoặc là nói cho ta biết trở nên mạnh mẽ biện pháp, hoặc là hãy cùng ta đi, để cho ta thoải mái một đêm." Cửu Xích nói, hướng Lý Thu Nguyệt đi tới. Lý Thu Nguyệt giận đến đôi môi trắng bệch, nàng gắt gao cắn răng, quát lên, "Còn có thứ ba loại biện pháp." "Vâng." Nàng tu vi nhắc tới, trong mắt dường như muốn toát ra ngọn lửa tới. Nàng vốn là một cái bốc lửa nữ nhân, lại có người dám nhục nhã như vậy nàng, liều mạng nàng cũng phải giết người này. Chính là ngươi đi chết. Lý Thu Nguyệt giơ tay lên một quyền. Cựu Sích bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước, nhưng là Lý Thu Nguyệt động tác cực nhanh, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội chạy trốn. Thu Nguyệt, đừng xung động. Diệp Thanh Đài kinh hãi, một quyền này đi xuống hết thảy đều xong đời. Hắn biết Lý Thu Nguyệt cá tính, trừ Hứa Vạn Niên ai cũng đều không được nàng. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động, chợt nghĩ đến một cái biện pháp. Rút lui công pháp. Diệp Thanh Đài khẽ quát một tiếng, mọi người chung quanh trong nháy mắt hiểu ý, triệt hồi tuyên cổ liên khí quyết. Lý Thu Nguyệt tu vi chợt yếu đi, bất qua ỷ vào trời sinh thần lực, quả đấm của nàng hay là kết kết thật thật đập vào Cựu Sích ngực. Rắc rắc. Cựu Sích xương ngực gãy lịa, cả người bay rất ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Hắn đau đến cả người rút ra, hoa một hớp nổ ra vũng máu tươi. Diệp Thanh Đài kinh hãi, đây là nhóm người mình triệt hồi tuyên cổ liên khí quyết dưới tình huống. Nếu là không có triệt hồi, kia Cựu Sích tuyệt đối bị đánh chết, cũng không có thứ nhị quyền cơ hội. Chúng ta đi. Cựu Sích khó khăn từ dưới đất bò dậy, bị người vây quanh ngẩng lên ra Lăng Tiêu Thành. Nhưng nhìn hắn kia hung hãn ánh mắt, rõ ràng còn phải trở lại. Đám người mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trên mặt nét mặt hiển nhiên không hề nhẹ nhõm. Ai cũng biết cô Sơn phái thực lực cùng bọn họ làm việc tác phong, lần này Cựu Sích trọng thương trở về, sợ rằng chuyện sẽ không quá đơn giản. Diệp Thanh Đài đi tới Lâm Nam Ngọc trước người, nói: "Yên tâm đi Lâm gia chủ, chuyện ngày hôm nay ta sẽ toàn quyền phụ trách. Nếu là cô Sơn phái thật tìm phiền toái, chúng ta cũng sẽ không đẩy tới ngươi Lâm gia trên người." Lâm Nam Ngọc thở dài nói: "Chuyện từ ta Lâm gia lên, đại gia đã giúp chúng ta như vậy, ta cũng không biết nói cái gì cho phải." Hắn nói nhìn đám người một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Đài. Đây chính là đường đường chính chính Khương Quốc Vương tử. Lâm Nam Ngọc lúc này mới phản ứng kịp, chính mình cũng còn không có hành lễ. "Vương tử, ra mắt Vương tử." Lâm Nam Ngọc đội vàng nói. Diệp Thanh Đài khoát tay một cái, "Bây giờ mọi người đều là bạn bè, huống chi chí hướng của ta là theo đuổi võ đạo, cũng không phải là thống trị Khương Quốc." Lâm Nam Ngọc gật gật đầu, đối Diệp Thanh Đài ngược lại kính trọng mấy phần. Nàng chợt nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, "Đúng, các ngươi nên là ở hoàng thành, làm sao sẽ biết ta chuyện của Lâm gia, còn đặc biệt chạy tới giúp chúng ta?" Chương 499, Hồng Mông cảnh thực lực chương 499, Hồng Mông cảnh thực lực Diệp Bá Thiên mấy người cũng xem Diệp Thanh Đài. Mặc dù mọi người không cái gì ra mắt, nhưng là đều biết người này chính là Khương Quốc tiếng tăm lừng lây vương tử. Trong lòng đối với người này cũng phi thường tò mò, đặc biệt kỳ quái chính là hôm nay thời khắc mấu chốt, hắn vậy mà lại xuất hiện. Diệp Thanh Đài cười khổ nói, "Hôm qua ban đêm chợt có người báo lại, nói Lăng Tiêu Thành Lâm gia gặp nạn. Chúng ta biết đây là Lâm Vũ Tỉnh cùng Hứa Vạn Niên chỗ gia tộc, cho nên thứ nhất thời gian liền chạy tới. Cũng may bây giờ vẫn luyện một nhóm có thể nhanh chóng phi hành yêu thú, bằng không thật đúng là không nhất định có thể kịp thời đuổi kịp." Đám người giờ mới hiểu được nguyên nhân hậu quả, chẳng qua là trong lòng vẫn vậy kỳ quái. Đây rốt cuộc là ai sẽ hơn nửa đêm đi hoàng thành xin tứ binh? Giờ phút này bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, chuyện kết thúc một phần, đám người liền rối rít rời đi Lâm gia. Diệp Thanh Đài dẫn võ tu đoàn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là ở tại Lăng Tiêu Thành trong thành chủ phủ. Độc Cô Phong làm thành chủ, nhất định phải chiêu đãi đám người. Đám người ăn uống no đủ, đang muốn rời đi, chợt trong thành chủ phủ đi vào hai người, một nam một nữ. Mấy cái thị vệ nói, phụ thành chủ buổi tối không tiếp đãi bất luận kẻ nào, mời hai vị trở về. Nam tử lạnh nhạt nói cho Độc Cô Phong, liền nói Hứa Vạn Niên đến rồi. Trong đại sảnh đang huyên náo, chợt có người kêu một tiếng, ngoài cửa có người tự xưng Hứa Vạn Niên. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại. Đám người kinh hãi nhìn về phía bên ngoài sắc trời rất tối, căn bản không thấy rõ bộ dáng. Nhưng nhìn đường nét, giống như có chút tương tự. "Nhanh, đi ra xem một chút." Diệp Thanh Đài ra lệnh một tiếng, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng cửa mà đi. Đi tới cửa chính, lại thấy người đâu quả nhiên là Hứa Vạn Niên cùng Lâm Vũ Tỉnh. Đám người sửng sốt một lúc lâu, sau đó Diệp Thanh Đài mới đi tiến lên. "Tôn thượng, thật sự là ngươi." "Tiên tôn, thật sự là tiên tôn." "Đại lão, ngươi có thể tính trở lại rồi." Đám người rối rít nói, hướng phía trước vây lại, trong lúc nhất thời phủ thành chủ cửa chính bị vây nước chảy không loạn. Lâm Vũ Tỉnh xem Hứa Vạn Niên, trong lòng có chút nghi ngờ. Cái này Hứa Vạn Niên đang lúc mọi người trong suy nghĩ, vẫn còn có địa vị như vậy. Những người này nàng đều biết, cùng nàng cũng đều tiếp xúc qua, nhưng là quan hệ cũng không tính rất tốt. Bọn họ lần này có thể đứng ra đến giúp đỡ Lâm gia, chẳng lẽ đều là bởi vì Hứa Vạn Niên quan hệ? Đám người hàn huyên một trận, liền hướng trong phòng nghị sự đi tới. Chờ tất cả mọi người tất cả ngồi xuống, Hứa Vạn Niên mới lên tiếng, "Chuyện lần này, các ngươi làm rất tốt." Trên mặt mọi người đều có chút hưng phấn, mỗi một người đều giống như là bị khen ngợi hài tử vậy. Diệp Thanh Đài nói, "Nguyên lai lần này kêu chúng ta tới, phải là tôn thượng ngài đi." Hứa Vạn Niên gật gật đầu, "Ta ngày hôm qua cũng cảm giác chuyện có chút không đúng. Cả đêm để cho Diệp Thính Vũ các nàng đến tìm các ngươi." Diệp Thính Vũ bởi vì nghĩ ở Huyền Vũ gia tộc đợi mấy ngày, cho nên cũng không có đi theo Diệp Thanh Đài mấy người tới. Hơn nữa coi như nàng đến rồi, cũng là không có biện pháp tham dự chiến đấu. Mọi người thấy Hứa Vạn Niên, nét mặt cũng vui lòng không ít. Sớm biết tiên tôn ở chỗ này, chúng ta liền trực tiếp giết cái đó nhỏ không tiếp. Đúng nha, tên kia quá kiêu ngạo, vậy mà nói lên cái loại đó chán ghét yêu cầu. Ta nếu là thực lực đủ, ta cũng muốn giết hắn, chỉ tiếc ta không phải hắn đối thủ. Lý Thu Nguyệt xem Hứa Vạn Niên, nét mặt cũng vui lòng không ít. Trước nàng cũng bởi vì đánh bị thương Cựu Sích có chút áy náy, nhưng là bây giờ thấy Hứa Vạn Niên tới, kia hết thảy đều không là vấn đề. Hứa Vạn Niên đang lúc mọi người trong suy nghĩ, đó chính là tiếp cận với thần bình thường tồn tại. Chỉ cần hắn ở, bất cứ vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hứa Vạn Niên lại từ tốn nói, cho mọi người tạt một chậu nước lạnh. Kia cô Sơn phái cao thủ không ít, đoán chừng có cản khôn cảnh võ tu, các ngươi tính toán đối phó thế nào? Hứa Vạn Niên hỏi. Đám người một trận tiếng cười. Tiên tôn ngươi đừng hù dọa chúng ta, ta đều biết, ngài mấy tháng trước tu vi liền vượt qua càn khôn cảnh.
Đúng nha, nghe nói tứ đại tiên tông tông chủ đều không phải là đối thủ của ngài.
Hứa Vạn Niên gật gật đầu, cái này nói không sai, nhưng là tứ đại tiên tông tông chủ, tu vi xa không tới càn khôn cảnh. Cái này Cô Sơn phái tông chủ thực lực, phải cùng Đông Phương đại lục mạnh nhất những người kia sắp xỉ. Dĩ nhiên, Lý Thu Nguyệt ngươi có thể trở nên mạnh như vậy, ta cũng rất kinh ngạc. Nhưng là liền tu vi bây giờ, muốn cùng càn khôn cảnh cao thủ liều mạng, trên lệnh vẫn còn rất lớn. Hứa Vạn Niên từng chữ từng câu nói, nghiêm trang nét mặt để cho trên mặt mọi người nét cười cũng chậm chậm đều biến mất. Nói như vậy, ngài cũng không phải những người kia đối thủ sao? Lý Thu Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, vậy khẳng định không thể nào. Càn khôn cảnh đối với ta mà nói, ta chỉ cần như vậy. Hắn nói, đưa ra một ngón tay. Không thể nào. Đám người kinh hãi, trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Tiên tôn, ngươi cũng đừng gạt chúng ta à, càn khôn cảnh à, một ngón tay là được. Toàn bộ trong Đông Phương đại lục mặt, càn khôn cảnh thế nhưng là mạnh nhất tồn tại. Nghe nói tu luyện đến càn khôn cảnh, còn có thể ngự không mà đi, ở trên trời bay lượn, hơn nữa chiến đấu. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn họ mặc dù biết Hứa Vạn Niên rất mạnh, nhưng là càn khôn cảnh cường giả, dùng một ngón tay là có thể giết chết, cái này khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Lâm Vũ Tình cười nói, các vị, hắn không có khoác lác. Bây giờ Hứa Vạn Niên thực lực tu vi. Lâm Vũ Tình muốn nói một cái Hứa Vạn Niên tu vi, nhưng không biết hắn cụ thể thực lực rốt cuộc ở trình độ gì. Tu vi của hắn ở nơi nào ta không biết, nhưng là Hồng Mông cảnh 7 tầng đỉnh cấp cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Hồng Mông cảnh. Lâm Vũ Tình dứt tiếng, đám người trong nháy mắt kinh hãi, tràn diện một lần nữa yên tĩnh lại. Trong lòng mọi người đều ở đây tính toán. Phá hồn cảnh, thiên hồn cảnh, càn khôn cảnh, hư không cảnh, hồng mông cảnh. Vốn tưởng rằng phá hồn cảnh võ tu đã là trên cái thế giới này tương đối mạnh cường giả. Vốn tưởng rằng càn khôn cảnh võ tu có thể đứng ở nơi này cái thế giới tột cùng nhất, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ Hứa Vạn Niên lại là hồng mông cảnh cường giả. Hơn nữa, còn là 7 tầng sau này. Phải biết hệ thống tu luyện trong, càng đi về phía sau tu luyện lại càng khó khăn. Trước mặt linh mạch cảnh thời điểm, hơn 10 ngày, 1 tháng là có thể đột phá một tầng tu vi. Nhưng là đến phía sau, một lượng năm đều không cách nào đột phá. Lại đến phía sau, có thể cả đời cũng không đột phá nổi. Nhưng là Hứa Vạn Niên, hắn bây giờ đã đột phá đến hồng mông cảnh 7 tầng sau. Đi lên nữa, chỉ còn dư lại 8 tầng 9 tầng, sau đó liền không có. Hồng mông cảnh sau, hệ thống tu luyện trong cũng không có ghi lại còn có cái gì. Bởi vì trên căn bản không ai có thể tu luyện đến hồng mông cảnh 9 tầng sau. Tôn thượng, chúng ta muốn nhìn một cái hồng mông cảnh 9 tầng là thực lực như thế nào. Diệp Thanh Đài mặt tò mò, xem Hứa Vạn Niên. Đám người cũng lôi kéo Hứa Vạn Niên truy hỏi. Tiên tôn, cho chúng ta nhìn một chút mà. Tiên tôn, phơi bày một ít ta, xem qua một cái đời này liền không có tiếng mới. Hứa Vạn Niên không cưỡng được, cười khổ đứng lên, hướng cửa đi tới. Chương 500, sự kiện sau lưng có ẩn tình. Chương 500, sự kiện sau lưng có ẩn tình. Hứa Vạn Niên đi ra khỏi cửa, từ tốn nói, ta bản thân không thể phóng ra thực lực tu vi, ta đã đáp ứng bọn họ. Nhưng là ta có võ kỹ có thể chế tạo một cái phân thân, hắn lực lượng không bằng cực hạn ta, nhưng là so bình thường dưới tình huống ta mạnh hơn một chút. Bây giờ liền cho các ngươi nhìn một chút, hồng mông cảnh 7 tầng tả hữu tu vi, đại khái có bao mạnh. Hứa Vạn Niên nói tâm niệm vừa động, một tôn kim giáp người khổng lồ hiện động lôi quang, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ung ung ầm ầm ầm. Cuồng phong hổ gầm, toàn bộ phủ thành chủ ở trong cuồng phong lão đảo muốn ngã. Đây là không có phóng ra khí tức. Hứa Vạn Niên nói. Lý Thu Nguyệt kinh hãi, mới vừa rồi nàng tại thời điểm chiến đấu, phá hồn cảnh 9 tầng, cũng coi là phá hủy không ít vật kiến trúc. Nhưng là bây giờ Hứa Vạn Niên triệu hoán cái này kim giáp người khổng lồ, chẳng qua là xuất hiện, cũng cảm giác muốn cho những thứ này cao lầu rối rít sụp đổ. Hứa Vạn Niên nói, Đông Phương đại lục linh khí yếu hơn, cho nên cường giả nếu là ở chỗ này phóng ra khí tức, sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Khi Hỏa đại lục bên kia, cái này man thần xuất hiện thời điểm cũng sẽ có cuồng phong, nhưng là bên kia nhà cửa cái gì sẽ không có vấn đề. Hán Kiên nhẫn giải thích. Mỗi một cái địa phương trong không khí linh khí mỏng manh trình độ bất đồng, như vậy địa phương bất kỳ vật gì đối với tu vi khí tức sức đề kháng cũng không giống nhau. Bây giờ, ta cho các ngươi biểu diễn hồng mông giới 7 tầng hoàn toàn thực lực. Hứa Vạn Niên nói. Đám người bị dọa sợ đến vội vàng lui về phía sau. Cảm giác cái này cuồng bạo khí tức thả ra ngoài, đám người trong nháy mắt chỉ biết biến thành phấn vụn, liền chết như thế nào cũng không biết. Vâng. Đang lúc này, kim giáp người khổng lồ chợt nhảy lên một cái, xông lên bất tiêu. Cho đến trong bầu trời đêm, kia màu vàng kim biến thành một cái tiểu hoàng điểm. Đám người ngước đầu, mặt khẩn trương bộ dáng. Chợt, một đạo ánh sáng long lánh, hướng bầu trời hai bên khuyết tán ra. Hoa. Đám người hét lên kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt kế tiếp, một đạo đạo như sấm nổ vàng, hướng xuống đất mà tới. Ùng ùng. Đám người cảm giác bị cái này tiếng vang lớn rung động, từng cái một bịt lấy lỗ tai không dám nâng đầu. Lại sau, trong bầu trời mưa như chút nước. Trên bầu trời, kia màu vàng lôi quang vẫn còn ở khuyết tán, cũng không biết lại bao xa, tóm lại ít nhất khẳng định bao trùm cả một cái quận thành. Thậm chí, còn có thể bao trùm nhiều hơn địa phương. Càn khôn cảnh cường giả ở nơi này Đông Phương đại lục trên, một quyền nên có thể nhẹ nhõm tước mất một cái đỉnh núi. Lực lượng phóng ra sau khi kết thúc, kia điểm sáng màu vàng biến mất. Sau đó một đạo cường hãn khí tức từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo cuồng phong, có thể áp đảo chúng sinh bình thường rơi xuống. Đám người cảm giác được nghẹt thở bình thường khó chịu, thân thể không tự chủ muốn ngồi xổm xuống đi. Cũng may lực lượng này đã cực kỳ phân tán, gần như phân tán đến toàn bộ quận thành mỗi một góc, lúc này mới không có đối với bất kỳ người nào tạo thành tổn thương. Dù là như vậy, trong mọi người trong nội tâm vẫn vậy chấn động không gì sánh nổi. Nguyên lai cái này chính là hồng mông cảnh lực lượng. Trong mắt tất cả mọi người cũng tràn đầy hưng phấn, thấy được Hứa Vạn Niên tu vi mạnh như vậy, phản phất bản thân họ cũng thu được tăng lên vậy. Ta đã sớm nói, Thiên Tôn cũng không phải bình thường người. Sớm nhất đi theo Hứa Vạn Niên Triệu Lôi Hổ đẩy mặt tự hào nói. Đám người cũng đều có chút hưng phấn, dù không lên tiếng, nhưng là trong nội tâm cũng thật là Hứa Vạn Niên cảm thấy cao hứng. Từ bọn họ nhận biết Hứa Vạn Niên, cho đến bây giờ, kỳ thực cũng sẽ không qua thời gian mấy tháng mà thôi. Nhưng là ở nơi này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Hứa Vạn Niên đã biến thành hoàng đỉnh mạnh nhất một trong. Thiên phú này, tuyệt đối để cho người thán phục. Tôn thượng, nếu ngài tu vi mạnh như vậy chuyện lần này, chúng ta có phải hay không cũng không cần lo lắng. Diệp Thanh Đài vẫn còn ở nhớ cô Sơn phái chuyện. Hứa Vạn Niên lại lắc đầu một cái. Cũng là bởi vì tu vi của ta quá mạnh mẽ, cho nên ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay chuyện của các ngươi. Ta chẳng qua là tình cờ trở lại, nhưng là các ngươi mong muốn tự vệ, nhất định phải tự mình giải quyết vấn đề. Hai câu này, để cho đám người một lần nữa từ trên trời ngã xuống ngầm dưới đất. Lý Thu Nguyệt đôi mi thanh tú một lần nữa ngưng trọng. Nhiều nhất 10 ngày, cô Sơn phái nhất định sẽ phái người tới. Hơn nữa tới nhất định là cường giả, ít nhất không thể so với nàng yếu. Nếu người tới là càn khôn cảnh võ tu, như vậy phía bên mình khẳng định xong đời. Diệp Thanh Đài chân mày nhíu chặt, có chút khó chịu. Mặc dù mấy ngày nay bọn họ đã 10 phần cố gắng đang tu luyện, hơn nữa giống như Lý Thu Nguyệt tiên phú như thế dị bẩm cường giả, cũng đích xác thu được thành công to lớn. Nhưng là bây giờ Lý Thu Nguyệt có chuyện, trước bản thân khổ cực hết thảy đem hóa thành hư không. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Đài nói, "Tôn thượng, ta cầu ngươi một chuyện." Nói. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Diệp Thanh Đài nói, "Cầu ngài đem Thu Nguyệt mang đi, chuyện nơi đây chúng ta tự nhiên sẽ giải quyết. Chờ Thu Nguyệt tu luyện đến càn khôn cảnh sau, trở lại giúp chúng ta báo thù liền tốt." Hắn trong ánh mắt 10 phần kiên quyết. Bây giờ Lý Thu Nguyệt là hắn Khương Quốc tương lai hy vọng, bất kể như thế nào nhất định phải bảo vệ tốt Lý Thu Nguyệt. Về phần những người khác, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đám người mặt khẩn cầu, xem Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên lại cười nhạt, "Yên tâm đi, coi như ta không thể ra tay, cũng sẽ không trơ mắt xem các ngươi chết. Chỉ bất quá lần này chuyện có chút kỳ quặc, ta muốn thấy nhìn sau sẽ phát sinh cái gì." A, tất cả mọi người có chút ngộng. Mặc dù không biết Hứa Vạn Niên vậy là có ý gì, nhưng là nếu Hứa Vạn Niên lên tiếng, như vậy chuyện nhất định có thể lấy được giải quyết, khẳng định không có vấn đề gì. Đa tạ tôn thượng. Diệp Thanh Đài có chút kích động nói. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, nói, "Các ngươi tiếp tục, ta đi về trước. Không có việc lớn gì tình không cần tới tìm ta cũng sẽ không gặp các ngươi." Nói xong, mang theo Lâm Vũ Tình rời đi phụ thành chủ. Đám người biết Hứa Vạn Niên tính khí, không có sao tự nhiên không dám đi quấy rầy hắn. Chỉ bất quá bây giờ lòng của mọi người tình cũng buông lòng không ít. Chỉ cần Hứa Vạn Niên mở miệng, đừng nói càn khôn cảnh, liền xem như hư không cảnh bọn họ cũng không sợ. Trên đường trở về, Lâm Vũ Tình hỏi, "Hứa Vạn Niên, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Ngươi nói ngươi sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn họ, ta ngược lại tin tưởng. Dù sao càn khôn cảnh cũng không phải cái gì quá lợi hại tu vi, nhưng là ngươi nói cái này sau lưng còn có ẩn tình, đây cũng là có ý gì?" Lâm Vũ Tình hỏi. Hứa Vạn Niên nói, "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một cái có thể so với tứ đại tiên tông tông môn, sẽ tin thể mỗi ngày đối phó các ngươi một cái Lăng Tiêu thành tiểu gia tộc." Lâm Vũ Tình bước chân dừng lại, ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Hứa Vạn Niên nói không sai, tứ đại tiên tông cấp bậc tông môn, làm sao sẽ đối Lâm gia một mảnh linh điển cảm thấy hứng thú? Cái này đặt ở bình thời, căn bản chính là chuyện hết sức kỳ quái. Vậy ý của ngươi là, chẳng lẽ là? Lâm Vũ Tình xem Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên cũng dừng bước lại, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Vũ Tình kia như nước đôi mắt đẹp. "Ta cảm thấy, có người muốn đối người nhà ngươi bất lợi." Hứa Vạn Niên nói. "Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ khẳng định không phải Lâm gia, mà là ta." Chương 501, lại là Cửu Tiêu Hoàng Đình Âm Nhu. Chương 501, lại là Cửu Tiêu Hoàng Đình Âm Nhu. Lâm Vũ Tình ánh mắt khẽ run lên. "Ngươi nói là, bọn họ đối phó Lâm gia, mục đích chủ yếu hay là bởi vì ngươi?" Nàng kinh ngạc hỏi. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, "Cửu Tiêu Hoàng Đình vẫn muốn giết ta mẹ con, bây giờ mẹ ta bị ta bí mật giấu đi, còn có Lôi Long bảo vệ. Về phần ta vậy, bọn họ nhiều lần cũng giết không được ta. Nếu như muốn đối phó ta, ngươi đoán dùng cái gì biện pháp tốt nhất?" Lâm Vũ Tình suy nghĩ một chút nói, "Dùng ngươi quan tâm người, tới uy hiếp ngươi." Hứa Vạn Niên gật đầu nói, "Xem ra ngươi cũng không ngốc, thật ra thì hiểu người của ta đều biết, ta tương đối quan tâm trừ mẹ ta cùng tiểu điện ra, chính là ngươi người Lâm gia. Chỉ cần bắt được Lâm gia những người kia, đặc biệt là cha mẹ ngươi, như vậy đối với ta mà nói chỉ biết rất phiền toái." Lâm Vũ Tình gật gật đầu, bất quá trong lòng đối Hứa Vạn Niên lại có một ít mới cách nhìn. Nguyên lai Hứa Vạn Niên như vậy quan tâm bản thân Lâm gia người. Trước nghe Diệp Thính Vũ nói, Hứa Vạn Niên từ nhỏ đã là sinh hoạt ở Lâm gia, chẳng lẽ mình cùng tình cảm của hắn thật sự là tốt như vậy? Nghĩ như vậy, lại nghe Hứa Vạn Niên tiếp tục nói, còn có một việc cũng rất kỳ quái, chính là cô Sơn phái trưởng môn chợt liền biến thành càn khôn cảnh cường giả. Lâm Vũ Tình hơi ngẩn ra, nói, cái này có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Hứa Vạn Niên nói, trước ta là một đường tu luyện ra, năm đó ở Vân Đỉnh các tỷ thí thời điểm, ra mắt toàn bộ Đông Phương Đại Lục toàn bộ càn khôn cảnh cường giả. Cái này cô Sơn phái căn bản cũng không nhập lưu. Đừng nói càn khôn cảnh, đoán chừng cân tứ đại tiên tông đều có chênh lệch. Lâm Vũ Tình suy nghĩ một chút nói, hoặc giả hắn năm đó đang khổ sở tu luyện, hoặc là hắn hôm nay chợt tìm được cái gì bí bảo, mới để cho hắn đột phá tu vi. Hứa Vạn Niên cười nhạt, trên thế giới này, trừ ta, còn có giao chỉ có năng lực để cho các ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi ra, cái khác liền không có. Nếu là nhất định phải nói có, vậy cũng chỉ có một vật. Ngươi còn nhớ Nam Chiêm Thánh Điện Thiên Linh Châu sao? Lâm Vũ Tình sửng sốt một chút, sau đó trở về nhớ lại vật này. Thiên Linh Châu có thể làm cho võ tu rất nhanh đột phá đến hư không cảnh, hơn nữa còn là trực tiếp tăng lên, cũng không cần võ tu bản thân cường đại cỡ nào thiên phú. Dĩ nhiên, Thiên Linh Châu số lượng rất ít, cho nên dùng loại phương thức này người tu luyện cũng không coi là nhiều. Thế nhưng là cựu Tiêu Hoàng Đình vậy, là một cái Thiên Linh Châu, vậy cũng không phải là mười phần khó khăn. Lâm Vũ Tình suy nghĩ một chút nói, vậy cũng không đúng. Thiên Linh Châu là để cho võ tu đột phá đến hư không cảnh, vì sao người tổng chủ kia là càn khôn cảnh? Hứa Vạn Niên nói, nếu là vượt qua càn khôn cảnh quá nhiều vậy, như vậy Đông Phương chấp sự chỉ biết thăm ra, đến lúc đó vậy chuyện dễ dàng làm lớn chuyện. Nếu chỉ là càn khôn cảnh một tầng, trên căn bản toàn bộ Đông Phương đại lục cũng sẽ không có người dám cùng ngươi đối nghịch, nhưng là ngươi nếu giết người, chấp sự cũng không làm gì được ngươi. Nghe xong cái này giải thích, Lâm Vũ Tình hoàn toàn bình tĩnh. Nguyên lai like đây hết thảy lại có sâu như vậy người liên hệ, nếu không có Hứa Vạn Niên giải thích, để cho nàng bản thân suy nghĩ nát óc, đoán chừng cũng muốn không ra những đạo lý này tới. Ngươi là thế nào đoán được? Lâm Vũ Tình hỏi. Hứa Vạn Niên cười nhạt, đoán. Đây nhất định không phải đoán, mà là thông qua các loại đầu mối đẩy ra. Ta dám khẳng định, nếu là cái này càn khôn cảnh cường giả vẫn là thất bại, bọn họ chỉ biết phái cao thủ chân chính đến rồi. Lâm Vũ Tình có chút khiếp sợ, cái gọi là cao thủ chân chính, chẳng lẽ chính là những thứ kia hồng mông cảnh cường giả? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Vũ Tình hỏi. Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút, đi thôi, chúng ta đi trước tìm người đối phó cái đó cô sơn phái tông chủ. Hắn nói, thân hình nhảy một cái hướng Linh Chu phương hướng bay đi. Lâm Vũ Tình đội vàng đuổi theo. Hứa Vạn Niên, ngươi định tìm ai? Ta tính toán đi tìm một cái bị ta đánh qua người. Hứa Vạn Niên nói, thân thể nhanh chóng bay vút mà đi. Sau năm ngày, trên Xích Vân Sơn Trang Bối, một chiếc Linh Chu chậm rãi lái tới. Trong bầu trời, một đạo bóng dáng chợt xuất hiện. Sau đó chính là một cỗ nặng nề khí tức thả ra ngoài, một đạo nuột ngạt thanh âm truyền tới. Người tới người nào? Vì sao phải từ nơi này thông qua? Là ta, Lôi Long. Hứa Vạn Niên đi ra khoang thuyền. Lôi Long thấy được Hứa Vạn Niên, nhất thời mặt ngạc nhiên. Chủ thượng, ngài ẩn giấu tu vi, ta làm một chút cũng không có cảm nhận đi ra. Hắn vội vàng đi tới trên bong thuyền, quỳ một chân trên đất. Hứa Vạn Niên khoát tay đem Lôi Long kéo. Ta nói qua bây giờ không cần như vậy. Xin lỗi chủ thượng, thuộc hạ quên đi. Lôi Long vẫn là mặt cung kính. Hứa Vạn Niên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng chỉ có thể theo hắn. Mẹ ta đâu? Hắn hỏi. Lôi Long vội vàng nói, tổ nãi nãi giống như trước đây, giờ phút này đang nghỉ ngơi, một hồi một thanh hà sẽ phụng bồi nàng đi dạo. Đôi kia cha con như thế nào? Hứa Vạn Niên hỏi. Lôi Long lạnh nhạt nói, vốn là ngươi đi sau này, còn có chút không an phận, ta ngày đó thả chút khí tức cấp bọn họ nhìn, sau không còn có ý tưởng khác. Bất kể là tiểu viện cô nương, hay là đối với chủ nãi nãi, đều là 100% tôn kính. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, một thanh hà cùng một xích vân cha con cũng coi là vận khí tốt. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ cùng Hứa Tiểu Uyển có liên hệ máu mủ, bọn họ đã sớm chết không thể chết lại. Bọn họ bây giờ có thể thật tốt sống, nên quý trọng cuộc sống như thế. Hứa Vạn Niên hướng mẫu thân căn phòng đi tới, chỗ này mặc dù cũng không tính rất sang trọng, nhưng là đích xác đủ thanh tĩnh. Bên nhà bên trồng hoa tươi, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Nhà phía sau còn có một dòng suối nhỏ, thường ngày nước cũng không tính nhiều, nhưng là còn có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng nước chảy. Đây là mẫu thân thích thanh âm, nàng miêu tả qua rất nhiều lần. Đoán chừng là Hứa Tiểu Uyển cho nàng tìm được cái chỗ này, Hứa Vạn Niên trong lòng cũng hết sức yên tâm. Kéo kẹt. Đang lúc này, Hứa Tứ Nương vừa đúng đẩy cửa ra, thấy được Hứa Vạn Niên sau, ánh mắt khẽ run lên. 10.0005. Mẹ, ta đã trở về. Hứa Vạn Niên giống như là rời nhà nhiều năm hải tử, cùng mẫu thân ôm ở cùng nhau. Mặc dù rời đi không ít thời gian, nhưng là kỳ thực cũng chỉ là qua mấy tháng mà thôi. Hứa Tứ Nương hốc mắt đỏ bừng, chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, 10.0005, Tiểu Uyển nói muốn đi tìm ngươi, không biết ngươi gặp phải nàng sao? Gặp phải. Hứa Vạn Niên nói, nàng bây giờ rất an toàn, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Hứa Tứ Nương lúc này mới lộ ra yên tâm nét mặt. 10.0005, mấy tháng này ngươi đi chỗ nào? Hứa Tứ Nương hỏi. Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút nói, ta trước bị Cửu Tiêu Hoàng Đình đuổi giết, cho nên đi Nam Chiêm né tránh, sau đó thực lực mạnh không cần né, đi ngay Hy Hòa Đại Lục thành lập một cái tông môn. Hứa Tứ Nương mặt khẩn trương, đối với thành lập tông môn cái gì tựa hồ không có chút nào hứng thú. Nàng nhìn Hứa Vạn Niên, không được hỏi, ngươi như thế nào? Có bị thương không cái gì? Không có, mẹ, ta rất tốt. Hứa Vạn Niên vội vàng nói. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, mẹ, rất nhanh ta chỉ biết trở lại đón ngươi, đến lúc đó ngươi cùng ta đi một chuyến Cửu Tiêu Hoàng Đình, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta giết chết những thứ kia năm đó đuổi giết chúng ta người. Hứa Tứ Nương vội vàng lắc đầu. 10.0005 đừng. Nàng mặt nóng nảy nói, bọn họ rất lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, không nên đi, nghe lời của mẹ. Chương 502, trong Lăng Tiêu Thành có cái diệt thế tiên tôn. Chương 502, trong Lăng Tiêu Thành có cái diệt thế tiên tôn. 10.0005, nghe lời của mẹ, đừng. Hứa Tứ Nương nói tới một nửa, có chút không nói được. Hứa Vạn Niên nói, mẹ, đây là ta cả đời tâm nguyện. Ta cuộc đời này chỉ có hai cái tâm nguyện, một là gặp lại được ngươi, còn có một cái, chính là muốn đi Cửu Tiêu Hoàng Đình, để bọn họ hối hận. Kể lại những chuyện này, Hứa Vạn Niên trong mắt hiện động hào quang sáng tỏ tới. Hứa Tứ Nương sờ Hứa Vạn Niên mặt, thở dài, mẹ không biết ngươi ở Hồng Mông giới rốt cuộc như thế nào. Nếu như ngươi thật sự có cái năng lực này, mẹ cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng mẹ, tuyệt đối không nên mạo hiểm, hiểu chưa? Hứa Vạn Niên gật gật đầu. Không có vạn toàn nắm chặt, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp đi lên Cửu Tiêu Hoàng Đình. Dù sao lần này phải dẫn mẹ đi, nếu là có cái gì bất chắc, vạn nhất hại mẫu thân, Hứa Vạn Niên khẳng định tự trách cả đời. Gì, tàn bộ? Lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh hà thanh âm. Đẩy cửa ra, một thanh hà liền bị dọa sợ đến cả người run lên. Hứa Vạn Niên vừa quay đầu, cùng một thanh hà bốn mắt nhìn nhau. Một thanh hà bị dọa sợ đến cả người cũng run rẩy lên. Cho phép, cho phép, cho phép. Nàng cho phép đến mấy lần, cũng không có cho phép lên tiếng âm tới. Thanh hà khắc đừng sợ, vạn năm qua nhìn ta một chút mà thôi. Hứa tứ nương cũng không biết đại gia ân oán, cho nên lạnh nhạt nói. Một thanh hà đứng tại chỗ căn bản không dám động. Hứa Vạn Niên hỏi, cha ngươi đâu? Một thanh hà sửng sốt, đội bằng nói, đừng giết hắn, ta van cầu ngươi đừng giết hắn. Ngươi muốn ta làm gì ta cũng nguyện ý, cầu ngươi đừng giết hắn. Một thanh hà chợt chạy tới ôm lấy Hứa Vạn Niên chân. Hứa Vạn Niên một đạo kinh khí đem một thanh hà xung vỡ. Xem ra là trước lôi long bùng nổ kia chút chút thực lực, đem đôi này cha con làm cho sợ hãi. Ta tìm hắn cũng không phải là muốn giết hắn, là muốn hắn giúp ta một việc. Hứa Vạn Niên nói. Vừa nghe lời này, một thanh hà có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng là nên tới tránh không khỏi, nàng chỉ có thể nói, cha vào lúc này đang trong phòng nghị sự cùng người thương nghị chuyện, gia chủ không ở, bây giờ sơn trang công việc hay là rơi vào cha trên thân. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, liền đi ra cửa. Một đường đi tới đại sảnh nghị sự, bên trong tựa hồ có người đang cãi vã. Hứa Vạn Niên vừa mới đi vào, một xích vân bị dọa sợ đến cả người run lên. Cho phép, cho phép. 10.0005, ngươi trở lại rồi. Hứa Vạn Niên lời này vừa ra, bên cạnh một người trung niên cũng hù dọa cả người run rẩy. Hứa Vạn Niên, ngươi chính là Hứa Vạn Niên. Hắn vừa nói một bên hướng ngoài cửa thối lui, một trang chủ, chuyện này chúng ta không thảo luận. Giá cả cứ dựa theo ngươi nói, chúng ta không trả giá. Nói xong, hắn chạy như một làn khói. Hứa Vạn Niên nhìn quay mắt, người này hình như là Vân Đỉnh các một vị cường giả. Đoán chừng là trước ra mắt bản thân chiến đấu, cho nên bây giờ sợ đến như vậy. Một xích vân cũng hù dọa không được, giao dịch gì chuyện đã sớm quên sạch sành sanh. Cho phép. Hứa thiếu, ngài tới ta xích vân sơn trang làm gì? Một xích vân nói. Hứa Vạn Niên tìm cái địa phương ngồi xuống, nói, nơi này là muội muội ta sơn trang, mẹ ta cũng ở nơi đây, ta tới một cái không thành vấn đề đi. Không có, không thành vấn đề. Ngài muốn làm sao tới, muốn làm sao ở, ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì, ngài tùy ý là tốt rồi. Một xích vân vội vàng nói. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, nói, hôm nay tới, chính là tìm ngươi thương lượng một ít chuyện. Lăng Tiêu Thành Lâm gia có hơi phiền toái, có một cái càn khôn cảnh võ tu muốn tới đối phó bọn họ. Nếu như ngươi có rảnh rỗi đi với ta một chuyến, không cần giết người, chỉ cần để cho cái đó càn khôn cảnh võ tu không có biện pháp được như ý là tốt rồi. Càn khôn cảnh. Một xích vân hơi kinh ngạc. Một cái càn khôn cảnh võ tu, vậy mà lại đi trong Lăng Tiêu Thành mặt tìm phiền toái. Người này là ăn no dỗi việc a? Hứa thiếu, ngươi sẽ không phải là chơi ta a? Một xích vân thứ nhất phản ứng chính là Hứa Vạn Niên đang đùa hắn. Ta chơi ngươi làm gì, ngươi có đi hay không? Hứa Vạn Niên chậm rãi đứng lên. Một xích vân bị dọa sợ đến cả người run lên. Phải biết hắn cái mạng này có thể sống đến bây giờ, một mặt là bởi vì Hứa Tiểu Uyển quan hệ, mặt khác vẫn là phải Hứa Vạn Niên tâm tình tốt. Vạn nhất Hứa Vạn Niên một cái ý nghĩ không đúng, một trưởng là có thể đập chết hắn. Ta đi, ta khẳng định đi, lúc nào lên đường? Một xích vân nói. Bây giờ đi liền. Hứa Vạn Niên nói, trực tiếp mang theo một xích vân liền lên Linh Chu. Sau đó Linh Chu nhanh chóng chạy như bay, hướng Lăng Tiêu Thành phương hướng mà đi. Bên kia, thời gian 10 ngày rất nhanh liền đến. Ngoài Lăng Tiêu Thành, tối om om một mảnh võ tu, nói ít cũng có 40, 50 người. Những thứ này võ tu tu vi cũng không phải là rất mạnh, phần lớn là đều là phá hồn cảnh sơ kỳ, cũng có phá hồn cảnh trung kỳ. Nhưng là đám người trước mặt nhất, có một cái áo bào đen người trung niên, miệng đầy râu mép, tướng mạo hung hãn. Người này tu vi khí tức sáng rõ so những người khác cao hẳn mấy cái cấp bậc. Giờ phút này hướng trong Lăng Tiêu Thành mặt đi tới, vậy đi bộ điệu bộ đều có chút không giống nhau lắm. Cha, Lâm gia thì ở phía trước. Người áo đen bên người chính là kia Cửu Xích. Hắn mang theo đám người quanh đi còn lại, rất nhanh liền đi tới Lâm gia phía bên ngoài viện. Giờ phút này trong Lâm gia cũng là an tĩnh dị thường. Người áo đen cảm nhận một cái bên trong, từ tốn nói, người nên là không ở, bất quá không có sao, ta đã sớm phái người nhìn chằm chằm cái này thành trì chung quanh, bọn họ không có ra khỏi thành, vẫn còn ở bên trong. Đi trước phủ thành chủ hỏi một chút, đoán chừng vừa hỏi liền hỏi lên. Nói xong, đám người quay đầu, muốn hướng phủ thành chủ phương hướng đi. Không cần tối lại, ta chính là thành chủ. Độc Cô Phong thanh âm từ đường phố đối diện truyền tới. Sau đó một đám người cũng là tối om om một mảnh, hướng bên này đi tới. Trong đó Diệp Thanh Đài mang theo võ tu đoàn, khí tức mạnh nhất tưởng hãn. Nhưng là coi như phá hồn cảnh 9 tầng tu vi, ở càn khôn cảnh võ tu trước mặt, vẫn là trò cười. Độc Cô Phong đứng ở trước mặt nhất, xem đối diện đám người. Hắn hít sâu một hơi, nói, các ngươi làm cùng tứ đại tiên tông cùng nổi danh tông môn, tại sao lại đối Lăng Tiêu Thành Lâm ra, như vậy để ý. Các ngươi có phải hay không, còn có cái gì khác âm mưu? Cửu Lâm Hợi tông chủ. Người áo đen chính là Cô Sơn phái tông chủ, Cửu Lâm Hợi. Giờ phút này, Cửu Lâm Hợi nét mặt mười phần nhẹ nhõm. Dù sao thân là Đông Phương Đại Lục mạnh nhất một trong hắn, tới chỗ như thế, kia cơ bản cũng là người trưởng thành tiến vào một mảnh trẻ sơ sinh thế giới. Ta không muốn cùng ngươi nói nhiều, giao ra Lâm gia người, nếu không ngươi bây giờ sẽ chết. Vâng. Tu Vi nhắc tới, càng khôn cảnh Tu Vi đích xác để cho người nội tâm trong có chút khủng hoảng. Bất quá Độc Cô Phong lộ ra vẫn còn có chút chấn định, dù sao Hứa Vạn Niên đã đáp ứng, hắn tin tưởng Hứa Vạn Niên. Giao người là không thể nào, bất quá ta có thể khuyên các ngươi đi trước. Nếu không một hồi muốn đi, sẽ tới không kịp. Dứt tiếng, đối diện cười lớn. Ha 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 ha. Khẩu khí thật là lớn. Cửu Lâm Hợi cười nói, các ngươi trong Lăng Tiêu Thành, chẳng lẽ có quỷ thần không được? Trong Lăng Tiêu Thành không có quỷ thần, nhưng là mọi người đều biết, trong Lăng Tiêu Thành có một cái, Diệt Thế Tiên Tôn.
Diệt Thế Tiên Tôn.
Cửu Lâm Hợi nghe được danh tự này, thân thể cũng không khỏi khẽ động.
Chương 503, Mục Xích Vân Gia Sơn chương 503, Mục Xích Vân Gia Sơn Diệt Thế Tiên Tôn.
Cửu Lâm Hợi chợt nhớ tới trước đích xác nghe nói qua cái này trong Lăng Tiêu Thành có cái cường giả tuyệt thế. Nhưng là nghĩ lại, mình bây giờ đã đến Càn Khôn cảnh. Càn Khôn cảnh khái niệm gì, toàn bộ trong Đông Phương đại lục, hắn cũng có thể xếp hàng mạnh nhất. Còn con này phương Đông các nước trong nhỏ yếu nhất Khương quốc, bên trong tầm thường nhất Lăng Tiêu Thành, làm sao có thể có người còn mạnh hơn hắn?
Diệt Thế Tiên Tôn.
Rất tốt, gọi hắn ra đây đi.
Cửu Lâm Hợi có chút đắc ý đứng tại chỗ.
Nếu như hắn không đến, vậy ta liền tàn sát thành này.
Đối diện một trận trầm mặc, Hứa Vạn Niên cũng không biết lúc nào trở lại.
Mặc dù bọn họ đối Hứa Vạn Niên rất tin không nghi ngờ, nhưng là bây giờ tình huống này, vạn nhất tới quá muộn, sợ rằng toàn bộ Lăng Tiêu Thành cũng sẽ có phiền toái.
Diệp Thanh Đài đi lên phía trước, nói, nơi này là ta Khương quốc địa bàn, các ngươi động một chút là nói muốn đô thành, sẽ không sợ bị Đông Phương chấp sự trách phạt sao?
Mặc dù nói Càn Khôn cảnh một tầng tu vi cũng không có vượt qua Đông Phương đại lục tu vi hạn chế, nhưng là dựa vào hùng mạnh tu vi lạm sát kẻ vô tội, đây cũng là không bị cho phép.
Bất kỳ đại lục đều có quy tắc, nếu như cường giả có thể tùy tiện làm loạn, toàn bộ thế giới đã sớm dân chúng lầm than.
Cửu Lâm Hợi lại tựa hồ như không có sợ hãi, lạnh giọng cười nói, ta mới không sợ cái gì Đông Phương chấp sự, bất quá ta ngược lại rất có hứng thú gặp một chút cái này Diệt Thế Tiên Tôn.
Để cho hắn lập tức đi ra thấy ta, một khắc đồng hồ thời gian còn chưa tới, ta liền diệt cái này Lăng Tiêu Thành.
Hắn nói xong, một quyền đánh phía bên cạnh một trần nhà.
Quyền kính rơi xuống, toàn bộ nhà trong nháy mắt sụp lở.
Càn Khôn cảnh cường giả võ kỹ, mong muốn tiêu diệt loại này biên thủy thành nhỏ, đó là dư xài.
Đám người chân mày níu chặt, mặc dù Lâm gia đã bị rời đi, nhưng là bên này tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không phải đối diện đối thủ.
Cửu Xích xem Lý Thu Nguyệt, ánh mắt có chút thô bỉ.
Cha, người nữ nhân này chính là đánh bị thương ta người nọ.
Đem nàng bắt tới, để cho ta xử trí đi.
Cửu Xích nói.
Cửu Lâm Hợi liếc Cửu Xích một cái, ánh mắt có chút trách cứ.
Liên một người phụ nữ cũng đánh không lại, có chút không có tiền đồ.
Bất quá giờ phút này nhiều người hắn cũng không nói cái gì, mà là nhìn về phía Lý Thu Nguyệt.
Ngươi không nghe được hắn nói sao?
Bây giờ bản thân ngoan ngoãn tới, các ngươi bên này sẽ không phải chết người.
Cửu Lâm Hợi lạnh giọng nói.
Lý Thu Nguyệt thoáng chần chờ.
Vâng.
Một đạo khí tức trực tiếp đánh vào Diệp Thanh Đài trên người, Diệp Thanh Đài đụng vào trong đám người, trực tiếp đem cái này phiến đám người đánh ngã.
Lão đại.
Một đám võ tu đoàn rối rít hướng Diệp Thanh Đài phương hướng chạy đi, đầy mặt khẩn trương.
Diệp Thanh Đài che ngực, nửa ngày chậm cũng tới.
Không có sao, không chết được.
Hắn cắn răng nói một tiếng.
Bị Càn Khôn cảnh cường giả một chiêu đánh trúng, cũng được hắn cũng không muốn giết người, nếu không bản thân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ.
Thế nào?
Còn không qua đây?
Cửu Lâm Hợi lạnh giọng hỏi.
Lý Thu Nguyệt cặp mắt đỏ bừng, hướng Cửu Lâm Hợi phương hướng đi tới.
Đừng đi quá a.
Diệp Thanh Đài hô.
Hắn cố gắng để cho bản thân đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng xem Cửu Lâm Hợi.
Ta đổ ngươi không dám tùy tiện giết người, có loại, ngươi liền giết ta.
Hắn đi lên phía trước, kéo Lý Thu Nguyệt, sau đó đứng ở trước người của nàng.
Ta là Khương Quốc vương tử, họ Diệp.
Ngươi có gan, liền giết ta.
Diệp Thanh Đài lạnh giọng nói.
Họ Diệp.
Cửu Lâm Hợi thoáng chần chờ.
Diệp Thanh Đài nói không sai, phía trên cấp mệnh lệnh của hắn chẳng qua là để cho hắn bắt người của Lâm gia, cũng chưa nói có thể giết người. Cho nên mới vừa rồi coi như ra tay, hắn cũng là cực lực khống chế mình lực lượng. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại bị Diệp Thanh Đài xem thấu.
Ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi sao?
Cửu Lâm Hợi có chút tức giận, khí tức cuồng phóng.
Diệp Thanh Đài đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Hắn hai mắt nhắm chặt.
Trong lòng hắn đang đánh cuộc, Thành Công Phương không dám động tay.
Nhưng là bây giờ tình huống này, tựa hồ muốn cược thua.
Mẹ tiểu quỷ, đi chết đi.
Cửu Lâm Hợi giống to, quyền thượng khí tức ngưng tụ.
Ba ba ba.
Trên bầu trời, một đạo bóng dáng từ không trung bay vút mà tới.
Người này cũng không có cưỡi bất kỳ phi hành yêu thú, mà là lăng không phi hành.
Đám người kinh hãi, rối rít ngẩng đầu đi nhìn.
Lăng không mà đi, đây chính là Càn Khôn cảnh cường giả mới có thể làm đến.
Người đâu, nhất định là một cái Càn Khôn cảnh cường giả.
Vâng.
Người nọ rơi vào hai phe trung gian, khí tức nâng lên một trận bụi bặm.
Hắn quan sát hai bên mấy lần, sau đó quay đầu nhìn về phía Độc Cô Phong đám người.
Ngài là?
Độc Cô Phong một cái cũng không nhận ra là ai, quan sát tỉ mỉ sau mới bừng tỉnh ngộ.
Ngài là Mục Trang chủ.
Xích Vân Sơn Trang, Mục Trang chủ.
Đám người vừa nghe danh tự này, trong nháy mắt liền rối loạn lên.
Người tới chính là Mục Xích Vân, chứ hắn đã tới Lăng Tiêu Thành, cho nên Độc Cô Phong bọn người xa xa thấy qua hắn.
Mặc dù không có cơ hội cùng hắn thâm giao, nhưng là đều biết có nhân vật như vậy.
Phải biết Xích Vân Sơn Trang thế nhưng là ngũ đại thế lực một trong, Mục Xích Vân bản thân cũng là Càn Khôn cảnh cường giả.
Loại cao thủ cấp bậc này đi tới trong Lăng Tiêu Thành, trên căn bản tất cả mọi người cũng cảm giác giống như là nhìn thần tiên vậy.
Các vị, rất lâu không gặp.
Mục Xích Vân mỉm cười nói.
Độc Cô Phong có chút kinh ngạc, trước Mục Xích Vân thế nhưng là rất cao lãnh.
Kia trong mắt nạo khí, phản phất bên cạnh tất cả mọi người đều là sâu kiến vậy.
Nhưng là lần này, hắn vậy mà lại chủ động cùng nhóm người mình chào hỏi.
Mục Xích Vân quay đầu, nhìn về phía Cửu Lâm Hợi.
Các ngươi, chính là muốn tìm bọn họ để gây sự cô sơn phái.
Mục Xích Vân lạnh giọng hỏi.
Cửu Lâm Hợi mới đầu thấy được Mục Xích Vân còn có chút kinh ngạc, bất quá giờ phút này cũng tỉnh hồn lại.
Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, "Xích Vân Sơn Trang, Mục Xích Vân,
Đông Phương Đại Lục, Vũ Đại Cường giả một trong.
Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Cửu Lâm Hợi."
Mục Xích Vân lạnh nhạt nói, "Ta không muốn biết ngươi tên gì, bây giờ tự phế tu vi, nếu không đừng trách ta không khách khí."
Lời này vừa ra,
sau lưng đám người trong nháy mắt cảm thấy thật là thoải mái. Có cường giả chỗ rửa cảm giác, thật sự là thoải mái. Mới vừa rồi kia Cửu Lâm Hợi có nhiều phách lối, bây giờ đám người liền có nhiều thoải mái. Cửu Lâm Hợi chân mày chặt vặn, nét mặt đã có chút dữ tợn. Ngươi nói, để cho ta tự phế tu vi, ngươi là cái gì? Cửu Lâm Hợi cả giận nói. Mục Sích Vân lạnh nhạt nói, ta không tính là giảm ấy, bất quá ta chỉ cấp ngươi 10 hơi thời gian, ngươi không ra tay ta liền tự mình ra tay. Hai phe tất cả mọi người là kinh hãi, quả nhiên là Đông Phương Đại Lục ngũ đại cường giả một trong Mục Sích Vân. Chỉ riêng nghe hắn nói, cũng cảm giác thật là khí phách. Kỳ thực Mục Sích Vân mấy ngày nay trong lòng cũng là 10 phần phẫn uất, người ở bên ngoài xem ra hắn là Đông Phương Đại Lục cường giả tuyệt đỉnh, nhưng là trong gia tộc, bởi vì có Lôi Long ở, hắn liền cũng không dám thở mạnh một cái. Ai bảo hắn trước muốn hại Hứa Tiểu Uyển, còn muốn hại Hứa Văn Nhiên, cho nên vô luận là làm việc nói chuyện, Mục Sích Vân đều là cẩn thận, như sợ một cái sơ sẩy bị Lôi Long một ngón tay mà sát. Lần này Hứa Vạn Niên để cho hắn giúp một tay, hắn là 10,000 cái nguyện ý thứ nhất rốt cuộc có thể đi ra thoải mái một cái, tìm về làm cường giả cảm giác. Thứ hai nếu là cùng Hứa Vạn Niên làm tốt một chút quan hệ, như vậy bản thân ở trong sân trang cũng sẽ không cả ngày như vậy lầy bà lầy bầy. Mười hơi đã đến, ngươi có thể đi chết rồi. Mục Sích Vân nói xong, trên người khí tức đột nhiên vừa để xuống. Chương 504, thần tiên đánh nhau chương 504, thần tiên đánh nhau đi chết. Mục Sích Vân một kích toàn lực, đánh phía Cửu Lâm Hợi. Cửu Lâm Hợi tự nhiên cũng không quen đối phương, nhưng tụ khí tức chính là một quyền. Bèn, lực lượng của hai người đụng vào nhau, trực tiếp đem tất cả mọi người cũng hướng bay ra ngoài. Hai cái càn khôn cảnh cường giả ở Đông Phương Đại Lục chiến đấu, thì tương đương với hai cái hồng mông cảnh cường giả ở Hy Hòa Đại Lục chiến đấu. Bọn họ cùng những người khác lực lượng đều là đứt gãy thức dẫn trước. Lần này chỉ riêng phóng ra khí tức, liền xông phá mười mấy gian nhà cửa, còn đem tất cả mọi người cấp xông vỡ. Trong nháy mắt, vốn là đường phố, bây giờ biến thành lấy hai người vị trung tâm một cái hình tròn đất trống. Đám người tỉnh hồn lại, xem tràng diện này cũng trợn to cả mắt. Càn khôn cảnh cường giả, thật là mạnh, thật là mạnh. Lý Thu Nguyệt cũng bị tràng diện này rung động, nếu là có sinh chi niên, bản thân cũng có thể trở thành càn khôn cảnh cường giả, đây nên tốt bao nhiêu. Ầm 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 ầm. Lúc này, Mục Sích Vân cùng Cửu Lâm Hợi hai người chiến đấu chính thức bắt đầu. Hai người điên cuồng đối chiêu, chiến đấu tốc độ cực nhanh. Ánh sáng lóe ra tới, mọi người căn bản là không có cách bắt động tác của đối phương. Chỉ thấy từng đoàn khí tức ở bùng nổ, mặt đất bị nổ ra cái này đến cái khác hô sâu. Mà giờ khắc này trên Lăng Tiêu Thành vô ích trong tầng mây, Hứa Vạn Niên cùng Lâm Vũ Tình đang nhìn chăm chú dưới đáy chiến đấu. Bây giờ nhìn lại bọn họ chiến đấu, ngươi có cảm giác gì? Hứa Vạn Niên hỏi. Lâm Vũ Tình bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng nghĩ đến mấy tháng trước, tu vi của mình thậm chí còn không bằng bọn họ. Nhưng là bị mang đi giao chỉ tiên cung sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ Tình trong đầu chợt thoáng qua một ít phiến đoạn. Nàng nhìn phía dưới đường phố, những phòng ốc kia, còn chứng kiến Tử Trúc Lâm, thấy được Lôi Hồ Bang. Ồn ào. Trong đầu có quan hệ với Hứa Vạn Niên phiến đoạn, cũng bị trong nháy mắt mang ra ngoài. Hứa Vạn Niên, chúng ta. Nàng mặt kinh ngạc, nhìn lại Hứa Vạn Niên. Nàng nghĩ đến một chút chuyện, nghĩ đến bản thân cùng Hứa Vạn Niên khi còn nhỏ trong thành phát sinh một ít chuyện. Chúng ta lúc nhỏ liền nhận biết. Lâm Vũ Tình ngơ ngác nói. Hứa Vạn Niên cũng không nói chuyện, xem ra giao chỉ nói quả nhiên không sai, trí nhớ của nàng vẫn là có thể khôi phục một ít. Bất quá lần này cũng coi là chó ngáp phải rồi, vốn là tính toán để cho Lâm Vũ Tình tới khôi phục trí nhớ, kết quả còn phát hiện có người muốn đánh Lâm gia chủ ý. Hứa Vạn Niên cười nhạt cười, khôi phục trí nhớ là chuyện tốt, bất quá ta để ngươi nhìn, là phía dưới tình huống, ngươi có phát hiện gì? Lâm Vũ Tình sửng sốt một chút, vội vàng chú ý xuống phương tình huống. Nàng xem một hồi, lắc đầu một cái. Bây giờ nhìn lại càn khôn cảnh chiến đấu, tựa hồ cảm giác có chút yếu đi. Lâm Vũ Tình nói. Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, ngươi lại nhìn kỹ một chút, cảm nhận một cái những người này khí tức, là có người hay không giống nhau. Lời này vừa ra, Lâm Vũ Tình giống như là nghe hiểu cái gì. Nàng vội vàng cảm nhận, trợn ánh mắt run lên. Nàng phát hiện ở Cô Sơn phái trong mọi người, có một đạo thân thể gầy nhỏ, lại tựa hồ như có rất mạnh khí tức. Hắn cố ý che giấu hơi thở, nhưng là chỉ cần đặc biệt đi cảm nhận vậy vẫn là có thể cảm thụ được. Cái này, giống như chính là cái đó ẩn nút cao thủ. Lâm Vũ Tình nói. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, là, người này phải là Cựu Tiêu Hoàng đỉnh phái tới, bắt ngươi tộc nhân cao thủ. Cũng là chuyện này kẻ đầu têu. Một hồi xem hắn, nhìn hắn lúc nào sẽ ra tay. Lâm Vũ Tình nghe xong, dùng sức nhẹ gật đầu. Lại thấy Hứa Vạn Niên thân hình chợt lóe, đã từ bên người nàng biến mất. Ầm 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 ầm. Dưới đây chiến đấu vẫn còn ở kéo dài, nhưng là Mục Sích Vân sáng rõ đã chiếm thượng phong. Ta nghe nói ngươi là dùng tiên linh thạch đến tăng lên tu vi đúng không hả? Thế nào không trực tiếp tăng lên tới hư không cảnh, mà là cho đến càn khôn cảnh đâu? Mục Sích Vân một bên đánh một lần nói. Cửu Lâm Hợi sửng sốt một chút, một cái phân thân ngực trung quyền. Oeng. Thân thể hắn đột nhiên ngã xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Cửu Lâm Hợi vội vàng đứng dậy, lui về phía sau mười mấy bước, điều tức chữa thương. Làm sao ngươi biết tiên linh thạch chuyện? Cửu Lâm Hợi hỏi. Mục Sích Vân tự nhiên sẽ không nói ra Hứa Vạn Niên tình huống, mà là cười nhạt nói, vừa nhìn liền biết ngươi không phải thông qua tự mình tu luyện tăng lên tu vi, quá yếu, hoàn toàn vô dụng. Loại người như ngươi, ta có thể đánh mười. Thiếu con lác, coi quyền. Cửu Lâm Hợi trên người khí tức bùng nổ, một chiêu võ kỹ vang ra ngoài. Nhưng là vừa đối mặt, liền bị Mục Sích Vân quật ngã ngồi trên mặt đất. Hắn đã rối loạn tâm lòng, giờ phút này không còn là Mục Sích Vân đối thủ. Bành 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 bành. Hợp với mấy quyền đi xuống, Cửu Lâm Hợi dần dần không thể chống đỡ được. Đi chết. Mục Sích Vân quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo ánh sáng ở Cô Sơn phái trong đám người lấp lóe. một cỗ lực lượng phảng phất là từ trong hư không phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ Mộc Xích Vân. Mộc Xích Vân chỉ cảm thấy thân thể bị áp xúc, khó chịu như muốn chết rồi vậy. Hắn đột nhiên nổ ra một búng máu, cảm giác không chống được. Mà chính vào lúc này, một đạo bóng dáng né qua trước người hắn, chính là Hứa Vạn Niên, giơ tay lên hất một cái, một đạo lực lượng trực tiếp hướng về phía Cô Sơn phái trong đám người mà đi. Oeng! Lực lượng đụng vỡ, Cô Sơn phái đám người bị toàn bộ đập bay. Mà trong đám người một đạo áo bào đen bóng dáng vừa nhảy ra, thân thể dừng ở không trung. Ngươi là người nào? Người áo đen kia xem Hứa Vạn Niên, hiển nhiên cũng không nhận ra hắn. Hứa thiếu, ngươi rốt cuộc đã tới. Mục Xích Vân thở phào nhẹ nhõm, nằm trên đất miệng lớn thở dốc. Tiên tôn! Đám người mừng lớn, bọn họ rốt cuộc có thể thấy được Hứa Vạn Niên ra tay. Cái gì? Hắn chính là Diệt Thế Tiên Tôn. Cửu Lâm Hợi thấy được Hứa Vạn Niên trẻ tuổi như vậy, nhất thời liền kinh hãi. Trước hắn còn tính toán cùng cái này Diệt Thế Tiên Tôn so chiêu một chút, nhưng là không nghĩ tới người này, vậy mà như thế cường hãn. Liên người áo đen kia một chiêu, cũng có thể tùy ý chặn. Nói đi, ngươi là ai thủ hạ, có phải hay không Diệp Bộ thủ hạ? Hứa Vạn Niên xem người áo đen hỏi. Người áo đen ánh mắt kinh ngạc, quan sát Hứa Vạn Niên toàn thân cao thấp. Đông Phương Đại Lục, như ngươi loại này tu vi có thể ra tay sao? Người áo đen hỏi. Hứa Vạn Niên cười nhạt, vốn là không được, nhưng là bây giờ ngươi ra tay, ta liền có thể ra tay. Người áo đen ánh mắt có chút buồn bực, cười lạnh nói, nguyên lai chờ ta đây, giấu rất sâu. Bất quá ngươi xác định có thể đánh thắng được ta? Hứa Vạn Niên giang tay ra, không xác định, bất quá có thể thử một chút. Đúng, trên mặt đất đánh nhau vậy ảnh hưởng quá lớn, không bằng đi bầu trời đánh. Hành. Người áo đen đáp một tiếng, nhảy lên một cái. Hứa Vạn Niên cũng đi theo thượng thiên. Ầm ầm. Hai đạo khí tức đồng thời bùng nổ, trong bầu trời trong nháy mắt sấm sét không ngừng. Bành. Một quyền chống lại, dưới mặt đất đại địa không ngừng rung dậy. Xa xa ngọn núi rối rít nước ra, trong sơn cốc ủ ủ tiếng vang bên tai không dứt. Hồng Mông cảnh cao thủ đối chiến, đối với Đông Phương Đại Lục mà nói, không khác nào là thần tiên đánh nhau bình thường. Chương 505, Lâm gia ba người bị cướp đi. Chương 505, Lâm gia ba người bị cướp đi. Ha ha ha, có chút bản lĩnh. Người áo đen lớn tiếng nói. Bất quá nếu là ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Hắn cảm thấy đối chiến Hứa Vạn Niên, tựa hồ không chút phí sức. Bản thân còn không có dùng được toàn lực, nếu là dùng đến, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Vạn Niên kinh khỉnh, tiếp tục chiến đấu. Người áo đen trên người chợt bộc phát ra ngọn lửa màu đỏ thắm, sau đó những thứ kia ngọn lửa ngưng tụ thành một con cực lớn hỏa phượng. Hỏa phượng hí, hướng Hứa Vạn Niên đụng mà tới. Đây là ta triệu hoán võ kỹ, Thiên Hỏa Thần Phượng. Một chiêu này ngươi không ngăn được, hẳn phải chết. Có gì ngôn gì bây giờ nói đi, để cho ta nghe cái việc vui. Người áo đen có chút đắc ý phách lối nói. Hắn giờ phút này, tựa hồ đã có thể thấy được Hứa Vạn Niên chiến bại bỏ mình bộ dáng. Hứa Vạn Niên thân hình chợt lóe, tạm thời tránh thoát hỏa phượng một chiêu. Ha ha, cứ như vậy cũng muốn giết ta? Hắn lạnh nhạt nói. Cứ như vậy, đủ để giết ngươi. Người áo đen khẽ quát một tiếng, hỏa phượng trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, một lần nữa đánh về phía Hứa Vạn Niên. Man thần giáng thế. Hứa Vạn Niên quát lên một tiếng lớn, màu vàng lôi quang từ bên trong thân thể phun ra ngoài, ở sau lưng ngưng tụ ra một cái kim giáp người khổng lồ. Giống. Một đạo điên cuồng hét lên, kia kim giáp người khổng lồ một cái liền nhéo hỏa phượng cánh. Xoay một cái, kia hỏa phượng trong nháy mắt liền bị xé rách, trực tiếp hóa thành một đạo ngọn lửa tiêu tán mất tích. Người áo đen trong nháy mắt thấy choáng, bản thân một chiêu mạnh nhất, vậy mà trực tiếp bị cái này kim giáp người khổng lồ xé nát. Cái này là cái gì võ kỹ? Hứa Vạn Niên từ tốn nói, chỉ cho ngươi biết triệu hoán, ta lại không được. Cái này, người áo đen trong nháy mắt không nói, cái này triệu hoán cũng quá mạnh. Cái này kim giáp người khổng lồ thực lực, hầu như đều đuổi kịp thập đại cao thủ, không, có thể vẫn còn so sánh phần lớn thập đại cao thủ còn mạnh hơn. Và anh, đang lúc này, kim giáp người khổng lồ đấm tới một quyền. Người áo đen kia căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng đầu, thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Và anh, ngoài lăng tiêu thành trên mặt đất một cái hố sâu. Đám người vội vàng chạy đến bên ngoài thành vây xem, lại thấy kia hố sâu có chừng hai người sâu, phương viên 30 bước lớn như vậy. Như thế lớn một cái hố, đủ để thấy được mới vừa rồi bầu trời một quyền kia, bao lớn lực lượng. Thật là mạnh a. Mục Xích Vân xem Hứa Vạn Niên, trong lòng cảm thán. Hắn bây giờ rốt cuộc hiểu ra, vì sao Lôi Long đối Hứa Vạn Niên như vậy trung thành. Trước còn tưởng rằng là hai người tình cảm tương đối tốt. Bây giờ mới biết, đối mặt loại cường giả cấp bậc này, trung thành mới là lựa chọn chính xác nhất. Lúc này, Cửu Lâm Hợi đám người thấy vậy phải đi, lại thấy sau lưng một cô gái ngăn trở đường đi. Chính là Lâm Vũ Tình, trên người tu vi khí tức vừa để xuống, bị dọa sợ đến đại gia chân cũng mềm nhũn. Bầu trời cái đó ngoại trừ, vẫn còn có một cái mạnh như vậy. Các ngươi trăm phương ngàn kế muốn bắt tộc nhân ta, rốt cuộc vì cái gì? Lâm Vũ Tình ánh mắt lạnh lùng, xem Cửu Lâm Hợi nói. Cửu Lâm Hợi ánh mắt hoảng sợ, không nghĩ tới người cường giả này, lại còn là Lâm gia người. Không phải ta, không phải ta, là hắn để cho ta làm như vậy. Ta dùng hắn Thiên Linh Châu, cho nên mới nghe hắn ra lệnh. Lúc này Mộc Xích Vân đi lên phía trước, một quyền đánh vào Cửu Lâm Hợi sau lưng, trực tiếp phế hắn võ tu. Cửu Lâm Hợi nằm trên đất, mặt buồn bực bộ dáng, cũng không dám nói thêm cái gì. Tình huống hôm nay vậy có thể giữ được tánh mạng cũng không tệ rồi. Xem ở ngươi không giết người mức, lưu ngươi mạng chó. Chó của ngươi nhi tử cũng tự phế võ tu, nếu không chết. Mộc Xích Vân lạnh lùng nói. Cửu Xích bị dọa sợ đến cả người run lên, xoay người muốn chạy. Trên Lý Thu Nguyệt đến liền là một quyền, đem hắn quật ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó hướng về phía sau lưng chính là mấy quyền, trực tiếp đem hắn cả người xương đập gãy. Cái này không chỉ là võ tu không có, từ đó về sau đều không cách nào nhúc đích. Lúc này Hứa Vạn Niên từ trên trời hạ xuống, trên người khí tức trong nháy mắt thu liễm. Hắn hướng về phía Lâm Vũ Tình nháy mắt. Lâm Vũ Tình hiểu ý, đi tới người áo đen bên người, hỏi, nói mau, tại sao muốn bắt ta người của Lâm gia? Có phải hay không Diệp Bột phái ngươi tới, dùng Lâm gia người uy hiếp Hứa Bạn Niên? Người nọ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Không phải a, là võ đế. Ta là võ đế thủ hạ. Tìm Lâm gia người, là bởi vì muốn cho bọn họ phân biệt một cái hoàng tử thân phận. Người áo đen hiếu khí vô lực nói, chịu đựng kim giáp người khổng lồ một kích, hắn có thể nói chuyện đều đã là Hứa Bạn Niên hạ thủ lưu tình. Hứa Bạn Niên gật gật đầu, coi như là hiểu. Nguyên lai Diệp Diễn cũng là đang hoài nghi kia Diệp Thế Hằng thân phận, cho nên mới phải phái người đến tìm Lâm gia người đi phân biệt. Tựa hồ là bởi vì không nghĩ bại lộ thân phận, cũng không muốn huyên náo quá lớn động tĩnh, cho nên mới làm một màn này, làm bộ cùng đại tộc có mâu thuẫn, phái người trực tiếp tới bắt. Hứa Bạn Niên, muốn cho cô bọn họ đi Cửu Tiêu Hoàng Đình sao? Lâm Vũ Tình có chút lo âu nhìn Hứa Bạn Niên một cái. Mặc dù nói đi Cửu Tiêu Hoàng Đình, Diệp Diễn nhất định sẽ có ban thưởng, nhưng nếu xuất hiện giả Hứa Bạn Niên, đã nói lên trên hoàng đình kỳ thực cũng không an toàn. Chuyến này đi lên, vạn nhất có chuyện bất trắc. Lâm Vũ Tình cũng không dám suy nghĩ nhiều, có chút nóng nảy xem Hứa Bạn Niên. Thành chủ, không xong. Lúc này, một người thị vệ vội vã chạy tới. Hắn hướng về phía Độc Cô Phong báo cáo, "Thành chủ, mới vừa rồi phụ thành chủ đến rồi một cái người thần bí, đem Lâm gia chủ còn có Lâm gia nhị gia chủ, ba nhà chủ ba người toàn bộ mang đi." "Cái gì?" Độc Cô Phong kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Hứa Bạn Niên. Hứa Bạn Niên xem trên đất người áo đen hỏi, "Là ai mang đi bọn họ?" Người áo đen mặt vô tội, "Ta không có phái người đi bắt, ta lần này tới cũng phân phó bọn họ không nên giết người, càng không được đem chuyện làm quá đột ngột. Tất cả mọi thứ, giống như là Lâm gia đắc tội cô sơn phái, sau đó tạm thời bị bắt đi cô sơn phái. Chờ võ đế phân biệt xong, chỉ biết đem bọn họ trả lại." Hứa Bạn Niên cảm thấy Hắc Bảo Nhân này cũng không có nói láo, hắn vội vàng mang theo Lâm Vũ Tình đi tìm. Nhưng là chung quanh tìm một vòng, cũng không thấy mấy người này hành tung. Rất hiển nhiên, đối phương cố ý tránh tầm mắt của bọn họ. Đối phương nếu cũng là tu vi tương tự cao thủ, mình muốn tìm được bọn họ xác suất sẽ rất nhỏ. Sau một khoảng thời gian, Lâm Vũ Tình mặt nóng nảy trở lại Hứa Bạn Niên bên người. "Làm sao bây giờ? Không tìm được bọn họ." Lâm Vũ Tình đỏ cả mắt, hiển nhiên là nhanh khóc. "Đừng nóng nổi, chúng ta ngồi xuống trước cẩn thận thương lượng." Hứa Bạn Niên mang theo Lâm Vũ Tình đi tới Lâm gia nhà nhỏ. Lúc này Diệp Tĩnh Vũ cùng Thư Tân Nguyệt cũng chạy tới Lâm gia. Bốn người ngồi xuống, Lâm Vũ Tình đem chuyện giảng thuật một lần. Thư Tân Nguyệt có chút khẩn trương, hỏi: "Nguyên lai trước nói người hoàng tử kia là giả mạo. Vậy khẳng định là bọn họ hạ tay, rất có thể giết người diệt khẩu." Vừa nghe lời này, Lâm Vũ Tình nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Nàng hiện tại có thể thể hội Hứa Vạn Niên cảm thụ. Vì sao Hứa Vạn Niên sẽ để cho Lôi Long một mực canh giữ ở Hứa Tiểu Uyển cùng Hứa Tư Nương bên người, chính là sợ một ngày kia đối thủ sẽ đối với người thân nhất ra tay. "Không, không đúng." Hứa Vạn Niên chậm rãi nói, "Ta cảm thấy đối phương không thể nào giết bọn họ." Chương 506, Hứa Bạn Niên là Cửu Tiêu hoàng tử. Chương 506, Hứa Bạn Niên là Cửu Tiêu hoàng tử. Lâm Vũ Tình đỏ cặp mắt xem Hứa Bạn Niên, "Ngươi không cần an ủi ta, rơi vào cái loại đó cường giả trong tay, bọn họ khẳng định giữ nhiều lành ít." Hứa Bạn Niên lắc đầu nói, "Ta cũng không có an ủi ngươi. Bây giờ chúng ta có thể xác định chính là, bắt đi bọn họ không phải Diệp Diễn, cho nên đại gia sẽ lo lắng đúng không?" Hứa Bạn Niên nói. Ba nữ cũng gật gật đầu. Hứa Bạn Niên tiếp tục nói, "Nếu không phải Diệp Diễn, như vậy thì là giả mạo hoàng tử phía kia, Diệp Bột cùng Diệp Thế Hàng bọn họ bên kia." "Đối." Lâm Vũ Tình cũng gật gật đầu. Hứa Bạn Niên tiếp tục nói, "Ngươi suy nghĩ kỹ càng một chút, bọn họ bắt đi Lâm gia ba người, mục đích là vì diệt khẩu sao? Nếu như diệt khẩu vậy, chẳng phải là thừa nhận phía bên mình hoàng tử chính là giả?" Đám người vừa nghe lời này, nhất thời trong mắt sáng lên. "Đúng vậy." Lâm Vũ Tình nói, "Nếu như giết người diệt khẩu, đó chính là có tật giật mình." "Đúng đúng đúng, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không giết người." Diệp Thính Vũ cũng nói. Thư Tân Nguyệt chân mày khẽ cau, nói, "Như vậy không giết bọn họ, đám người kia sẽ làm gì, đem bọn họ giấu đi sao?" Hứa Bạn Niên lắc đầu một cái. Không rõ ràng lắm, nhưng là con mắt của bọn họ vô cùng hiển nhiên, chính là muốn che trời qua biển. Cho nên bọn họ sẽ trước dùng một ít không biết biện pháp, để cho Lâm gia chủ đám người xác nhận Diệp Thế Hằng chính là hoàng tử. Ở nơi này sau, chờ bọn họ không có giá trị lợi dụng, mới có thể bị giết rơi. Nghe được giết chết hai chữ, Lâm Vũ Tình vẫn là hết sức lo lắng. "Vậy làm sao bây giờ?" Lâm Vũ Tình hỏi. Hứa Bạn Niên suy nghĩ một chút. "Không có biện pháp khác, ta đoán chừng Diệp Bột loại người này, chỉ cần lợi dụng xong bọn họ, chỉ biết nghĩ biện pháp giết chết. Nếu như chúng ta về trước Hy Hòa Đại Lục lại đi Cửu Tiêu Hoàng Đình, khẳng định không còn kịp rồi." Lâm Vũ Tình càng nóng nảy, bây giờ từng giây từng phút cũng mười phần chân quý. Nàng thậm chí nghĩ bản thân trực tiếp đi lên cứu người, nhưng là thực lực hoàn toàn không đủ. "Yên tâm đi, ta bây giờ đi ngay, ta sẽ đem bọn họ mang về. Ba người các ngươi, ở Lâm gia chờ ta." Hứa Bạn Niên nói xong, chậm rãi đứng dậy. "Hứa Bạn Niên, ngươi..." Lâm Vũ Tình muốn nói gì, nhưng là vẫn không nói ra miệng. "Ngươi, cẩn thận một chút." Khi thấy Hứa Bạn Niên đi ra cửa ngoài sau, mới nhỏ giọng nói. Bên kia, Đông Phương Đại Lục một cái khác chiếc linh chu trên. Diệp Bột Diệp Thế Hàng đám người đứng ở trên bong thuyền, nhìn phía xa trên biển mây. Không lâu lắm, mấy con phi hành yêu thú bay ra tầng mây, hướng linh chu mà tới. Yêu thú càng ngày càng gần, trên lưng chở mấy người, chính là Lâm Nam Ngọc ba chị em, còn có mấy cường giả hộ tống. Không lâu lắm, ba người đã đi tới trên bong thuyền. Leo xuống phi hành yêu thú thời điểm, ba người đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Dù sao tu vi chỉ có những thứ này, cưỡi yêu thú phi hành ở trên không trung 10.000 mét, trong lòng luôn sẽ có chút khủng hoảng. Phía trên này là một chiếc biết bay thuyền. Lâm Nam Ngọc trước tiên lấy lại tinh thần, thấy được cảnh sắc xung quanh, nhất thời có chút kinh ngạc đến ngây người.
Đúng nha, đây là một chiếc thuyền, ông trời của ta.
Lâm Tụ Lôi cũng mặt kinh hãi. Lâm Vạn Đức lời đều nói không ra, không được thở.
Tựa hồ cái này 10,000m trời cao để cho hắn có chút khó chịu.
Ba vị, ta là Cửu Tiêu Hoàng Đình Lang Vương, Diệp Bột.
Diệp Bột từ tốn nói.
Lang Vương.
Lâm Nam Ngọc hai chân mềm nhũn.
Ngài là Cửu Tiêu Hoàng Đình, Lang Vương.
Kia truyền âm giám, trước là ngài cho chúng ta sao?
Lâm Nam Ngọc nói, vội vàng từ trong bọc hành lý lấy ra một cái truyền âm giám.
Tuy đã rất lâu không có truyền âm, nhưng là trước tổng hội từ bên trong nghe được một cái thanh âm.
Cộng thêm trước cái đó từ trên trời giáng xuống cao thủ.
Nghe nói người này chính là Cửu Tiêu Hoàng Đình hộ vệ, kia truyền âm giám đối diện, nhất định là Cửu Tiêu Hoàng Đình cao thủ.
Đúng nha, đây chính là ta, hôm nay tìm các ngươi tới, chính là tới tự ôn chuyện.
Diệp Bột nói, đem truyền âm giám thả lên.
Lâm Nam Ngọc lúc này mới đã thả lòng một chút.
Nàng trước còn tưởng rằng là cô Sơn phái muốn giết bọn họ, bị dọa sợ đến dọc theo đường đi đều không dám nói chuyện.
Bây giờ mới biết, nguyên lai là chuyện tốt, không phải chuyện xấu.
Lang Vương, thảo dân ra mắt Lang Vương.
Lâm Nam Ngọc lúc này mới phản ứng kịp, đội vàng vì xuống giật đầu.
Lâm Tụ Lôi cùng Lâm Vạn Đức cũng quỳ theo hạ.
Diệp Bột vung tay lên, đem ba người dùng khí tức kéo.
Không cần khách khí, mọi người đều là người một nhà.
Đúng, cho các ngươi thấy một người, các ngươi nên đều biết.
Hắn nói vung tay lên, để cho trên Diệp Thế Hằng trước.
Diệp Thế Hằng chắp tay nói, Lâm gia chủ, hai vị bà bá, ta là Hứa Vạn Niên a.
Lời này vừa ra, Lâm Nam Ngọc sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Ba người nhất thời trố mắt nhìn nhau.
Hứa Vạn Niên.
Lâm Nam Ngọc ngơ ngác, thật là đúng gì mà, chúng ta Lâm gia cũng có một cái không nên thân người ở rể, cũng cứ gọi là Hứa Vạn Niên.
Bất quá cùng công tử không cách nào so sánh được, cái đó Hứa Vạn Niên cái dám lớn bản lãnh không có, còn cả ngày gây họa gây chuyện.
Ha 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 ha.
Diệp Bột cười nói, ai nói cái này Hứa Vạn Niên không có bản lãnh, các ngươi có biết cái này Hứa Vạn Niên chân chính thân phận, chính là Cửu Tiêu Hoàng Đình võ đế Diệp Diễn con trai ruột.
A.
Lâm Nam Ngọc trong nháy mắt hóa đá, cứng ở tại chỗ.
Nếu là người khác nói lời này, đó là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng.
Nhưng là hôm nay lời này, là từ Cửu Tiêu Hoàng Đình Lang Vương Diệp Bột trong miệng nói ra.
Như vậy cái này có độ tin cậy vẫn còn rất cao.
Lang Vương, ngài nói, thế nhưng là thật?
Lâm Nam Ngọc hỏi.
Tự nhiên là thật.
Lang Vương nghiêm trang nói.
Cái này Hứa Vạn Niên chính là võ đế chi tử.
Lâm Nam Ngọc bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, nguy rồi, ta trước luôn mắng hắn.
Lâm Tụ Lôi nổi giận đùng đùng nói, ta nói sớm đại lao rất lợi hại, các ngươi chính là không tin.
Lâm Vạn Đức thở dài, nói, kỳ thực chuyện này cha nói cho chúng ta biết, nhưng là hắn muốn ta bảo thủ bí mật, ta cũng không dám cùng ngươi nói.
Cũng may 10,000 năm là đứa bé ngoan, coi như ngươi xem thường hắn, hắn cũng trước giờ không có trở mặt.
Lão ba, ngươi đã sớm biết rồi sao?
Ngươi vì sao không cùng ta nói?
Lâm Nam Ngọc khí sắc mặt giận đỏ, lớn tiếng mắng.
Lâm Vạn Đức cũng mặt bị khuất, cha không để cho nói à, ngươi nhìn ta lúc nào phê bình qua 10,000 năm.
Mỗi lần đều là ngươi, còn có đại trưởng lão nhị trưởng lão, ba người các ngươi nhất hăng hái.
Ta giúp một cái 10,000 năm, còn bị ngươi đuổi ra khỏi gia tộc, ai?
Kể lại chuyện lúc trước, Lâm Vạn Đức cũng là mặt bị khuất.
Xong đời, hắn thật sự là hoàng tử, không biết hắn có thể hay không ghi hận ta.
Lâm Nam Ngọc có chút hốt hoảng nói.
Lâm gia chủ, ngươi giống như là ta cô ruột vậy, ta làm sao sẽ ghi hận ngươi đây?
Trên Diệp Thế Hằng trước nói.
Lâm Nam Ngọc sửng sốt một chút, ngươi nói gì?
Ta lại chưa nói ngươi cái này Hứa Vạn Niên, ta nói chính là nhà ta cái đó Hứa Vạn Niên.
Diệp Thế Hằng cùng Diệp Bột liếc nhau một cái, sau đó cười nói, cô câu ngươi thật mau quên, ta mới ra ngoài mấy tháng ngươi cũng không nhận biết ta sao?
Ta chính là Hứa Vạn Niên à, chỉ bất quá ta bây giờ cùng phụ hoàng quen biết nhau, đổi tên Diệp Thế Hằng.
A.
Lâm Nam Ngọc hoàn toàn ngơ ngác.
Nàng thật sự coi chính mình nhớ lầm, nhớ lại một cái, mới đột nhiên lắc đầu một cái, không phải không phải, ngươi thế nào lại là Hứa Vạn Niên?
Ta hôm kia mấy ngày còn ra mắt hắn, ngươi cùng hắn có thể tên vậy, nhưng là căn bản không phải cùng một người.
Mấy ngày trước ra mắt hắn,
hắn cũng ở đây Lăng Tiêu Thành.
Diệp Bột kinh hãi hỏi.
Chương 507, áo bào đen ông lão kế hoạch chương 507, áo bào đen ông lão kế hoạch Lâm Nam Ngọc đẩy mặt ngơ ngác.
Đúng nha, Hứa Vạn Niên mấy ngày trước cùng nhà chúng ta Vũ Tình đồng thời trở về.
Bọn họ nên là ở Côn Lôn Tiên Tông tu luyện đi, nhà chúng ta Vũ Tình thực lực lại trở nên mạnh mẽ.
Hơn nữa, nàng vẫn cùng tứ đại thiên kiêu một trong Diệp Thính Vũ thành bạn tốt, thật có tiền đồ.
Kể lại Lâm Vũ Tình, Lâm Nam Ngọc lại nhảy không ngừng.
Diệp Bột nhìn Diệp Thế Hằng một cái, hai người trao đổi ánh mắt, sau đó liền âm thầm gật gật đầu.
Lúc này, hư không trên người một đạo ánh sáng màu đen lấp lóe.
Lâm Nam Ngọc cảm giác đầu óc hơi một choáng váng, sau đó ánh mắt có chút hoảng hốt.
Cô, ngươi không sao chứ?
Diệp Thế Hằng nói.
Lâm Nam Ngọc xem Diệp Thế Hằng, có chút sương mù hỏi, ngươi là ai?
Ta là Hứa Vạn Niên a, ta bây giờ nhận tổ quy tông, đổi tên Diệp Thế Hằng.
Diệp Thế Hằng nói.
Lâm Nam Ngọc xoa xoa huyệt thái dương, sau đó nói, đúng, ngươi chính là Hứa Vạn Niên.
Không, bây giờ phải gọi ngươi tiểu hoàng tử mới đúng.
Tiểu hoàng tử, trước là ta hồ đồ, có nhiều đắc tội, mời ngươi thứ tội.
Diệp Thế Hằng cười nhạt nói, cũng không có gì, khi còn bé là Lâm gia cứu ta, ta phải cảm ơn các ngươi, làm sao sẽ trách tội các ngươi.
Đây là Hứa Vạn Niên.
Không phải đâu.
Lâm Vạn Đức còn có chút tỉnh táo, đỡ đầu hỏi.
Tam bà bá, ngươi quên a, ta chính là Hứa Vạn Niên a.
Diệp Thế Hằng nói.
Lâm Vạn Đức rốt cuộc không kiên trì nổi, ánh mắt thoáng một cái gật đầu nói, a đối, 10,000 năm a, ngươi bây giờ rốt cuộc khôi phục thân phận.
Ngươi bây giờ biến thành hoàng tử thân phận, cũng không nên bức bỏ nhà ta Vũ Tình a.
Diệp Thế Hằng cười nói, Sẽ không, làm sao như vậy được?
Được rồi, ba vị mệt mỏi, đi vào trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chuyện quan trọng cùng các ngươi nói. Diệp Bột nói, vung tay lên phái người đem ba người đưa vào khoang thuyền.
Xem ba người rời đi, Diệp Bột cùng Diệp Thế Hằng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Như thế nào?
Không thành vấn đề đi.
Lúc này, sau lưng truyền tới một đạo thanh âm giàn mua.
Người tới chính là Hắc Bảo lão giả kia.
Diệp Bột vội vàng chắp tay hành lễ nói, sư tôn, hết thảy đều tốt, không thành vấn đề.
Diệp Thế Hằng thấy lão giả, thân thể thoáng một cái, có chút đứng không vững.
Nghĩ đến ngày đó, vị lão giả này sinh sinh phế bỏ hai chân tu vi. Giờ phút này trên hắn nửa người còn có thể sử dụng võ tu, nhưng là hai chân chỉ có thể đi bộ ra, cơ hồ là phế.
Tiền bối.
Diệp Thế Hằng vạn phần buồn bực, nhưng vẫn là chào một cái.
Ừm.
Áo bào đen ông lão gật gật đầu. Không nghĩ tới Diệp Diễn lão hồ ly này, lại còn là hoài nghi tiểu tử này thân phận. Nếu là thật sự bị đoán được, chúng ta trước bố cục liền bị hủy trong chốc lát.
Áo bào đen ông lão ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói.
Diệp Thế Hằng có chút buồn bực, tiền bối, ta biết ngươi muốn cho phụ hoàng ta xuất binh chiến thần tông, nhưng là cũng không cần thiết phế dưới ta nửa người võ tu a.
Chỉ cần ta một câu nói, ta tin tưởng phụ hoàng ta nhất định sẽ xuất binh.
Áo bào đen ông lão cười lạnh, ngươi cho là ngươi rất hiểu Diệp Diễn sao?
Hắn tất nhiên sẽ tìm Lâm gia tới nghiệm chứng, nói rõ hắn đã sớm hoài nghi ngươi.
Hắn sở dĩ cho ngươi ngự long ấn cùng phiên tiên ấn, mục đích đúng là để ngươi trở nên mạnh mẽ.
Hắn biết nếu như ngươi thật sự là Diệp Bột phái đi, chỉ cần có đầy đủ thân phận cùng thực lực, chỉ biết không nghe chỉ thị của hắn làm việc.
Một chiêu này, thiếu chút nữa là thành công.
Diệp Thế Hằng mở ra, mới đột nhiên tỉnh ngộ.
Nguyên lai Diệp Diễn để cho hắn nhanh như vậy tăng cao tu vi, trả lại cho hắn phiên thiên ấn để cho hắn có thể cùng cường giả hạng nhất đối kháng thực lực. Đó cũng không phải bởi vì Diệp Diễn thương yêu bản thân đứa con trai này, mà là muốn cho bản thân không chịu bất luận kẻ nào khống chế. Cái này Diệp Diễn tâm cơ, thế nhưng là thật vô cùng sâu.
Bản thân điểm này tuổi tác, quả nhiên vẫn là không có biện pháp cùng hắn chơi tiếp.
Cũng may ta kịp thời phát hiện, phế bỏ ngươi hai chân, một mặt là để cho Diệp Diễn đau lòng một cái, mặt khác cũng là cảnh cáo ngươi đừng tự chủ trương.
Ngươi nếu làm hư kế hoạch của ta, ta trực tiếp liền giết ngươi.
Áo bào đen ông lão lạnh giọng nói.
Diệp Thế Hằng bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ dưới đất, tiền bối bất giận, đệ tử tuyệt đối không còn dám làm loạn.
Hắn nói, tung 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 dập đầu ba cái.
Tốt.
Áo bào đen ông lão lạnh giọng nói, bây giờ kế hoạch chính là mang theo ba người này đi lên hoàng đỉnh, để bọn họ cùng hoàng tử quen biết nhau.
Sau đó nói cho Diệp Diễn, liền nói hoàng tử hai chân bị phế.
Có người giả mạo hoàng tử không được, tu họp cường giả muốn cùng cựu tiêu hoàng đỉnh đối nghịch.
Chờ bọn họ hai bên liều đến sắp xỉ thời điểm, chính là ngươi ra tay thời điểm.
Áo bào đen ông lão xem Diệp Thế Hằng, từ tốn nói.
Diệp Thế Hằng ánh mắt có chút hốt hoảng, nói, ngươi muốn ta giết phụ hoàng ta, vạn nhất ta giết không chết hắn làm sao bây giờ?
Áo bào đen ông lão cười nhạt, ngươi đương nhiên giết không chết hắn, ta chỉ cần ngươi làm một chút chuyện nhỏ là được rồi.
Cụ thể như thế nào, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi nói.
Ngươi trước tiên đem trước mặt cảnh phim kia cấp ta diễn được rồi.
Là.
Diệp Thế Hằng mặt tôn sùng lên tiếng.
Bên kia, Hứa Vạn Niên Linh Chu cũng ở đây hướng Cựu Tiêu Hoàng Đỉnh phương hướng phi nhanh.
Đã qua 10 ngày, cũng mau vào nhập Hoàng Đỉnh khu vực.
Một đạo phi hành bóng dáng từ xa đến gần, đi tới Hứa Vạn Niên Linh Chu bên cạnh.
Hứa Vạn Niên, là ngươi sao?
Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới.
Hứa Vạn Niên đi lên bong thuyền, người tới chính là Ngự Tinh.
Đây là hắn dùng truyền âm dám gọi qua, hai người ước định ở nơi này khu vực hội hợp.
Ngự Tinh bay đến trên bong thuyền, thấy được cái này quy mô không nhỏ Linh Chu, hơi kinh ngạc.
Đây là Hoàng Đỉnh Linh Chu.
Ngự Tinh hỏi.
Hứa Vạn Niên gật gật đầu, trước Diệp Bột tới tấn công ta chiến thần tông, bị ta thu được xuống.
A.
Ngự Tinh khiếp sợ, hắn cũng nghe nói Lăng Vương ở trừng phạt một cái Hy Hòa Đại Lục tông môn, không nghĩ tới chính là Hứa Vạn Niên tông môn.
Ngươi bây giờ ở Hy Hòa Đại Lục?
Ngự Tinh hỏi.
Hứa Vạn Niên gật gật đầu, ở Hy Hòa thành lập một cái tông môn, bất quá cùng chuyện ngày hôm nay không có quan hệ gì.
Ta hôm nay tìm ngươi tới, là muốn một cái thân phận, lẻn vào Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh, ngươi cấp ta nghĩ một chút biện pháp.
Hứa Vạn Niên nói, đem trước chuyện đã xảy ra đều nói một lần.
Ngự Tinh kinh hãi, ngươi nói bọn họ muốn gạt võ đế?
Chuyện này không phải chuyện đùa, ta nhất định phải đi hướng võ đế bẩm báo.
Hứa Vạn Niên nói, ngươi nói cũng không nhất định hữu dụng, trừ phi ngươi là Diệp Diễn thân tín, nếu không ngươi nói gì hắn cũng không tin.
Dù sao, đối diện cái đó là con của hắn.
Ngự Tinh chân mày nhíu chặt, mặc dù nói hắn là võ đế tọa tiền thị vệ, nhưng là thân phận địa vị kỳ thực cũng không tính cao.
Thậm chí hiện tại hắn đắc tội trấn Bắc Thiên Phục quân bên kia, hiện tại cũng không có cơ hội tiến vào triều đình.
Coi như liều chết đi vào, đem chuyện báo cho.
Nếu là Diệp Diễn tin tưởng hắn cũng được, nếu không tin, bản thân nhất định sẽ mất mạng.
Vậy ngươi nói, bây giờ nên làm gì?
Ngự Tinh hỏi.
Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, ngươi cái gì cũng đừng để ý, ngươi cũng cái gì cũng không còn được.
Ta bây giờ chỉ muốn cứu về Lâm gia ba người, cái khác bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không có quan hệ gì với ta.
Ngự Tinh suy nghĩ một chút, thở dài.
Vậy được, ngươi muốn làm gì, ngươi nói cho ta biết.
Chương 508, lại một người muội muội chương 508, lại một người muội muội Ngự Tinh xem Hứa Vạn Niên, ánh mắt lấp loé.
Mấy tháng trước, Hứa Vạn Niên còn cần hắn che chở, thậm chí không dám cùng trấn Bắc Thiên Phục quân ngay mặt liều mạng.
Hắn cần trốn Nam Chiêm trong man tộc mặt, mới có thể miễn cưỡng tránh né Lăng Vương đuổi giết.
Nhưng là bây giờ, hắn không chỉ có thể ngay mặt ứng đối Lăng Vương đại quân,
hơn nữa, còn có thể thu được đối phương linh chu, bản lĩnh kia cũng là để cho người tâm phục khẩu phục.
Cho nên bây giờ, hắn nguyện ý hoàn toàn nghe theo Hứa Vạn Niên ý kiến.
Hứa Vạn Niên, ta chỉ có một thỉnh cầu.
Bất kể như thế nào, xin ngươi nhất định phải bảo đảm võ đế an toàn.
Ta biết giữa các ngươi có ân oán, nhưng là hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ngự Tinh từng chữ từng câu, thành cần nói. Hứa Vạn Niên cũng không có ngay mặt trả lời, mà là lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần giúp ta tìm một bộ trang phục, một cái có thể sử dụng thân phận. Chuyện nào khác chính ta sẽ làm tốt. Ngự Tinh suy nghĩ một cái, gật đầu nói, vậy được, dưới hoàng đình mới có cái sân cốc, ngươi qua bên kia chờ ta, cấp ta nửa ngày ta sẽ giúp ngươi làm xong những thứ này. Hai ngày sau, Linh Chu rốt cuộc đi tới hoàng đình khu vực. Chỗ này chạy Linh Chu mục tiêu quá lớn, hai người đổi dùng phi hành vật cưỡi phi hành. Một đường đi về phía trước trên tầng mây, quả nhiên là một tòa trùng điệp không ngừng hoàn thành. Đây là Hứa Vạn Niên năm đó rời đi về sau, lần đầu tiên lại nhìn thấy Cựu Tiêu hoàng đình. Chỉ có thể nói chỗ này đích xác để cho người có chút rung động, trên tầng mây hoàng cung. Hoặc giả cũng chỉ có phàm giới người mới sẽ mong muốn để cho bản thân như vậy cao cao tại thượng. Phải biết năm đó bản thân thân là tiên đế, chiến thần điện vị trí cũng bất quá là tìm một cái tinh thần lực tương đối nồng nặc ngọn núi thành lập. Về phần đem cung điện xây ở trên tầng mây, Hồng Mông giới nếu ai làm như vậy, nhất định sẽ bị người cười rơi răng cửa. Phía trước một đám mây sương mù quẩn quanh tung lũng, Ngự Tinh chỉ dưới đáy phương hướng, cấp Hứa Vạn Niên nháy mắt, liền hướng hoàng đình bay đi. Mà Hứa Vạn Niên thì hướng tung lũng phương hướng hạ xuống mà đi. Cái này vùng tung lũng trung gian là một cái hồ ao, nước hồ trong suốt, trung quanh phương thảo xanh biếc, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Hứa Vạn Niên tìm một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng, hấp thu trung quanh thiên địa linh khí. Tảng đá lớn bên cạnh cỏ dại rậm rạp, Hứa Vạn Niên liền ngồi ở trong bụi cỏ, không nhìn thấy diện mạo. Nơi này tinh thần lực cũng rất nồng nặc, dưới đáy nhất định là có một cái ngôi sao to lớn địa mạch. Chỉ tiếc nơi này là Cựu Tiêu hoàng đình dưới đáy, đoán chừng tạm thời cũng không có gì cơ hội ở chỗ này tu luyện. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, như vậy tu vi của mình tăng lên sẽ phải nhanh hơn. Ước chừng tu luyện 2 canh giờ, trên bầu trời một đạo bóng dáng lướt qua. Thân ảnh kia là nữ tử, vóc người không cao, thuộc về thon nhỏ hình cùng Hứa Tiểu Uyển sắp xỉ. Nữ tử cũng không phát hiện Hứa Vạn Niên, chẳng qua là ở chung quanh tùy tiện liếc mấy cái, liền hướng bên hồ mà đi. Hứa Vạn Niên cũng không để ý, tiếp tục thổ nạp tu luyện. Nữ tử thân thể lăng không, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ trở xuống, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Chợt, nàng con ngươi sáng lên, sau đó trên người một đạo khí tức đột nhiên bùng nổ. Oeng! Mặt hồ bị khí tức xông vỡ một đạo lỗ, một cỗ lực lượng hướng dưới đáy đánh xuống. Giống! Dưới mặt hồ một đạo rồng ngâm từ lỗ hổng nô ra, sau đó một cái xanh biếc giao long vọt ra khỏi mặt nước. Nữ tử cười lớn một tiếng, thân thể phụ không hướng bầu trời mà đi. Thối giao long, rốt cuộc tìm được ngươi, nhổ ra long trụ, cô nại nại tha cho ngươi một mạng. Nữ tử la lớn. Kia giao long giãy giụa thân thể, hướng về phía nữ tử không ngừng làm dập đầu bộ dáng. Hứa Vạn Niên định thần nhìn lại, sáu móng giao long, thân thể bộ dáng cùng hình dáng, cũng đã có thể hóa thành cự long. Tu luyện nữa cái chừng 10 năm, nó là có thể lột xác, trở thành long tộc. Nếu là thật sự biến thành long chi nhất tộc, như vậy nó là có thể rời đi cái hồ này, đi hướng rộng lớn hơn khu vực, thậm chí là đi hướng đại dương chỗ sâu, trở thành cái này phàm giới cao cấp nhất yêu thú một trong. Ha 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 ha, nữ tử phát ra cười khẽ, nụ cười khinh miệt. Ngươi là giống như cô nãi nãi xin tha sao? Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hôm nay cô nãi nãi chính là hướng về phía ngươi ngọc rồng tới, ngươi muốn sống mệnh, liền đem ngọc rồng phun ra, bằng không liền đi chết đi. Nàng nói trên người màu vàng đất khí tức bùng nổ, đây là thổ hệ nguyên tố hồn nguyên, vừa đúng khắc chế thủy hệ nguyên tố giao long. Cấp ta, lăn xuống đi. Nữ tử hét lớn một tiếng, bàn tay vung một cái, một đạo đạo thổ màu vàng lực lượng liền xông về giao long. Giao long hí một tiếng, liền muốn trốn vào trong nước. Nữ tử cười lạnh, bắt lại cái đuôi cấp hắn trực tiếp xách lên, lắc tại trên bờ. Muốn đi? Hỏi qua cô nãi nãi quả đấm sao? Nữ tử nhảy lên một cái, một cước nói ở giao long trên đầu. Tha cho. Vậy. Lúc này, giao long vậy mà nói ra tiếng người. Nữ tử khiếp sợ, cái này giao long vậy mà lại nói chuyện. Hứa Vạn Niên cũng sửng sốt một chút, đây cũng không phải là bình thường linh thú. Cái này giao long mở linh trí, nếu để cho nó tu luyện nữa mấy năm, hoặc giả có thể trở thành tiên thú. Đến lúc đó, vậy nhưng thật sự là toàn bộ phàm giới số lượng không nhiều cường hãn tiên thú một trong. Ha ha ha, vậy mà mở linh trí, ta càng muốn cắn nuốt ngươi ngọc rồng. Cấp ta, đi chết. Vâng. Nói, nữ tử một quyền, trực tiếp hướng về phía kia giao long đầu đánh tới. Giao long cảm giác hẳn phải chết không nghi ngờ, xích sao nhắm cả mắt. Vâng. Một đạo tiếng vang trầm đục, nữ tử thân thể bị đẩy lùi. Hứa Vạn Niên xuất hiện ở giao long bên người, sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt đứng. Nữ tử sửng sốt một chút, thở phì phò đứng lên. Nơi nào đến đồ không tiếp, dám đối với cô nãi nãi ra tay. Ngươi cũng đã biết cô nãi nãi là người nào sao? Bây giờ lăn, nếu không sẽ chết. Nữ tử hướng về phía Hứa Vạn Niên tức giận hét. Hứa Vạn Niên cũng không thèm để ý, mà là nhìn trên đất giao long một cái. Ngươi là tiên thú? Hắn hỏi. Giao long thấy được cứu tinh, nhất thời cầu khẩn, tôn thượng cứu tính mạng của ta, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp hầu hạ tôn thượng. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, ta không cần ngươi hầu hạ, ta nhìn ngươi mở linh trí kiếm không dễ, không muốn ngươi chết không hiểu tại sao mà thôi. Nói xong, liền quay đầu nhìn về phía nữ tử. Không còn lý thủ nháo, thực lực của ngươi muốn một cái ngọc rồng cấp bậc náo vật dễ như trở bàn tay, cần gì phải giết nó. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Cô nãi nãi muốn giết cứ giết, mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi nếu không đi ra, ngươi cùng nhau giết. Nữ tử nói, trên người màu vàng đất khí tức hoàn toàn bùng nổ. Sau đó thân hình động một cái, vọt thẳng hướng Hứa Vạn Niên trước người. Ba. Một đạo thanh thúy tiếng vang, nữ tử ngã xuống đất. Kia trắng non trên gương mặt, một cái năm ngón tay trưởng ấn. Đây là ta thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi, loại người như ngươi vì mình một chút xíu sở thích sẽ phải tùy ý tàn sát. Dù chỉ là một con yêu thú, ngươi có phải hay không cũng quá đáng một chút. Ai cần ngươi lo? Nữ tử khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng đã biết cha ta là ai. Ta bây giờ nói cho ngươi, bản cô mãi mãi là Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh công chúa, Diệp Thế Cẩn. Cha ta chính là Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh võ đế, ngươi lần này chết chắc. Ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu, từ ta dưới háng chui qua, cô mãi mãi liền tha ngươi. Hứa Vạn Niên hơi kinh ngạc, đánh giá cô gái này. Nàng sắp xỉ 18-19 tuổi, tuổi tác cùng Hứa Tiểu Uyển tương tự. Cô gái này lại là em gái của mình. Nhưng là cùng Hứa Tiểu Uyển bất đồng chính là, nàng đanh đá tùy hứng, cùng ôn nhu đáng yêu Hứa Tiểu Uyển hoàn toàn không thể so sánh. Chương 509, Cửu Hải Long tộc tặng Châu chương 509, Cửu Hải Long tộc tặng Châu Diệp Thế Cẩn trợn to mắt hạnh xem Hứa Vạn Niên, bộ dáng kia mặc dù dáng dấp xinh đẹp đáng yêu, nhưng là ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ. Cô nãi nãi đếm tới ba, ngươi nếu không có ngày, vậy thì đi chết. Diệp Thế Cẩn tức giận quát lên. 1 2 3. Nàng ngược lại đích xác đến 3 lần, thanh âm rơi xuống sau, một đạo màu vàng đất khí tức đột nhiên tăng lên. Dưới mặt đất, một cái thạch long dưới đất chui lên. Giống. Thạch long xông phá mặt đất thanh âm phảng phất cực lớn yêu thú gầm hét. Diệp Thế Cẩn ngắt méo một cái quyết, giống đất đỉnh đầu bộ vị trực tiếp mở ra, như cùng một trương miệng khổng lồ, hướng Hứa Vạn Niên cắn nuốt mà tới. Hoa hoẹ hoa sói. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói một câu. Trong nháy mắt kế tiếp kia miệng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem Hứa Vạn Niên nuốt vào trong miệng. Bên cạnh giao long cũng sợ choáng váng, tu vi của nó thực lực vốn cũng không phải là Diệp Thế Cẩn đối thủ, bây giờ nhiều một cái giống đất. Cái này giống đất khắc chế nó nước này hệ giao long, tiếp theo miệng nếu như cắn lấy trên người mình, vậy coi như trận bị mất mạng. Hừ, một cái phế vật, cũng dám cùng cô mãi mãi ta đối nghịch. Diệp Thế Cẩn cười lạnh nói. Nói cho ngươi, chiêu này kêu là làm tan ướt. Lợi hại hơn nữa võ tu hoặc là yêu thú, gặp phải ta một chiêu này, đều chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Diệp Thế Cẩn có chút đắc ý nói. Nói xong, nàng vung tay lên, kia rồng đất sẽ phải hướng giao long thân thể nhào tới. Vâng. Chật rồng đất bên trong thân thể một đạo nổ vang, Hứa Vạn Niên phá thể mà ra, thân hình dừng ở không trung. Liền cái này, cũng gọi là cắn ướt. Hán tử tố nói. Trên đất đất các hòn đá giờ phút này chậm rãi hướng rồng đất tụ tập tới, một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Diệp Thế Cẩn có chút buồn bực, bất quá cũng tương tự có chút đắc ý hử, coi như ngươi lợi hại, bất quá ngươi là không giết chết được ta rồng đất. Vật này không có máu không có thịt, chỉ cần có bùn đất đá địa phương, nó liền vĩnh viễn sẽ không chết. Ngươi giết nó 10,000 lần, nó cũng sẽ lần nữa ngưng tụ ở chung một chỗ. Diệp Thế Cẩn có chút đắc ý nói. Hứa Vạn Niên cười nhạt, cũng không nói chuyện. Nhưng là trong cơ thể hắn một đạo bóng đen đột nhiên tăng lên. Ngươi không phải muốn nhìn cắn nuốt sao? Ta liền cho ngươi biết một chút, đây mới gọi là làm cắn nuốt. Vâng. Hứa Vạn Niên sau lưng, thôn thiên thú hư ảnh trong nháy mắt tăng lên, sau đó miệng khổng lồ bơm mở, hướng về kia rồng đất cắn nuốt mà tới. Bóng đen bao gồm rồng đất, trong chớp mắt từng cổ một khí tức loạn trào. Bóng đen lại trong nháy mắt biến mất, kia rồng đất cũng không thấy tăm hơi, trên mặt đất chỉ có một đống không lớn không nhỏ các đá. Diệp Thế Cẩn kinh hãi, trợn to mỹ mâu xem Hứa Vạn Niên. Nàng trợn mặt tức giận hô, ngươi làm cái gì? Ngươi thế nào đem ta rồng đất giết? Ta nếu là không thu hồi triệu hoán nòng cốt, dưới ta thứ liền không có cách nào lần nữa triệu hoán. Nhanh lên một chút, đem triệu hoán nòng cốt còn cho ta. Hứa Vạn Niên nắm một cái màu vàng đất tinh hạch, hướng bầu trời tung tung. Ngươi nói, là vật này không? Chính là cái này, nhanh lên một chút còn cho ta. Trên Diệp Thế Cẩn tới sẽ phải cắt đoạn. Hứa Vạn Niên một cái nhét vào bên trong không gian, nói, vật này cấp ngươi cũng là hại người, không bằng ta thay ngươi trước thu. Cái này giao long mệnh ta bảo vệ, ngươi bây giờ đi thôi. Ngươi. Diệp Thế Cẩn hoàn toàn mất hết biện pháp, đánh lại đánh không lại, giống đất còn bị lấy đi. Ngươi chờ cho ta, ta bây giờ đi kêu người. Diệp Thế Cẩn nói, nhanh chóng hướng bên ngoài sơn cốc chạy đi. Giao long xem thân ảnh dần dần đi xa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nó vội vàng lưỡi mèo thân thể, đi tới Hứa Vạn Niên trước mặt, đa tạ tôn thượng, đa tạ tôn thượng. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Hứa Vạn Niên nói, liền muốn trở lại đá chỗ tiếp tục tu luyện. Kia giao long trở lại trong nước, liền lộ ra nửa cái thân thể, nói, tôn thượng, ta cảm thấy chuyện còn có chút không đúng. Nữ nhân kia nhất định sẽ dẫn người trở lại, chúng ta hay là rời đi nơi này tốt. Sợ cái gì? Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Giao long bị dọa sợ đến thanh âm đều có chút run run, nói, tôn thượng, ngươi cũng nghe đến nữ nhân kia tự xưng là Cửu Tiêu công chúa, thế lực khẳng định không kém. Nếu là tìm một chút cao thủ tới, coi như ngài vô địch thiên hạ, khẳng định cũng sẽ có chút phiền toái. Không bằng chúng ta tạm thời rời đi chỗ này, tránh khỏi cùng bọn họ có cái gì quá nhiều xung đột. Hứa Vạn Niên bây giờ chính là cứu người thời điểm, hắn kế hoạch lẻn vào Cửu Tiêu, cho nên ngược lại đích xác không có phương tiện bại lộ thân phận. Được chưa? Ta đi ngược lại không thành vấn đề, ngươi đi như thế nào? Hứa Vạn Niên hỏi. Ta cũng có thể đi. Giao Long nói, chợt phát ra một đạo hào quang màu xanh lam. Ánh sáng lấp lóe sau, Hứa Vạn Niên liền thấy một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải đứng ở trước mặt hắn. Đứa bé trai này chính là kia Giao Long biến hóa. Hứa Vạn Niên cũng có chút hơi kinh ngạc, cái này Giao Long không chỉ có mở linh trí có thể nói tiếng người, hơn nữa còn có thể biến ảo thân hình. Đây cũng không phải là tiên thú cấp bậc. Chẳng lẽ nó là thần thú nhất tộc? Thế nhưng là còn con này phàm giới, nơi nào đến thần thú nhất tộc? Ngươi là cái gì tộc? Hứa Vạn Niên hỏi. Tiểu Nam Hải có chút xấu hổ, nói, ta cũng không biết, nhưng là kể từ ta sau khi tỉnh lại, ta ở nơi này đáy hồ, ta tu luyện 30 năm mới có bây giờ bộ dáng, nhưng là năm ta thứ 3 sau liền có thể biến thành hình người. A. Hứa Vạn Niên quan sát đứa bé trai này mấy lần. Hắn tinh tế suy tư, khẽ gật đầu. Không sai, là Cửu Hải Long tộc, thần thú một chi. Hứa Vạn Niên nói. Năm đó Cửu Hải Long Vương cùng ta quan hệ không tệ, cho nên ta đối với các ngươi bộ tộc này vẫn có một ít hiểu. Cửu Hải Long Vương làm thần thú nhất tộc tộc trưởng, thực lực tu vi cũng có thể sánh vai các đại tiên đế. Cửu Hải Long tộc cùng cái khác Long tộc có chút bất đồng, làm thần thú bọn họ có bản thân đặc biệt nhất năng lực. Long tộc bẩm sinh siêu cường lực lượng, còn có đối thủy hệ băng hệ võ kỹ siêu cường lực khống chế. Để cho cái này chi thần thú chủng tộc, ở Hồng Mông giới cũng là không ai dám trêu chọc tồn tại. Cửu Hải Long tộc. Tiểu Nam Hải tự lẩm bẩm. Hứa Vạn Niên gật đầu, nói, liền tựa như Cửu Hải Long tộc, ngươi xem một chút cái hót của ngươi, có phải hay không có 9 con rồng cận. Tiểu Nam Hải mở ra, vội vàng đưa tay đi sờ. Biến thành hình người sau hắn có một đầu không dài không ngắn tóc, màu xanh đen, giống như rong biển vậy màu sắc. Sờ mấy cái, hắn tựa hồ ở tinh tế đếm, sau đó kinh ngạc xem Hứa Vạn Niên. Làm sao ngươi biết là 9 cái? Hắn hưng phấn mà hỏi. Vậy thì đúng. Hứa Vạn Niên cười khổ một tiếng, cái này phải là Cửu Hải Long tộc. Bất quá Cửu Hải Long tộc tiểu long, làm sao sẽ rơi đến cái chỗ này, còn qua 30 năm không có bị phát hiện. Xem ra bình thường hắn cũng coi như rất cẩn thận. Hỏi thăm dưới mới biết, cái này tiểu long thường ngày đích xác cẩn thận một chút, nhưng là mấy ngày trước đây phát hiện một cái bên bờ có cái bé gái tu luyện. Tựa hồ là bởi vì nàng dáng rất đẹp mắt, tiểu long liền thò đầu ra nhìn. Ai ngờ nho nhỏ cô bé phát hiện sau này liền định ra tay. Lúc ấy là hắn chạy nhanh, không có bị bắt. Nhưng là hôm nay đối phương sáng rõ có chuẩn bị mà đến, cũng không biết dùng pháp bảo gì đem hắn từ trong nước hút đi lên. Chương 510, hù dọa Diệp Thế Cẩn chương 510, hù dọa Diệp Thế Cẩn Hứa Vạn Niên nghe ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Nếu là người khác, kỳ thực hắn cũng không có vấn đề. Hắn người này không thích xen vào chuyện của người khác, mới vừa rồi đi ra cứu cái này tiểu long cũng là bởi vì loại này mở linh trí yêu thú 10 phần hiếm hoi. Nhưng là bây giờ cái này Diệp Thế Cẩn là muội muội của hắn, đồng dạng là tiểu cô nương, Hứa Tiểu Uyển cùng nàng, một là Hứa Từ nương nuôi lớn, một là ở Cửu Tiêu hoàng tộc lớn lên. Hai người tính cách hoàn toàn khác biệt. Hứa Tiểu Uyển ôn nhu lương thiện, liền giết chết một con kiến cũng sẽ khổ sở rất lâu. Nhưng là cái này Diệp Thế Cẩn lại không giống nhau, vì một cái chỉ có ngọc rồng, tùy tiện sẽ phải giết chết cái này tiểu long. Đối với sinh mạng như vậy không thèm nhìn, đoán chừng cũng là Cửu Tiêu hoàng đỉnh những người kia ngày đêm quán tâu kết quả. Tiểu Long, chúng ta trước không đi, ngay ở chỗ này chờ bọn họ tới. Hứa Vạn Niên lạnh giọng nói. Hắn muốn là suy nghĩ chuyện này đừng cao to đến đâu, nhưng là nghĩ đang quyết định, vẫn là phải cấp cái này Diệp Thế Cẩn một bài học. Tiểu Long kinh hãi, ngơ ngác xem Hứa Vạn Niên. Yên tâm đi, có ta ở đây, sau này ngươi không cần lại nuốt ở cái này tối tăm không mặt trời trong được sâu. Tiểu Long xem Hứa Vạn Niên, ánh mắt cảm kích. Mà sắp xỉ lúc này, thiên ngoại mấy thân ảnh nhanh chóng bay tới. Cái này Diệp Thế Cẩn tốc độ còn rất nhanh, đến lúc này một lần bất quá cũng sẽ không đến một khắc đồng hồ thời gian. Phía sau nàng, ba cái ăn mặc áo giáp màu bạc thanh niên nam tử. Mấy người này tu vi cũng không kém. Hứa Vạn Niên xa xa liền cảm giác được một cái hồng mông cảnh ba tầng, hai cái bốn tầng. Ba người này tu vi, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là cao thủ hàng đầu. Coi như lại trên hoàng đỉnh, đoán chừng cũng là thiên phú mạnh nhất trong đó một nhóm. Bọn họ vẫn còn ở, chính ở đằng kia. Trên bầu trời Diệp Thế Cẩn chỉ Hứa Vạn Niên phương hướng. Hứa Vạn Niên xốc lên tiểu long, một thanh ném vào trong đầm nước. Sau đó nói, ngươi ở dưới đáy xem là tốt rồi, không có sao không cần ra. Tôn thượng, ta đã biết. Tiểu long kêu người thích kêu hai lần, giờ phút này núp ở dưới mặt nước, cặp mắt chăm chú nhìn Hứa Vạn Niên. Rầm rầm rầm. Ba đạo bóng dáng rơi vào trong sân cốc, khoảng cách Hứa Vạn Niên không hơn trăm bước. Phế vật, dám trêu công chúa. Trong ba người vóc dáng cao nhất thanh niên lạnh giọng quát lên. Công chúa, để cho Diệp Lan giúp ngài đi lấy tính mạng hắn. Nam tử nói xong, thân hình động một cái hướng Hứa Vạn Niên phương hướng chạy nhanh đến. Trăm bước khoảng cách, không tới một cái chớp mắt quả đấm của hắn liền đã đánh tới hướng Hứa Vạn Niên đầu. Tốc độ này mau kỳ cục, nhưng là ở trong mắt Hứa Vạn Niên, vẫn như cũ chẳng qua là bình thường mà tới. Man thần giáng thế, cấp ta, đi ra. Vâng. Lôi quang bạo trán, một tôn kim giáp chiến thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người khổng lồ kia quả đấm bóp một cái, một quyền đánh phía Diệp La mặt. Rắc rắc. Một tiếng vang lên, Diệp La trực tiếp bị đánh tan đầu, thân thể bay ngược 300 bước, đụng nát một khối đá lớn, mới rơi trên mặt đất. Đám người kinh hãi, vội vàng chạy hướng Diệp La phương hướng. Lại thấy đầu của hắn sớm bị nghiền không ra hình dạng gì, thân thể bởi vì đụng nát tảng đá lớn mà trở nên tàn phá không chịu nổi. Thân thể kia đã không thể để cho làm thân thể, gọi là thịt vụn có thể càng thêm thích hợp một ít. Giống. Man thần phát ra gào thét, chậm rãi đi về phía ba người. Đây là cái gì? Diệp Thế Cẩn bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Vốn tưởng rằng tìm cái này ba cái trợ thủ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới đối phương triệu hắn đi ra người khổng lồ này, vậy mà như thế khủng bố. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết nàng là ai. Nàng là Cửu Tiêu Vũ Đế sủng ái nhất công chúa, Diệp Thế Cẩn. Ngươi dám giết hắn, ngươi toàn tộc đều sẽ bị nghiền thành bụi phấn. Còn không mau một chút dừng tay, phế vật. Hai nam tử ngươi một câu ta một câu, rối rít hướng về phía Hứa Vạn Niên gầm lên. Coi như cho tới bây giờ, ánh mắt của bọn họ vẫn vậy cao ngạo, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hứa Vạn Niên cười lạnh, Cửu Tiêu hoàng tộc, các ngươi cảm thấy ta biết sợ Cửu Tiêu hoàng tộc, ta thực lực này cần sợ hãi Cửu Tiêu hoàng tộc. Giống. Hứa Vạn Niên dứt tiếng, kim giáp người khổng lồ liền phát ra rít lên một tiếng. Sau đó hắn nhảy lên một cái, kia cực lớn quả đấm hướng thẳng đến một người rơi đập. Vâng. Trong nháy mắt, người nọ chỗ khu vực bị đập ra một cái hố sâu, Diệp Thế Cẩn cùng một người khác bị hướng bay đến xa xa. Trong hố sâu, bị đập thanh niên kia đã sớm máu thịt bé bét, biến thành mở ra máu thịt vụn. T. Diệp Thế Cẩn hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Đi, ta phải đi. Ta phải đi. Nàng gào thét, xoay người hướng bên ngoài sơn cốc chạy đi. Muốn đi. Hứa Vạn Niên thân hình chợt lóe, ngăn cản đường lui. vẫn còn muốn tìm trợ thủ tới giết ta sao? Ngươi cảm thấy ta bây giờ sẽ còn để ngươi đi sao? Hứa Vạn Niên nói. Diệp Thế Cẩn sửng sốt một chút, quát lên, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hứa Vạn Niên cười lạnh, cũng không nói chuyện. Vâng. Đang lúc này, kia kim giáp người khổng lồ quả đấm một lần nữa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở một tên sau cùng thanh niên trên người. Thanh niên này vốn là đang yên đang lành một người, giờ phút này biến thành mở ra máu thịt bé bét vật. Diệp Thế Cẩn ngửi được một cỗ manh liệt gây mũi máu tanh mùi vị, nhìn trước mắt kia một đoàn thịt vụn, nàng trực tiếp nằm trên mặt đất, nôn mửa liên tu. Nôn cái gì? Kế tiếp không phải đến với ngươi. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Đừng, ta đừng như vậy chết. Diệp Thế Cẩn lớn tiếng gào thét. Ta đừng như vậy chết, ta đừng. Nàng nhìn bên người kia mấy đống thịt vụn, đối với tử vong càng khủng bố hơn đứng lên. Ngươi không muốn chết. Hứa Vạn Niên cười lạnh hướng Diệp Thế Cẩn đi tới. Ngươi không muốn chết không sai, trên cái thế giới này ai muốn chết? Dựa vào cái gì ngươi muốn giết người thời điểm có thể tùy tiện giết, ngươi không muốn chết thời điểm người khác liền không thể giết ngươi. Hôm nay coi như ngươi như thế nào đi nữa không muốn chết, ta cũng phải để ngươi cảm thụ một chút mùi vị của tử vong. Vâng. Hứa Vạn Niên khí tức nhắc tới, một con tay đã bóp lấy Diệp Thế Cẩn cổ. Diệp Thế Cẩn thống khổ ho khan, đầy mặt nét mặt cũng mười phần khó chịu. Đi chết đi. Hứa Vạn Niên một quyền đánh phía Diệp Thế Cẩn, chỉ bất quá lần này cũng không có đem nàng đập chết, mà là dùng kinh khí đưa nàng đụng choáng váng, sau đó để cho ở một bên trên đất trống. Tiểu Long dưới đáy nước hạ mắt thấy đây hết thảy, giờ phút này chui ra mặt nước, mặt thật lòng thâm phục. Tôn thượng, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta mới vừa rồi căn bản cũng không cần lo lắng. Ha 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 ha, nữ nhân này vậy mà muốn giết ta, bây giờ liền thảm, tôn thượng ngươi thật lợi hại. Hứa Vạn Niên nói, nàng mới vừa rồi muốn giết ngươi, ngươi bây giờ muốn báo thù thì tới đi. Hắn nói, chỉ trên đất Diệp Thế Cẩn. Tiểu Long nói, hướng Diệp Thế Cẩn phương hướng đi tới. Nhìn mấy lần, hắn nhưng thủy chung không có ra tay. Thôi, giết nàng ngược lại bị Cửu Tiêu đuổi giết. Sau này ta đi theo tôn thượng đi nơi nào ta liền đi nơi đó, như vậy liền không ai ước hiếp ta. Giao Long biến thành tiểu nam hài dáng vẻ, đi theo Hứa Vạn Niên bên người. Lúc này, chân trời một đạo bóng dáng hướng bên này bay tới. Chính là Ngự Tinh, cầm một ít quần áo, đi tới Hứa Vạn Niên trước mặt. Chương 511, lẻn vào Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh chương 511, lẻn vào Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh Ngự Tinh rơi xuống đất, đang muốn nói chuyện, lại thấy trên đất nằm ngửa một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, bộ dáng còn có chút quen thuộc. Hắn hơi nghi hoặc một chút, hơi ngẩn người lúc này mới nhìn ra thiếu nữ này thân phận. Hứa Vạn Niên, ngươi mới vừa rồi làm cái gì? Ngự Tinh vội vàng chạy đến trước mặt thiếu nữ, hướng về phía Hứa Vạn Niên hỏi. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, ngươi không cần ngạc nhiên, ta biết nàng là ai, nàng cái này tính khí không ai trị nàng sau này không được. Ta giáo huấn dạy dỗ nàng, tránh cho nàng cho là mình vô địch thiên hạ. Ngự Tinh kiểm tra một hồi Diệp Thế Cẩn, phát hiện chẳng qua là đã hôn mê, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn lấy ra đan dược cấp Diệp Thế Cẩn dùng, lại bị Hứa Vạn Niên ngăn lại. Trước tiên đem chuyện khẩn yếu làm, sau đó lại cứu nàng, bằng không bị nàng biết chuyện này, chúng ta sẽ tương đối khó làm. Ngự Tinh gật gật đầu, hay là Hứa Vạn Niên nghĩ đến chủ đáo. Hắn đem một bộ Thiên Ngự quân phục sức đưa cho Hứa Vạn Niên, nói: "Ngươi nhớ thân phận của ngươi gọi Thạch Lâm, là Thiên Ngự quân kỳ này hoàng đỉnh tuần tra, có thể tự do xuất nhập hoàng đỉnh các nơi. Bất quá chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau đó ngươi nhất định phải rời đi nếu không thân phận cũng sẽ bị người phát hiện." Hứa Vạn Niên gật gật đầu, 3 ngày thời gian, sắp xỉ cũng đủ rồi. "Còn có." Ngự Tinh còn nói thêm: "Trước ngươi nói 3 người kia, nếu như ta không có tính sai vậy cũng đã đến. Võ đế ngày mai sẽ tiếp kiến bọn họ, cho nên tạm thời mà nói, bọn họ hay là an toàn. Còn có một việc phi thường trọng yếu, nhưng là ngươi nghe xong nhất định phải tỉnh táo một chút." Hứa Vạn Niên nhìn Ngự Tinh một cái, bản thân xem giống như là trên dưới 20 tuổi, kỳ thực đã sống hơn ngàn năm, còn có cái gì có thể mất tỉnh táo. Nói chính là, Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Ngự Tinh nói, hoàng tử Diệp Thế Hằng hai chân bị phế, tình huống 10 phần nghiêm trọng. Võ đế giận dữ, phải dẫn hoàng đình mạnh nhất võ tu tới giết ngươi. Đây chính là Diệp Bộ Tâm Nưu, để cho các ngươi trả con tương tàn. Hứa Vạn Niên không để ý chút nào, nói, nếu như hắn nghĩ đến, tới chính là, ngược lại ai động thủ với ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngự Tinh có chút nóng nảy, nhưng là cũng không biết khuyên như thế nào mới tốt. Suy nghĩ một chút, hay là thở dài. Được rồi, chúng ta hay là lên trước hoàng đình. Đúng, tên tiểu tử này làm sao bây giờ? Ngự Tinh chỉ Tiểu Long nói. Hứa Vạn Niên nói, ngươi tùy tiện tìm một chỗ để cho hắn ở là tốt rồi, chờ ta thời điểm ra đi, ta tự nhiên sẽ dẫn hắn rời đi. Nói, từ trong không gian tìm một bộ còn hơi nhỏ quần áo, ném cho Tiểu Long. Tiểu Long mặc quần áo vào, vẫn có chút thoải mái. Bất quá có thể đi theo Hứa Vạn Niên bên người, điểm này vấn đề tự nhiên cũng không có vấn đề. 3 người nhanh chóng hướng hoàng đình bay đi, trước khi rời đi Ngự Tinh đút cho Diệp Thế Cẩn một cái chữa thương đan dược. Đang ở 3 người sau khi rời đi không lâu, Diệp Thế Cẩn khoan thai tỉnh lại. Nàng đỡ đầu nhìn một chút xung quanh, bộ dáng có chút sương mù. Giờ phút này nàng còn tưởng rằng mới vừa rồi phát sinh đây hết thảy đều là một giấc mộng. Cho đến nàng nhìn thấy trên đất kia mấy bầy thịt vụn, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Diệp Thế Cẩn bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng gọi tới phi hành vật cưỡi, leo lên sau liền hướng hoàng đình mà đi. Bên kia, Hứa Vạn Niên bay lên Cửu Tiêu hoàng đình, đi thẳng tới chủ điện phụ cận. Bởi vì Thiên Ngự quân võ phục là cần mang theo mặt nạ, cho nên chỉ cần không phải ở người rất nhiều địa phương, bình thường cũng sẽ không bại lộ thân phận. Hứa Vạn Niên xem chung quanh những thứ kia quy mô hùng vĩ vật kiến trúc, trong đầu vậy mà hồi tưởng lúc ấy khi còn nhỏ thời gian. Mặc dù quá khứ ngàn năm nhiều, nhưng là trong trí nhớ vẫn còn có một ít ấn tượng. Kia bạch ngọc chất đống bậc thang, ngoài điện cực lớn điêu long trụ. Những thứ đồ này mặc dù cũng không tính hiếm hoi, nhưng là đối với lúc ấy còn nhỏ hắn mà nói, lần đầu tiên thấy thời điểm cũng là có chút hưng phấn. Thạch Lâm, một hồi đi trong đại điện bảo vệ, có người muốn gặp mặt võ đế. Lúc này, một cái phẩm cấp cao hơn tiên ngự quân chợt mở miệng. Hứa Vạn Niên còn sửng sốt một chút, chẳng qua là lập tức nhớ tới mình bây giờ liền dùng tên giả Thạch Lâm. Tốt. Hắn đáp một tiếng, hướng trong đại điện đi tới. Trong đại điện đã đứng hai hàng tiên ngự quân, trọn vẹn cũng có hơn trăm người. Hứa Vạn Niên tìm một vị trí đứng thẳng, cảm thụ bên người đám người khí tức. Những thứ này tiên ngự quân tu vi cũng không tính rất mạnh, sắp xỉ cũng liền hư không cảnh sơ kỳ. Xem ra cái này Cựu Tiêu Hoàng đỉnh trên, Hồng Mông cảnh võ tu hay là rất ít. Hơn nữa đến Hồng Mông cảnh sau, liền chắc chắn sẽ không trở lại làm những hộ vệ này thị vệ đê tiện công tác. Hứa Vạn Niên hướng phía trên cung điện nhìn, kia rộng lớn màu vàng long y mười phần sang trọng. Long y sau đứng hai người, tuổi tác xem không lớn, tối đa cũng liền chừng 30. Nhưng là hai người khí tức nhưng rất mạnh, ít nhất cũng là ở Hồng Mông cảnh 6 tầng. Xem ra phải làm Diệp Diễn cận vệ, tu vi khẳng định không thể quá thấp. Võ đế đến. Chợt một gã hộ vệ kêu một tiếng, một đạo bóng dáng từ phía sau đi tới. Người tới chính là Diệp Diễn, bước mau không nhanh không chậm, chậm rãi ngồi ở trên long ỷ Diệp Diễn. Hứa Vạn Niên trong lòng khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía trên đầu. Trước đối Diệp Diễn trí nhớ đã vô cùng mơ hồ, bởi vì coi như năm đó sinh hoạt ở Cựu Tiêu Hoàng đỉnh, hắn ra mắt Diệp Diễn số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau rời đi lâu đến ngàn năm, hắn càng là đã sớm quên bộ dáng của đối phương. Giờ phút này gặp lại, hoàn toàn giống như là lần đầu tiên gặp mặt vậy. Hơn nữa nghĩ đến ngày đó trang diện, trong Hứa Vạn Niên trong nội tâm một cỗ hận ý, nếu không phải còn có chuyện khẩn yếu phải làm, hắn thậm chí mong muốn bây giờ liền xông lên bắt đi Diệp Diễn, sau đó đem ngày đó chuyện hỏi cho rõ. Cục 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 cục. Giờ phút này, đại điện ngoài liên tiếp tiếng bước chân dồn dập. Hứa Vạn Niên định thần nhìn lại, chính là Diệp Bột mang theo Diệp Thế Hằng nhanh chóng mà tới. Đi vào đại điện, hai người nhất tề quỳ dưới đất. Võ đế ở trên, lần này ta hai người tấn công Chiến Thần Tông, lại bị đối phương mai phục. Hoàng tử hai chân trọng thương, chỉ sợ sau này không cách nào lại dùng tu vi. Diệp Diễn trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, thanh âm trầm thấp nói, chuyện này ta trước đã biết, Hằng Nhi chớ có sốt ruột, ta lại phái tốt nhất dược sư tới trị liệu thân thể của ngươi. Ta Cửu Tiêu con em trong, sẽ không có phế nhân. Diệp Bột hướng về phía Diệp Thế Hằng mấy mắt. Diệp Thế Hằng đội vàng nói, cha, kia Chiến Thần Tông không chỉ có mời một đám cường giả chiếm núi làm vua, hơn nữa lại vẫn nói muốn giết tới hoàng đình. Nếu không thể đưa bọn họ tiêu diệt, chỉ sợ có hại ta hoàng tộc hy vọng. Diệp Diễn gật gật đầu, chuyện này ta đang suy nghĩ, sau lại thương nghị là được. Diệp Bột nhìn Diệp Thế Hằng một cái. Hai người hiểu, Diệp Diễn có thể hay không thật nổi giận, là muốn nhìn Lâm Nam Ngọc ba người giám định kết quả. Nếu là Diệp Thế Hằng thật sự là Diệp Diễn nhi tử, như vậy cái này Chiến Thần Tông nhất định phải diệt. Nếu Diệp Thế Hằng cũng không phải thật sự là hoàng tử, kia Diệp Bột cùng Diệp Thế Hằng hai người liền hoàn toàn xong đời. Chuyện này chính là như vậy thực tế. Chương 512, trên đại điện phân biệt chương 512, trên đại điện phân biệt phụ hoàng. Phụ hoàng. Lúc này, đại điện bên ngoài một đạo thanh âm cô gái nóng nảy chuyển tới. Một cô thiếu nữ hùng hùng hổ hổ xông vào đại điện, trực tiếp chạy đến Diệp Diễn trước người. Cẩn Nhi, ngươi càn quấy cái gì? Diệp Diễn sắc mặt trầm xuống nói. Cha, có người giết ta ba cái thủ hạ, còn đánh ngất xỉu ta. Diệp Thế Cẩn khóc nói. A. Diệp Diễn hoàn toàn ngơ ngác. Mới vừa rồi hắn còn mặt uy nghiêm, giờ phút này lại mặt lo âu. Những người kia không đối ngươi như thế nào đi? Đến tột cùng là ở địa phương nào chuyện đã xảy ra? Diệp Diễn hỏi. Diệp Thế Cẩn tức giận nói, bọn họ dám. Cấp bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám đụng ta một cái, ta chẳng qua là té xỉu mà thôi. Nhưng là kia khốn kiếp giết ta ba cái thủ hạ, Diệp La bọn họ bị đánh cho thành thịt nát. A. Diệp Diễn hơi kinh ngạc, phải biết Diệp Thế Cẩn cái này ba cái thủ hạ tu vi không kém. Không nghĩ tới, lại bị đánh cho thành thịt nát. Như vậy đối thủ này thực lực tu vi, khẳng định cũng ở đây Hồng Mông cảnh 4 tầng trên. Người nọ rốt cuộc là ai? Diệp Diễn hỏi. Diệp Thế Cẩn nói, ta không nhận biết, ngược lại là một người dáng dấp xấu xí, dương nhanh múa đuốt, hèn hạ vô sỉ nam nhân. Hứa Vạn Niên mặt không nói, bản thân hay là rất đẹp trai à, nói chuyện làm việc cũng không giống là dương nhanh múa đuốt, càng cùng hèn hạ vô sỉ dựng không lên bất kỳ quan hệ gì. Diệp Diễn mặt bất đắc dĩ, Cẩn Nhi, ngươi như vậy miêu tả vậy, coi như người nọ bây giờ xuất hiện ở phía trên đại điện này, chúng ta cũng không nhận ra hắn. Diệp Thế Cẩn khóc la đứng lên, ta bất kể, ngược lại phụ hoàng ngươi nhất định phải giết hắn, ngươi bây giờ phái người đi với ta tìm hắn, tìm được liền giết. Nàng nói, liền lôi kéo Diệp Diễn tay đi ra ngoài. Hoàn toàn không để ý phía trên tòa đại điện này còn có nhiều như vậy những người khác tại chỗ. Đừng can quấy. Diệp Diễn khẽ quát một tiếng. Cẩn Nhi, ngươi đi về trước, chuyện của ngươi sau lại nói, phụ hoàng hôm nay còn có việc khác cần hoàn thành. Diệp Thế Cẩn có chút buồn bực, dậm chân xoay người rời đi. Tại trải qua Hứa Vạn Niên bên người thời điểm, nàng tò mò địa quay đầu nhìn một cái. Chỉ bất quá nàng cũng không nhận ra Hứa Vạn Niên, chẳng qua là nhìn một cái sau, liền xoay người rời đi. Lam Vương, ngươi cũng đi xuống trước đi, ta cùng Hằng Nhi còn có chút sự tình muốn nói. Diệp Diễn nói. Diệp Bột tự nhiên biết là chuyện gì, trao một cái liền thối lui ra khỏi đại điện ra. Diệp Diễn hướng về phía bên người hộ vệ nhỏ giọng nói mấy câu, hộ vệ kia vội vã ra điện. Rất nhanh, hắn liền dẫn ba người bước nhanh hướng trên đại điện đi tới. Người tới chính là Lâm Nam Ngọc ba người, giờ phút này xem cái này Cựu Tiêu Hoàng đỉnh chủ điện hùng vĩ, lộ ra mười phần cẩn trương. Đi vào trên đại điện, kia Lâm Tụ Lôi hai chân mềm nhũn, trực tiếp bịch ngã xuống đất. Ha 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 ha, các ngươi không cần hốt hoảng. Diệp Diễn cười đi về phía ba người. Hằng Nhi, ngươi nhìn ta đem ai mang cho ngươi đến rồi? Diệp Diễn mặt nét cười, nhưng là Hứa Vạn Miên có thể nhìn ra được, nụ cười này trong cũng cất giấu sát cơ. Nếu là Lâm Nam Ngọc ba người nói ra trước mắt cái này Diệp Thế Hằng cũng không phải là trước bọn họ bên kia Hứa Vạn Niên, đoán chừng Diệp Thế Hằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm gia chủ, nhị bà bá, tam bà bá. Diệp Thế Hằng vừa cười vừa nói, phu hoàng, kỳ thực đang trên đường tới, chúng ta liền gặp phải. Chúng ta bị Chiến Thần Tông cao thủ đuổi giết, một đường chạy trốn tới Đông Phương Đại Lục. Hai nhi tưởng niệm Lăng Tiêu Thành, liền tính toán thuận đường đi xem một chút, ai nói thấy được có tông môn mong muốn bất lợi cho Lâm gia, cái này trực tiếp đem ba vị gia chủ mang đến, thuận tiện lưu lại mấy cường giả trợ giúp Lâm gia. A, Diệp Diễn hơi kinh ngạc, bởi vì phái người đi đối phó Lâm gia, kỳ thực chính là chính hắn. Vốn là nghĩ thần không biết quỷ không hay dùng loại phương thức này đem Lâm gia người tìm đến, không nghĩ tới trời xui đất khiến lại bị Diệp Thế Hằng gặp phải. Đây là trùng hợp, hay là Diệp Thế Hằng Diệp Bột đám người trước đó nhận được tin tức, cho nên chạy tới Lăng Tiêu Thành. Diệp Diễn trong lòng nghi ngờ, bất quá hắn trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì nét mặt. Huống chi Diệp Thế Hằng cũng không có giấu giếm bất cứ chuyện gì, hoặc giả bản thân hắn liền thản thản đãng đãng. Võ đế, ngài chính là võ đế đúng không? Chúng ta cũng là bên trên Linh Chu mới biết, 10.0005, A000, hoàng tử hắn là hoàng tử, là con của ngài. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn không biết 10.0005 thân phận thật sự, ai? Lâm Nam Ngọc than thở nói. Diệp Diễn mỉm cười nói, kỳ thực đối phó Lâm gia những người kia là ta phái đi hù dọa các ngươi, mục đích đúng là mời các ngươi tới, cấp Hằng Nhi một kinh hỉ. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, vậy mà để cho các ngươi ở nửa đường gặp phải. Nếu tới cũng đến rồi, không bằng liền cùng ta ngươi nói một chút nhóm chuyện năm đó đi. Hứa Vạn Niên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm thấy cái này Diệp Diễn cũng quả thật có chút thành phụ. Diệp Diễn tự nhiên sẽ không trực tiếp hỏi người trước mắt này có phải hay không Hứa Vạn Niên, mà là để bọn họ lẫn nhau nói một chút sớm mấy năm câu chuyện, dùng loại phương thức này để phán đoán trước mắt cái này Diệp Thế Hằng có phải là thật hay không Hứa Vạn Niên. Lâm Nam Ngọc bắt đầu nói một chút Hứa Vạn Niên khi còn bé chuyện, Diệp Thế Hằng cũng đều có thể dựng được với lời. Dù sao ở trên thuyền những ngày này, bọn họ cũng dùng nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ phương thức, coi Hứa Vạn Niên là năm tất cả lớn nhỏ chuyện cũng hiểu hết sức rõ ràng. Rất nhanh Lâm Tụ Lôi cùng Lâm Vạn Đức cũng bắt đầu gia nhập, bốn người vừa nói chuyện, một bên lộ ra 10 phần ôn tình. Hứa Vạn Niên thấy có chút không nói, coi như mình thật đứng ở Diệp Diễn trước mặt, cũng không thể nào cùng Lâm gia người trò chuyện những thứ này. Diệp Diễn xem bốn người biểu hiện, ánh mắt ngậm lấy nét cười. Tựa hồ hắn cũng đã tin chắc, người trước mắt này, đúng là mình nhi tử Hứa Vạn Niên. Hằng Nhi, ngươi dẫn Lâm gia chủ đám người đi nghỉ ngơi đi. Những ngày này mang theo bọn họ tại trên hoàng đình thật tốt chơi một chút. Chờ chơi thích hơn, ta sẽ phái người đưa các ngươi trở về. Đa tạ võ đế, đa tạ võ đế. Lâm gia ba người dập đầu quỳ tạ. Diệp Diễn xem bốn người rời đi, ánh mắt vẫn như cũ có chút lấp lóe. Hứa Vạn Niên có thể nhìn ra được, Diệp Diễn trong lòng vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm Diệp Thế Hằng. Hắn rốt cuộc còn đang hoài nghi cái gì? Hứa Vạn Niên cũng có chút nghi ngờ. Thật chẳng lẽ cha con giữa sẽ có cảm ứng? Này mới khiến hắn hoài nghi Diệp Thế Hằng thân phận. Loại chuyện như vậy hắn cũng không hiểu, hay hoặc giả là cái này Diệp Diễn bản thân lòng nghi ngờ tương đối nặng. Coi như mình đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ phi thường hoài nghi. Bất quá hôm nay có thể chứng kiến một màn này, ngược lại cũng tới đúng. Hứa Vạn Niên căn bản cũng không nghĩ đâm xuyên Diệp Thế Hằng cùng Diệp Bộ Tâm Nhu, những chuyện này căn bản không có quan hệ gì với hắn. Hắn bây giờ chỉ muốn phía sau cứu đi Lâm Nam Ngọc đám người, sau đó tiếp đi Chiến Thần Tông cùng Lâm Vũ Tình bọn họ hội hợp. Trên đại điện, Diệp Diễn rời đi, một đám thiên ngự quân cũng có thể lui tán. Hứa Vạn Niên đi ra đại điện, lại thấy Diệp Thế Cẩn tại cửa ra vào trận. Thấy được thiên ngự quân rối rít đi ra, nàng đưa tay chỉ tới. Ngươi, năm người đi theo ta. Cái này ngón tay ngọc nhỏ dài tùy tiện điểm, một người trong đó lại chính là Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên làm bộ không nhìn thấy, chuyển cái phương hướng phải đi. Ngươi cũng là, đi cái gì đi, cân bản công chúa tới. Diệp Thế Cẩn hô to một tiếng. Hứa Vạn Niên bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Diệp Thế Cẩn mà đi.